Chương 52, bạo kích ban thưởng, động thiên cấp hộp kiếm linh tông. Đàm Dương Dịch sáng sớm liền một mình tự một người đi chủ phòng. Tông chủ thư phòng bên trong, hai người ngồi đối mặt nhau. Ngươi nói càn hoàng là có ý gì? Lao tông chủ nhíu mày hỏi. Hai người trước mặt cái bàn bên trên, một chương từ Sở ra đưa tới giấy nhắn tin rõ ràng miêu tả là đêm qua hoàng cung bên trong liên quan tới linh tông quyết định. Đàm Dương Dịch ngược lại là bình tĩnh, 500 năm trước, ta linh tông như là dám can đảm cự tuyệt hoàng thất, sợ là làm mượn đã hoàng thất cường giả đẩy ngang ta linh tông, trước mắt càn hoàng ra vẻ vô sự đem việc này lắng lại. Nhìn đến đại càn nội tình thật muốn tận, khó trách chín đại phiên vương dám không nhìn hoàng mệnh. Lao tông chủ trầm ngâm thời khắc, đại càn như là loạn, cả cái Trung Châu đều hội loạn, ta linh tông không thể chỉ lo thân mình, huống chi. Ai? Lao tông chủ yếu ớt thở dài, trước kia ta linh tông đã từng được hưởng lợi tại Nguyên Đế, sư tôn đã từng nói qua, tương lai như có cơ hội, nhất định phải báo đáp hoàng thất. Nguyên Đế, đời trước hoàng đế, đã ở 80 năm trước tọa hóa. Đàng Dương Dịch nhăn đầu lông mày, đại càn đã có diện sát phiên vương chỉ tầm, trường tranh đấu này có thể không phải kia tốt tham dự. Nghe nói chín đại phiên vương nhiều cùng Nhung Nam chỗ cấu kết, thật muốn đánh lên đến, như là đại càn không thể dùng lôi đình chi thế giải quyết chín đại phiên vương, rất có khả năng hội dẫn phát lưỡng quốc giao chiến. Lao tông chủ thở dài nói, ta cũng là sầu cái này sự tình, Nhung Nam tu luyện người xưa nay âm hiểm độc ác, hiện tại dùng độc trận, trước kia ta linh tông không ít lao tổ đều là táng thân cái này các loại tà thuật. Đàng Dương Dịch rơi vào trầm tư, cái này dính đến linh tông quá khứ, cho dù là hắn cũng chưa từng sự tình sự tình cư tất. Là muộn, lao tông chủ tự mình rời đi, đi một chuyến tổ tự đường. Lại là một phen dâng hương khuynh thuật. Xa tại Linh Khê Phong Tề Thiên Hằng một mặt bất đắc dĩ. Cái này tiểu lão đầu thế nào động một chút lại đi tổ tự đường cho ta lên hương, lúc này lại là thế nào rồi? Tản ra thần thức đi nghe. Thế mới biết năm đó đại càn hoàng thất cùng linh tông một cọc chuyện xưa. Có thể nói, trước kia nếu là không có đại càn hoàng thất kia vị lão hoàng đế xuất thủ tương trợ, linh tông hôm nay sợ rằng đã không còn tồn tại. Mà nửa tháng sau, đại càn hoàng thất lập tức tế tổ, mượn cơ hội này hạ chỉ thúc dục chín đại phiên vương vào cung. Tổ tự đường bên trong, lão tông chủ song hương, không người kính bái. Chính cần rời đi lúc, bên hai bỗng nhiên truyền đến truyền âm. Như đại càn đến cầu, ta tự hội xuất thủ. Lão tông chủ đội vàng không người ôm quyền, đệ tử đêm dài quấy rầy lão tổ, mong rằng lão tổ thứ lỗi. Trở về đi, an tâm tu luyện. Đêm nay, lão tổ so thường ngày nói nhiều chút lời. Lão tông chủ rất là kích động. Khó đến cái này nhiều năm lại một lần nữa có năm đó hài đồng lúc tu luyện bị sư tôn tán dương cảm giác tự hào. Đệ tử cáo lui. Tổ tự đường lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tề Thiên Hằng đứng tại bên trong tiểu viện của mình, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm, ngôi sao đầy trời, có lưu tinh điểm rơi. Hắc Miêu đi tới, cũng đi theo hắn nhìn về phía không trung, theo sau tại đất bên trên biết, thế nào rồi? Tề Thiên Hằng ánh mắt yếu ớt, lại lần nữa nhìn về phía không trung, cái này thiên muốn biến. Hắc Miêu khó hiểu, trong mắt nhỏ giọt nhất chuyện, lại bội bằng biết, kia ta có thể hay không ít học hai chữ. Tề Thiên Hằng nhìn lấy hắn, lời ít mà ý nhiều, không thể. Hắc Miêu ý đồ nũng nịu. Tề Thiên Hằng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, cái này Miêu hiện tại chúng đây, vì không học tập cái gì biện pháp đều dám dùng, nay sớm vừa chàng xong đau bụng, không biết rõ ngày mai lại là cái gì hoa văn. Tề Thiên Hằng quay người, chuẩn bị trở về phòng. Hắc Miêu tâm lực tiểu tụy, một mặt tuyệt vọng. Vì cái gì cái này nam nhân ý chí sắt đá? Sau một khắc liền bị xách vào trong nhà. Đêm dài người tĩnh, linh tông bên ngoài, đám người tâm hoài quỷ thai. Đại Càn hoàng cung bên trong truyền ra pháp chỉ, thúc giục chín đại phiên vương động thân trước đến tế tổ. Cái này phía sau hàn ý, đao quang kiếm ảnh. Hoàng thành gia tăng thủ vệ cũng không thể nghi ngờ để đám người ý thức được tức bỏ thuộc địa một chuyện đã thế không thể định. Chín đại phiên vương hội như thế nào làm, cũng để đại Càn tử dân cảm thấy yêu kỳ. Pháp chỉ truyền ra, phản phất đá chìm đáy biển, cửu cửu không có trả lời. Càng ngày càng nhiều người cảm thấy một cơn báo táp tại đại Càn trong bóng tối ngưng tụ, hoàng thành bên ngoài, thảo mục giai binh. Mà những này, linh tông căn bản không quan tâm. Từ lúc lao tông chủ đem lão tổ ý tứ bản giao ra ngoài về sau, linh tông tất cả mọi người vẫn là như thường lệ sinh hoạt, nên ăn ăn nên lây lây, có nhiệm vụ liền làm, không có nhiệm vụ liền bế quan tu luyện. Tiểu viện bên trong, Tề Thiên Hằng nhìn lấy vẻ mặt tươi cười Nam Dương, nhìn không được cười khẽ, nhìn ngươi bộ dáng này, bên ngoài lại ra sự tình rồi. Hôm qua ta cùng người đánh cược, thắng một bình rượu. Nam Dương hủ ở tay múa chân nói, cái gì cược? Tề Thiên Hằng cười hỏi. Hôm qua cùng Linh Nguyệt Phong sư thúc ra ngoài xử lý nhiệm vụ, đường bên trên gặp phải một nhóm người, ta nói đối phương là Nhung Nam chỗ tu luyện người, sư thúc không tin. Liền cùng sư thúc đánh một cái cược, cược nhóm người này có hay không làm loạn, kết quả ta thắng. Nam Dương ra hiệu ở trong tay linh cửu, cho Tề Thiên Hằng cũng rót một chén, có phúc cùng hưởng. Nhung Nam người tới Trung Châu rồi. Tề Thiên Hằng nhăn xuống lông mày. Nam Dương gật gật đầu, cái này đám gia hỏa đổi thành ta nhóm Trung Châu phục sức, còn đặc biệt một phen cải trang ăn mặc, liền khẩu âm cũng đều là ta nhóm Trung Châu bên này khẩu âm, dự đoán phí không ít tinh lực, nếu không phải ta vô ý ở giữa chú ý tới bọn hắn đồ đằng, chỉ sợ cũng bị bọn hắn lắp đi qua. Hiện tại người đâu? Tề Thiên Hằng hỏi. Nam Dương người vật vô hại cười cười, ta len lén báo quan, nhóm người này hiện nay sợ là ngay tại Thiên Lao trở lấy, đương thời ta cùng sư thúc rời đi thời điểm, nhìn đến thiên tử cận vệ tự mình đến bắt người, có luyện hư cảnh cường giả tự mình dẫn đội, trang diện là đầy đủ to lớn. Liên là kia mấy cái Nhung Nam gia hỏa bị bắt thời điểm còn là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Tề Thiên Hằng bật cười. Bất quá thế tổ đến gần, Nhung Nam người lén lén lút lút trà trộn vào thế tới hẳn là chín đại phiên vương bên kia cùng Nhung Nam đạt thành hiệp nghị. Nam Dương lại nói, hiện tại cả cái đại càn đều biết, bên ngoài bán đại càn cùng Nhung Nam quan hệ khẩn trương, lúc này cái này đám gia hỏa trà trộn vào đến khẳng định không có chuyện tốt, ta nghe nói trong hoàng cung kia bị hạ chỉ để chín đại phiên vương tiến cung, nhưng là bị tự tuyệt, hiện tại dân ý sôi trào, đều muốn để đại càn chinh phạt 9 đại phiên vương. Cái này cựu vương cũng xác thực là tham lam, trước kia nếu không phải có đại càn, bọn hắn 9 cái chỗ nào có thể ngồi vào hiện nay vị trí này, hiện tại cánh cứng, cùng ngoại nhân cấu kết, phải bị gọn. Tề Thiên Hằng nhìn trời, phong bạo muốn đến. Nam Dương ngẩng đầu nhìn lại, khó hiểu nói, cái gì phong bạo? Đại càn hẳn là có thể dùng kháng xuống a. 9 đại phiên vương cự tuyệt tiến cung, không khác là trực tiếp khiêu khích hoàng uy. Đại càn bên ngoài đồng dạng chiếm cứ không ít quốc gia, cái này nhất khắc cũng đều lần lượt nhìn chằm chằm đại càn. Như là đại càn quái vật khổng lồ này liền này đổ xuống, những này ác lang tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng. Không ngoài Tề Thiên Hằng sở liệu, 9 đại phiên vương công nhiên mang binh tạo phản, trong vòng một đêm liên thủ hủy bỏ đại càn thất thành. Đại chiến triệt để bị dẫn bạo. Cả cái đại càn phong khởi vân dũng. Tề Thiên Hằng lại phảng phất hai lỗ tai không nghe thấy thiên hạ sự tình, vẫn ý như cũ lưu tại bên trong tiểu viện của mình, mỗi ngày tu hành trồng rau. Cái này một lần, hắn nuốt nuốt tay bên trong mới vừa lấy ra hộ kiếm. Động tiên cấp hộ kiếm, có thể chứa 48000 kiếm. Ngược lại là không tệ, tương lai vừa mở hộ kiếm, vạn kiếm thể phát, mỗi một thanh kiếm đều là thần kiếm, suy nghĩ một chút liền cảm giác rất là hùng vĩ. Chương 53, mời lao tổ xuất sơn mở ra hộ kiếm, Tề Thiên Hằng đem chính mình cái này đoạn thời gian lấy được thần kiếm toàn bộ bỏ vào. Trừ trấn áp tại vực ngoại tứ hải thanh thần kiếm kia bên ngoài, hộ kiếm bên trong đã ở vào 107 thanh thần kiếm, mỗi một thanh thần kiếm đơn độc lấy ra đều đủ để cho người đỏ mắt. Đem hộ kiếm kết lại. Hắc Miêu trà sát qua đến, tại đất bên trên viết, cái này là bảo vật gì? Ta cảm thấy rất khủng bố. Tề Thiên Hằng cười cười, có thể đủ thu nạp thần kiếm bảo vật đương nhiên khủng bố. Hắc Miêu kính sợ nhìn lấy hắn tay bên trong hộ kiếm. Theo sau lại biết, ngươi bây giờ đến cùng có nhiều mạnh rồi. Tề Thiên Hằng lo lắng nói, đạo không bờ bến. Hắc Miêu trần chờ biết, ngươi thiên kiếp còn chưa tới sao? Tề Thiên Hằng thua tay nhìn trời, bị ta áp chế. Hắc Miêu trầm mặc thời khắc, lại rũa ra móng vuốt biết, biến thái. Độ kiếp cẩn thận. Tề Thiên Hằng cười khẽ, vuốt vuốt đầu của nó. Đại càn, hoàng cung. Càn Hoàng một trận ho khan, sắc mặt tái nhợt. Từ lúc đại chiến bắt đầu, hắn lại càn liên tục bại lui, một tháng thời gian đã chiến tổn mấy vạn tu sĩ. Trải qua mấy ngày nay, quá nhiều chuyện phải xử lý, hắn căn bản vô pháp an tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi qua. Nghị sự đại điện bên trong, một nhóm đại thần đồng dạng cũng là thần sắc rã rời, lo lắng. Bệ hạ, Nam Bộ thất thủ tám thành, đại lượng bách tính thảm tao tàn sát. Bệ hạ, Tây Bộ có ma đạo xuất hiện, mượn cơ hội sinh sự, trắng trợn đánh cướp ta đại càn tài vận. Bệ hạ, gần đây các tông môn đệ tử tổn thất nặng nề. Càn Hoàng một mặt nghiêm trọng. Đại chiến hơn, các chủng đạo trích hạ người lần lượt thò đầu ra. Hắn vốn định đem những này ma đạo tà tu giao cho các đại tông môn phụ trách xử lý, chỉ tiếc vẫn cũ khó có thể ứng phó. Báo, 9 phiên 30 vạn đại quân đã phá vỡ biên cảnh, xuyên qua hắc lĩnh, trực bước hoàng thành. Một tên trinh sát đi ngang qua hoàng cung đại đạo, đầu đầy mồ hôi chạy vào đại điện. Lúc này, cả cái nghị sự đại điện lặng ngắt như tờ. Quân địch quá cảnh, đại quân áp thành, trực chỉ đế đô. Tất cả mọi người bị tin tức này chấn kinh đến. 30 vạn đại quân, tình báo lên không được là nói bọn hắn chỉ có 5 vạn đại quân sao? Thế nào lại đột nhiên toát ra cái này nhiều người? Tả tướng lớn tiếng chất vấn. Trinh sát nhanh chóng trả lời, Lạc Dương và xung quanh năm thành thành chủ lần lượt đầu hàng, giả tạo tình báo, khác có Nhung Nam mượn binh 10 vạn. Nhung Nam, lòng lang dạ thú. Đám người quá mắng, lại cũng thật hoảng. Hoàng thành nhiều nhất có thể đủ góp ra 1 vạn đại quân, nhưng mà làm sao có thể ngăn cản được 30 vạn đại quân? Báo. Đột nhiên lại có trinh sát từ ngoại giới lớn vào, la lớn, chín tiên lên tiếng, các tông môn chỉ cần không nhúng tay vào, liền sẽ không bị diệt môn, đã có 3 vị luyện hư cảnh tông chủ bị chín tiên chém giết. Cái gì? Chín tiên thực lực khi nào biến đến mạnh như vậy rồi? Tả tướng cả giận nói. Chính sát bẩm báo nói, chín tiên bên cạnh có 2 tên hợp thể cảnh cường giả trợ trận, hiện tại các phương ma đạo đều tại hưởng ứng chín tiên, đã chạy về hoàng thành. Càn Hoàng mặt mũi tràn đầy khó coi, nắm chặt quyền đầu. Hắn nhọc lòng duy trì đại càn, không lẽ liền này dạng bị chôn bụi rồi? Càn Hoàng liền đi mang chạy hướng hoàng cung sâu chỗ. Đại càn nguy cơ đã đến, khẩn cầu lao tổ xuất sơn. Thời khắc, một tiếng nói giản mua truyền đến. Có thể. Một cỗ kinh khủng khí tức từ sâu chỗ tràn ngập, khủng bố phong bạo bên trong, một thân ảnh giản mua chậm rãi đi ra. Càn Hoàng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, cung nên lão tổ xuất sơn. Càn lao tổ ánh mắt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn tiên. Người phụ hoàng trước kia nói đại càn nguy cơ sắp đến, không nghĩ tới hắn nói đúng rồi. Càn Hoàng mặt mũi tràn đầy buồn bã, quỳ xuống nói, bất hiếu tử tôn, thẹn với liệt tổ liệt tông. Càn lao tổ mặt mũi tràn đầy đạm nhiên, không trách ngươi. Chín tiên lòng lang dạ thú, chỉ tiếc trước kia ngươi phụ hoàng đã bệnh nguy kịch, vô pháp xuất thủ, vì không để ngươi rơi vào nguy cảnh, đành phải dùng kế đem 9 người này phái đi. Lão tổ ta trước kia bế quan, không hỏi thế sự, cũng sai dùng những này người trưởng thành. Này đi lão phu cũng không có niềm tin tuyệt đối, đối phương có độ kiếp cảnh cường giả tọa trấn. Lão tổ, Càn Hoàng còn muốn nói cái gì? Càn lão tổ vẫy tay một cái, một thanh kiếm từ sâu chỗ bay ra, hàn quang lăng liệt, là đem thượng đẳng bảo kiếm, đã bị vận dưỡng xuất kiếm vận. Không cần nói nhiều. Càn lão tổ yếu ớt thở dài, ta như về không đến, lập tức đi Linh Tông mời người. Càn Hoàng thần sắc kinh biến, Linh Tông? Càn lão tổ ánh mắt thâm thúy, Linh Tông kia vị ta nhìn không thấu, chỉ sợ là cái nào đó cái đại năng chuyển thế trọng sinh. Càn Hoàng mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định, lão tổ ta hiện tại liền đi mời hắn xuất sơn. Càn lão tổ lắc đầu, trước kia vì ta một ý nghĩ sai lầm, ủ thành sai lầm lớn, nếu không thể tự thân xuất thủ, ta đạo vĩnh viễn vô pháp viên mãn. Ta tự thân tiến đến, như về không đến, liền đi mời người. Đại Càn sinh tử, cũng chỉ có thể như này. Lão tổ. Càn Hoàng mặt mũi tràn đầy không nhẫn tâm. Càn lão tổ không nói một lời, dứt khoát quay người. nâng lấy kiếm, đăng tiên mà làm. Một mình đi tới chín phiên đại quân. Một ngày này, nộ phong kêu rên. Hoàng thành bên ngoài, là như kinh lôi hàng thế, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bạo tạc địa phương. Cả cái Trung Châu cường giả lần lượt bị kinh động. Là độ kiếp cảnh cường giả. Hai cái độ kiếp cảnh đại chiến. Xin hỏi vậy mà có thể dùng tận mắt nhìn thấy độ kiếp cảnh đại chiến. Đại Càn lại vẫn có độ kiếp cảnh cường giả tỏa chấn. Không tốt, hắn không phải đối phương là đối thủ, cái này chín phiên giúp đỡ đến tuột cùng là người nào, thoạt nhìn còn trẻ như vậy, vậy mà đáng sợ như thế. Không chỉ ngoại giới thế lực tại quan tâm cái này trận đại chiến. Càn Hoàng đồng dạng nơm nớp lo sợ nhìn phía xa lôi long bao phủ chiến vực. Tất cả người nhìn không rõ ràng bên trong khung cảnh chiến đấu, chỉ là nhìn lấy thiên địa biến sắc, liền cảm giác hãi hùng kinh vía. Cái này các loại uy lực đã vượt qua bọn hắn tưởng tượng của mọi người. Độ kiếp cảnh, khủng bố như vậy. Phu Hoàng, Bạch Tử Nhan phụ mệnh trước tới. Càn Hoàng một mặt nghiêm trọng, vẫy tay ra hiệu cho lui người khác, trịnh trọng hắn sự tình nói, ngươi bây giờ nhanh đi Linh Tông mọi người. Bạch Tử Nhan con ngươi chấn động, không minh bạch vì cái gì nàng phụ hoàng lại đột nhiên tại cái này chủ nghìn cân treo sợi tóc thời điểm nói đến Linh Tông. Càn Hoàng trầm trọng nói, lão tổ nói, Linh Tông kia vị liền hắn cũng nhìn không thấu, sợ rằng không là bình thường cường giả, ngươi làm sự tình căng chặt có độ, phụ hoàng chỉ có thể đem cái này trách nhiệm giao phó cho ngươi, cần phải mời ra kia vị tiền bối. Hắn đến cùng không có nghe Càn lão tổ, mà là xuất phát từ lo lắng, nói trước để cựu công chúa đi Linh Tông mời người. Bạch Tử Nhan một giây lát ở giữa tại não hải bên trong sinh ra vô số ý niệm, chính chuẩn bị muốn đi, liền nghe Càn Hoàng lại trịnh trọng hắn sự tình bàn giao nói, nhất định phải mời ra kia vị. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ không hư quý củ. Bạch Tử Nhan cái này một lần một mình tiến đến, tránh né tất cả hai mắt. Nam Dương nhìn thấy nàng thời điểm cũng không khỏi kinh ngạc. Cái này trùng thời điểm, cựu công chúa thế nào chạy đến bọn hắn Linh Tông đến, sẽ không đại cản thật muốn xong đi. Gặp qua cái này vị sư minh, ta có việc gấp nghị yêu cầu thấy các ngươi tông chủ. Bạch Tử Nhan cung kính cầm lễ. Nam Dương có chút thụ sủng nhược kinh, công chúa khách khí, mời tới bên này. Hắn tay bên trong còn cầm hộp cơm. Bạch Tử Nhan tâm niệm trách nhiệm, lại cũng tò mò nhìn Nam Dương tay bên trong hộp cơm. Nam Dương chú ý tới, ngượng ngùng vào đầu cười cười, vừa từ sư đệ ta chỗ kia trở về. Bạch Tử Nhan gật đầu cười một tiếng. Rất nhanh, nàng nhìn thấy Linh Tông lão tông chủ, đi thẳng vào vấn đề, thỉnh cầu Linh Tông lão tổ xuất sơn, cứu đại cản. Chương 54, ngươi kiếm, cách cục nhỏ độ kiếp cảnh a. Lão tông chủ khuôn mặt lên không được động thanh sắc, trên thực tế trong lòng cũng rụt rè. Hắn hiện nay cảnh giới cũng bất quá phân thần cảnh. Phân thần cảnh phía trên còn có luyện hư cảnh, hợp thể cảnh. Sau cùng mới là độ kiếp cảnh. Mà hiện nay đại cản đối mặt cường địch liền là độ kiếp cảnh cường giả. Đối thủ như vậy thậm chí đều không cần thiết tự thân xuất thủ, một cái lĩnh vực chấn áp xuống, hắn Linh Tông chịu đến nguy cơ hội so với lúc trước ma môn luyện hư cảnh môn chủ mang đến càng vì khủng bố. Bất quá đường đường đại cản cựu công chúa đều đã cầu đến bọn hắn Linh Tông, cái này lại không thể trực tiếp cự tuyệt, huống chi hắn Linh Tông trước kia sát thực thiếu nợ đại cản hoàng thất một cái ân tình. Nay sự tình ta cần phải đi xin chỉ thị lão tổ, mong rằng cựu công chúa chờ thời khắc. Lão tông chủ đứng dậy. Bạch Tử Nhan gật đầu chờ đợi. Trên thực tế trong lòng cũng rất gấp. Mặc dù Càn lão tổ cự ly hoàng thành mấy trăm km, nhưng mà chiến đấu tạo thành khủng bố lực sát thương để nàng khó tránh khỏi cũng lo lắng cho mình lao tổ tình huống. Nếu là có thể sớm một chút chuyển ra cứu binh. Đột nhiên, Bạch Tử Nhan tâm thần chấn động. Ngay tại vừa rồi, nàng phát giác được một cỗ cực kỳ cường đại kiếm ý dây lát ở giữa tiêu thất. Nàng cấp tốc đứng dậy đi ra đại điện. Đối diện lao tông chủ cũng nhanh bước chạy tới. "Tông chủ, mới vừa là..." Bạch Tử Nhan dò hỏi. Lao tông chủ lên tiếng trấn an, "Lão tổ đã đáp ứng, hắn lao nhân già sẽ đích thân xuất thủ." Bạch Tử Nhan chần chờ một chút, không biết rõ lao tiền bối hiện tại ở nơi nào. Lao tông chủ cười khổ nói, "Cửu công chúa, thực không dám giấu giếm, ta ra lão tổ không thích có đệ tử phục thị, cho nên độc lai độc vãng, hắn lao nhân ra như là không muốn gặp ngươi, ngươi thế nào tìm hắn đều không dùng." Bạch Tử Nhan rơi vào trầm mặc. Lao tông chủ lại lên tiếng trấn an nói, "Cửu công chúa an tâm đi, ta ra lão tổ đã đáp ứng, tự nhiên sẽ tận hết sức lực." Linh Khê Phong tiểu viện. Tề Thiên Hằng đứng dậy, "Cái này một ngày rốt cục vẫn là đến, thôi, vừa vặn thử thử cái này một kiếm uy lực." Hắc Miêu từ lên cây nhảy hạ, gặp Tề Thiên Hằng tại thu thập hộp kiếm, liền biết chữ hỏi, người muốn làm gì? Tề Thiên Hằng thuận miệng nói, ra ngoài. Hắc Miêu chần chờ mắt nhìn nơi xa Hắc Vân áp thành mãnh liệt, lại biết chỗ kia quần ma loạn vũ, ta có thể cảm nhận được có rất nhiều cường giả khí tức, ngươi là muốn đi chỗ kia sao? Tề Thiên Hằng gật gật đầu, ta xác thực muốn đi nơi đó, bất quá bọn hắn còn không xưng được cường giả cái này hai chữ. Hắc Miêu khó đến lo lắng, ngươi tính toán một cái người đối phó kia nhiều người. Tề Thiên Hằng không tiếng cười cười, ta kỳ thực nhất am hiểu liền là quét ngang. Lưng bên trên hộp kiếm. Tề Thiên Hằng nhìn về phía nơi xa huyết hải lăn lộn thiên cung, quay đầu lại nhìn về phía Hắc Miêu, nhớ rõ cho nhà hòa cỏ tới nước. Hắc Miêu theo sát lấy đi tới, viết, cẩn thận. Tề Thiên Hằng cười ha ha một tiếng, vuốt vuốt Hắc Miêu cái đầu nhỏ, cả cái người phóng lên tận trời. Liên tại Tề Thiên Hằng bay hướng chiến trường thời điểm, chủ phong bên trên Bạch Tử Nhan, lão tông chủ các loại người lần lượt đứng dậy. Chín phong phong chủ lúc này cũng tề tụ cùng một chỗ. Tất cả mọi người nhìn đến không trung một đạo cầu vồng ảnh dây lát ở giữa tiêu thất, là lão tổ. Không có người nhìn rõ ràng kia đạo thân ảnh chân thực tình huống, bởi vì cầu đồng ảnh bốn phía hư không đều tại và mèo mơ hồ kia đạo thân ảnh. Lão tông chủ mặt mũi tràn đầy kích động, trước tiên đứng dậy đi đến cửa đại điện. Chín phong phong chủ theo sát phía sau. Bốn phía chúng đệ tử theo lấy lão tông chủ đồng thời cầm trong tay kiếm lễ, hướng lấy Tề Thiên Hằng phóng lên tận trời dáng người, cao giọng hô, cùng tiễn lão tổ. Kình phong cùng liệt. Tất cả người đưa mắt nhìn kia đạo cầu đồng ảnh nghĩa vô phản cố hướng vào thiên băng địa liệt trong cuộc chiến. Bạch Tử Nhan cũng đứng dậy đồng dạng nhìn qua bóng lưng kia. Trong tay áo hai cánh tay chặt chẽ nắm ở cùng nhau. Dự tính xấu nhất, đại càn không có người gánh vác đến lên. Cái này là nàng lần thứ nhất đối với tương lai cảm thấy mê mang. Nơi xa, hai cố độ kiếp cảnh cường đại lĩnh ngộ hung hăng đụng vào nhau. Huyết vụ ngưng kết, một đạo thân ảnh giản mua đứng lơ lửng trên không. Người này tóc trắng thơ, mang theo mặt quỷ răng nanh mặt nạ, tay bên trong nâng lấy một thanh kiếm, toàn thân tản mát ra tà ác khí tức. Lạnh lùng quát lớn, Bạch Vũ Hóa. Trước kia ngươi đại càn diệt ta Kim Vi Môn, hiện nay lão phu liền diệt ngươi đại càn, đoạn ngươi đạo môn. Phía trước, càn triều lao tổ tóc thai bù xù, miệng lớn phun huyết, mặt tràn đầy tuyệt vọng. Trước kia không có đem Kim Vi Môn cái này ma đạo thế lực chạm thảo trừ căn, kết quả hiện nay đủ thành sai lầm lớn. Càn triều lao tổ lạnh như băng nhìn về phía Kim Vi Môn lao tổ, ngươi tốt xấu cũng là trùng châu người, lại đối giáo cho giặc, trợ giúp Nhung Nam, liền tính ngươi giết ta lại có thể thế nào? Kim Vi Môn lão tổ mắt nhìn bốn phía Nhung Nam đại quân cùng với trốn tại một bên chí thiên, khịt mũi coi thường nói, cái này dạng quyền thế tại ta mà nói, không đáng giá nhắc tới. Tại ta nhóm cái này cảnh giới, ngươi hẳn là rõ ràng, tương lai hội là cái gì? Càn triều lao tổ ho khan ra miệng lớn vết máu, tự rêu nói, đáng tiếc tiên triều đã biến mất, tương lai đường căn bản liền sẽ không xuất hiện, cái này thế giới sẽ không lại xuất hiện thần linh. Không, thần linh xuất hiện. Kim Vi Môn lão tổ mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, thần bích liền là thần linh tỏ rõ, ta nhóm cũng không có bị ném bỏ, vĩnh sinh đạo vẫn còn, ta hội một lần nữa phục nguyên cái này hết thảy. Ngươi muốn trùng kiến tiên triều? Càn triều lao tổ bỗng nhiên hiểu rõ ra. Kim Vi Môn lão tổ đạm mạc nhìn lấy hắn, chờ ta giết ngươi, lại đi tìm cái kia tứ hải kiếm thần, hắn nhất định biết rõ tiên triều bí mật, đến lúc đó ta lại giết hắn. Ngươi liền là kẻ xâm nhập kia. Đống nhiên hai người lĩnh vực bên trong truyền tới một thanh âm bình tĩnh. Kim Vi Môn lão tổ cùng Càn triều lão tổ lần lượt sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, một cái lạ lẫm trẻ tuổi người sau lưng hộ kiếm, nhàn nhã đi dạo, đánh giá hai người lĩnh vực. Ngươi là người nào? Kim Vi Môn lão tổ nheo lại mắt, hắn không đốc, có thể đủ thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây, thực lực nhất định không tầm thường. Càn triều lão tổ nghiêm túc đánh giá đến Tề Thiên Hằng, trong lòng cũng là chấn động. Đạo hữu không phải là? Hắn chắp lên tay, chính cần gọi ra Tề Thiên Hằng sân môn. Bất quá Tề Thiên Hằng lại không nhanh không chậm ngắt lời nói, còn có thể đi sao? Càn triều lao tổ khẽ giật mình, gật gật đầu, còn có thể đi. Kia ngươi lui ra phía sau điểm, cái này chỗ liền giao cho ta. Tề Thiên Hằng thuận miệng nói, đối với trước mặt cường địch cùng với 30 vạn đại quân căn bản khinh thường một cố. Càn triều lao tổ trầm mặc một chút, chắp lên tay, đạo hữu cẩn thận, ta ở bên có thể vì ngươi lực trợ. Tề Thiên Hằng gặp hắn kiên trì liền không có phản đối, theo hắn đi. Hắn chỉ quản quét ngang, bất luận sinh tử. Ngươi muốn giúp đại càn? Kim Vi Môn lão tổ đạm mạc nhìn lấy Tề Thiên Hằng, ta nói qua, ngươi nhóm những này trùng châu thế lực, nếu là muốn sống sót, liền không nên nhúng tay ta cùng đại càn ở giữa ân oán, ngươi đem lão tổ ta làm thành gió thoảng bên tai rồi. Càn triều lao tổ hướng lấy Tề Thiên Hằng thấp giọng giải thích nói, người này là Kim Vi Môn Dương Nghiệt, tu vi là độ kiếp cảnh đệ ngũ trọng tiên, cẩn thận hắn linh ngộ, hội mê loạn nhân tâm. Tề Thiên Hằng gật gật đầu, trước kia ngươi nhóm đại càn đã giúp ta sơn môn, cái này một lần ta giúp ngươi, cũng tính chấm dứt cái này chẳng nhân quả. Càn triều lao tổ tâm nói quả nhiên là linh tông người, chỉ là hắn không nghĩ tới, linh tông cái này bị lao tổ vậy mà lại như này trẻ tuổi. Cái này các loại có thuật chú nhan, tu vi đến cùng cường đại đến mức nào? Kim Vi Môn lão tổ nheo lại mắt, vượt lên trước một bước đánh lén. Khủng bố ý chí bỗng nhiên hàng lâm. Nhai răng cười một tiếng, y bào đống nhiên phồng lên mà lên, huyết khí bành trướng, cương phong dít lên, trường kiếm trong tay bỗng nhiên băng phát vô tận tà ác. Quỷ khóc sói gào, cả cái lĩnh vực dây lát ở giữa rào sát hướng Tề Thiên Hằng. Đánh giết chết sống, có thể sẽ không giảng cứu cái gì công bằng, hắn cần liền là tất cả đối thủ chết hết. Cẩn thận. Càn triều lao tổ kinh sợ một tiếng, lại gặp Tề Thiên Hằng không chút hoang mang bắt xuống một kiếm. Ngươi kiếm, cách cục nhỏ. Tề Thiên Hằng ánh mắt bình tĩnh. Theo sau, cả cái hộp kiếm mở ra. Sau một khắc, thiên băng địa liệt, một cỗ phô thiên cái địa, đốt cháy hết thảy khủng bố vô biên kiếm ý tràn ngập Kim Vi Môn lão tổ tầm mắt. Oanh long long. Chương 55, kiếm chạm chín phiên oanh long. Liên tại Tề Thiên Hằng mở ra hộp kiếm sát na, tất cả người mở to hai mắt. Một cỗ xí nhiệt gợn sóng càn quét hướng bốn phương tám hướng, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, cả cái không trung vặn bẹo lung lay sắp đổ. Kim Vi Môn lão tổ thần sắc kinh biến, nhanh chóng bước ra tinh huyết, thiêu đốt ý chí. Trường kiếm trong tay lại lần nữa bạo trướng mấy trăm trượng. Bang một tiếng, chạm phá phong tuyết, thẳng hướng Tề Thiên Hằng. Xoẹt, một liên tục lốp bốp khí bạo âm thanh bên trong, nhấc lên một phiến phô thiên cái địa cắt đá. Hai cỗ kiếm thế chạm vào nhau cùng một chỗ. Kim Vi Môn lão tổ tốc độ cực nhanh, làm trái thường lý, nhanh bất khả tư nghị, trong nháy mắt lại đột đến Tề Thiên Hằng trước mặt. Đi chết đi. Vành Long. Hắn hình trạng đáng sợ khắp khuôn mặt là ác ý trêu tức tiểu dung, hướng về Tề Thiên Hằng một kiếm chặt chém mà xuống. Cái này một kiếm chạm phía dưới, cực đoan sắc nhọn tiếng nổ vang là như kinh lôi, có thể thấy thanh thế chi mãnh liệt. Nhưng mà Tề Thiên Hằng không tránh không né. Ngươi ra một kiếm, ta trả lại ngươi một kiếm. Hộp kiếm bên trong bay ra một kiếm. Kiếm rơi phong tuyết. Khoảnh khắc ở giữa, cả cái thiên địa tuyết bay mãnh liệt. Xoẹt một tiếng, tiên huyết tiêu bay. Kim Vi Môn lão tổ tại lách mình đồng thời, phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Cứ việc mới vừa hắn đã phát giác được cái này một kiếm sợ hãi, có tâm né tránh. Nhưng mà phản ứng của hắn dưới một kiếm này, hoàn toàn liền là cái chuyện cười. Trong chớp mắt, Tề Thiên Hằng trong tay kiếm không trở ngại chút nào đâm vào đến hắn vai trái. A! Kim Vi Môn lão tổ kêu thảm một tiếng, tay bên trên kiếm trực tiếp băng tạc, tay trái càng là phế, máu me đồng địa. Ngươi là ai? Kim Vi Môn lão tổ ngay tại chỗ che lấy tay trái lui nhanh. Tề Thiên Hằng một tay nắm lấy hộp kiếm, nhàn nhã tản bộ tình trạng bước đi tới. Không nói nhảm, từ hộp kiếm bên trong đổi một thanh kiếm, lại là một kiếm lập tức chém xuống. Khủng bố lăng lệ sát ý của tới. Kim Huy Môn lão tổ lại lần nữa kinh sợ, dây lát ở giữa bạo hướng, nhưng mà lại không phải phóng tới Tề Thiên Hằng, mà là quay người đảo tẩu. Đột nhiên bên hông một đạo nhân ảnh vọt tới. Càn lão tổ từ đầu đến cuối đều không có rời đi, hắn một mực canh giữ ở một bên. Gặp Kim Huy Môn lão tổ một trốn, hắn một quyền chạy xéo mà lên, đấm thẳng đánh xuống, bốn phía vân hải lật tạc. Cái này một quyền hắn hiển nhiên đã xúc tích hồi lâu, chờ chính là thời khắc này. Bạch Vũ Hóa, ngươi hèn hạ. Kim Vi Môn lão tổ kinh sợ kêu to, hắn quần áo trên người bị quyền phong thổi rầm rầm rung động, liếc lấy trong tay đoạn kiếm chém tới. Càn lão tổ mặt không biểu tình, quyền phong mãnh liệt, hung hăng nhào về phía Kim Vi Môn lão tổ. Hai người ác chiến, vô cùng thảm liệt. Thế Thiên Hằng giơ kiếm tay cũng ngừng lại, kỳ thực hắn cũng minh bạch, Càn lão tổ liều chết nghĩ muốn lưu lại Kim Vi Môn lão tổ, là vì lại nhân quả, bù đắp chính mình võ đạo. Cái này tâm tính ngược lại là không tệ, có thể dùng phát triển thành giao hẹn. Liên là có chút lãng phí thời gian. Hắn bắt hộ kiếm, đem không trung chiến trường một lần nữa giao cho Càn lão tổ. Kim Vi Môn lão tổ đã bị hắn trọng thương, ngược lại là không đáng nhắc đến. Quay người, hắn nhìn về phía tại bốn phía lượng trận chín vị phiên vương. Chín đại phiên vương ngay tại chỗ như rớt vào hầm băng. Kim Vi Môn lão tổ bị trọng thương chẳng cảnh bọn hắn toàn bộ tận mắt nhìn thấy, như thế nào còn không biết cái này thần bí trẻ tuổi người kỳ thực là một cái tu vi khủng bố lão quái vật. Động thủ, chín người rất là quả quyết. Đồng thời xuất thủ, Lục Hợp Thiên Môn đại trận do chín người cộng đồng ngưng tụ mà ra. Thế Thiên Hằng một mặt cổ quái nhìn lấy chín người này, khó trách chín người này như này có tự tin. Hóa ra cũng là đi vượt ngoại quan ngộ thần bích. Cái này các loại khủng bố pháp trận nếu là đối phó người khác còn có một nói, nhưng đối phó hắn, Thế Thiên Hằng không tiếng cười một tiếng, một bước đặt đi, trong tay một kiếm trực tiếp vẫy xuống, thần kiếm bạo trướng, kiếm khí như hồng, một đạo ý chí ngưng tụ mà thành kiếm khí, hướng lấy chín người ngưng tụ mà ra pháp trận trực tiếp rơi xuống. Oeng, một tiếng bạo vang, hạ phương mặt đất liên tiếp không ngừng sụt xuống, vỡ vụn thổ thạch giống như hồng lưu đem đại lượng đung nam binh sĩ thôn vệ. 30 vạn đại quân tề tụ này chỗ, đối mặt như này thiên địa uy năng, liền giống là bị hồng thủy thôn vệ sâu kiến, hoàn toàn đánh mất dãy rủa cơ hội. Thế Thiên Hằng cũng không có mềm lòng, cái này một đường bay tới, rất nhiều đại càn tử dân tại cái này bảy thiết kỵ phía dưới thảm tao tàn sát, đối với nhóm người này hắn cơ hồ không có hảo thủ mềm. Đầy trời phong bạo bên trong, hạ phương thành trì lúc này đã triệt để biến thành một vùng phế tích, không còn tồn tại. Nguyên bản chín phiên đóng quân doanh trại trận địa xuất hiện một cái cự đại hố sâu, còn sống sót binh sĩ toàn bộ kinh hãi ngây ngốc nhìn lấy cái này một cái hố to, phản phất toàn thân huyết khí, chân nguyên đều bị đông cứng đồng dạng. Đến từ linh hồn chỗ sâu hàn ý càn quét toàn thân. Chín phiên vương cũng đồng thời tại cái này các loại thanh thế phía dưới thổ huyết bay ngược ra ngoài, sắc mặt kinh hãi. Người này, ta nhóm không thể địch. Thế nào làm? Chín người nhìn nhau. Rút. Chín thân ảnh hướng về phương vị khác nhau bạo hướng mà đi, như toàn trốn khỏi. Tề Thiên Hằng cũng căn bản không nói nhảm ý tứ, sơ tại hắn xuất thủ thời điểm đã tuyên xử chín người này kết cục. Rồi ra tay. Dùng thiên địa uy năng dẫn dắt đại trận. Phương viên trăm dặm dây lát ở giữa bị khủng bố lôi điện pháp trận bày ra, chạy trốn mà ra chín đại phiên vương kinh hãi muốn tuyệt, lần lượt lại giữa không trung lôi điện kích rơi. Cái này các loại giảm chiều không gian đả kích thủ đoạn không thể nghi ngờ chấn kinh thế nhân. Liên liên tại cùng Càn lão tổ chiến đấu Kim Huy Môn lão tổ cũng bị chấn nhiếp. Từ tiên triều tiêu thất về sau, đại lục lại không độ kiếp phía trên cường giả, người đến cùng là ai? Thế Thiên Hằng không để ý đến, tác động pháp trận, trực tiếp rảo sát cầu xin tha thứ chín đại phiên vương. Phế tích bên trong, nhung nam binh sĩ đánh tới bởi, miệng bên trong oa oa kêu to thần linh, thiên kiếp, hốt hoảng chạy trốn. Cái này một ngày, Thế Thiên Hằng dùng lực lượng một người, chấn lui 30 vạn đại quân. Kim Vi Môn lão tổ mặt mũi tràn đầy buồn bã sợ hãi từ phế tích bên trong dãy rủa đứng lên, đại càn lão tổ cũng thở hổn hển, toàn thân vết máu. Hắn như là tiên triều người, nhất định sẽ không bỏ qua đại càn, ngươi như giết ta, ngươi đại càn tất sẽ diệt tuyệt. Kim Vi Môn lão tổ tức giận gọi nói. Đại càn lão tổ lạnh giọng quát lớn, chết đã đến nơi, còn nghĩ châm ngòi ly gián. Đâm tới một quyền. Kim Vi Môn lão tổ miệng đầy là huyết, ra sức chống cự. Muốn rách cả mí mắt nói, ta không thể chết, ta còn muốn trùng kiến tiên triều. Đại càn lão tổ phản bắt kia thanh đoạn kiếm, trực tiếp nào tới, phốc phốc một tiếng, đoạn kiếm động xuyên Kim Huy Môn lão tổ tim. Tại Kim Huy Môn lão tổ đầy không cam tâm ánh mắt bên trong, liền nghe đại càn lão tổ nằm tại hắn bên cạnh người, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng tiền triều diệt vong là ngoại ý muốn sao? Kim Huy Môn lão tổ đông nhiên trừng lớn hai mắt, ngươi đến cùng biết rõ cái gì? Đại càn lão tổ một mặt chết lặng, ta nhóm đã bị thần linh ném đi, không có khả năng. Kim Huy Môn lão tổ không thể tin tưởng, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía từng bước một đến gần Tề Thiên Hằng, kia hắn thế nào hội mạnh như vậy? Cùng ngươi còn có quan hệ sao? Đại càn lão tổ mở miệng yếu ớt, ta không nghĩ chết. Kim Vi Môn lão tổ nắm chắc đại càn lão tổ cái kia hai tay. Đại càn lão tổ mắt đầy đạm mạc, ngươi như không chết, ta vô pháp chứng đạo. Ngươi, phốc phốc, một đời truyền kỳ liền này bất lạc. Đại càn lão tổ vứt xuống trong tay bạc kiếm, tóc hai bù sủ, máu me khắp người đứng lên. Hướng lấy đi tới Tề Thiên Hằng chắp tay cúi đầu, vạn bối Bạch Vũ Hóa, đa tạ tiền bối giải cứu ta đại càn nguy cơ. Chương 56, ngươi không nhận ra lão tổ ta sao? Tề Thiên Hằng liền là như tiên nhân hạ phàm, tại cái này là như nhân gian luyện ngục phế tích bên trong, càng nổi bật. Hắn nhìn lấy đại càn lão tổ, đại càn lão tổ thì thân người cong lại, thành khẩn cảm tạ. Ngươi không nhận ra lão tổ ta sao? Thế Thiên Hằng đỗng nhiên mở miệng. Đại càn lão tổ cả cái người sửng sốt. Hạ ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Tề Thiên Hằng. Cái này trương trẻ tuổi không tưởng nổi khuôn mặt để hắn có chút mê mang. Chần chờ hồi lâu, đại càn lao tổ chắp tay thành thần nói, mong rằng tiền bối thứ lỗi, vạn bối bê quan nhiều năm, thời gian không nhiều, chuyện cũ trước kia đều đã quên mất rất nhiều. Thôi, cái này là mệnh đi. Tề Thiên Hằng cao thâm khó lường nói, không nhận ra mới tốt. Như là nhận ra, còn thế nào lừa gạt làm người tổ tông? Lại nghe Tề Thiên Hằng đạm nhiên mở miệng, chín tiên đã chết, đại quân băng diệt, đại càn nguy cơ liền này giải trừ, trong ngắn hạn sẽ không lại có người tới xâm phạm, ngươi cũng có thể an tâm. Đa tạ tiền bối. Đại càn lao tổ nhịn không được vừa cẩn thận liếc trộm một mắt Tề Thiên Hằng, đến cùng còn là không có nhận ra đây là một vị nào lao tổ. Tề Thiên Hằng cất bước tiêu thất. Đại càn lao tổ chắp tay đưa mắt nhìn, không kịp mời Tề Thiên Hằng tiến vào hoàng cung nghỉ ngơi. Nhưng mà cũng theo lấy Tề Thiên Hằng mới vừa đối thoại, hắn trước mắt tâm lý thậm chí đều bắt đầu không quan tâm chín phiên đại quân dư nghiệt. Ta cái này bối phận bên trong căn bản không có cái này vị tiền bối tin tức, chẳng lẽ là cùng ta đại càn hoàng thất lao tổ có quan hệ? Tề Thiên Hằng trở về biệt viện thời điểm, cựu công chúa Bạch Tử Nhan còn tại chủ phong chờ tin lành. Hắc Miêu ngồi xổm ở vách tường bên trên, nhìn đến hắn trở về, đệ nhất thời gian nhảy xuống, ngồi trên mặt đất viết, cảm giác như thế nào? Tề Thiên Hằng cười cười, võ đạo lại có tân cảm ngộ, ngươi lại muốn đột phá rồi? Hắc Miêu kinh ngạc viết. Tề Thiên Hằng lắc đầu, ta thời cơ đột phá có thể không ở nơi này. Hắc Miêu khó hiểu, không kịp chờ tiếp tục viết cái gì, đã bị Tề Thiên Hằng ôm vào phòng bên trong. Ngươi chữ viết quá khó nhìn, hôm nay lại thêm một hạng nhiệm vụ, luyện chữ một canh giờ. Hắc Miêu, chủ phong bên trong, Lão Tông chủ trấn an lấy Bạch Tử Nhan, cái này lúc có đệ tử nhanh chóng đi vào, cao giọng nói, Tông chủ, tin tức mới nhất, chín tiên đã chết, quân địch bại lui, nguy cơ đã giải trừ. Đại càn kia bị tiền bối như thế nào rồi? Lao Tông chủ đứng dậy hỏi. Kia đệ tử trả lời, đã trở về hoàng cung. Quá tốt. Lao Tông chủ nhìn về phía Bạch Tử Nhan. Bạch Tử Nhan cũng nhẹ thở ra một hơi, không biết rõ Linh Tông kia vị tiền bối ở nơi nào, vạn bối muốn tự mình cảm tạ. Lao Tông chủ nhìn về phía đệ tử. Đệ tử cười khổ nói, Lao Tổ đương thời giải quyết phản quân về sau, liền tự mình rời đi, xem chừng đã sớm trở về. Lao Tông chủ nghe nói cũng cười khổ. Chính mình Lao Tổ cái này tính tình thật đúng là suy nghĩ không thấu. Bạch Tử Nhan thấy thế liền không cưỡng cầu nữa, vậy vạn bối trước đi cáo lui, lần này có Quý Tông tương trợ, ta đại cản suốt đời khó quên. Cựu công chúa nói quá lời. Lao Tông chủ khách khí nói. Bạch Tử Nhan chắp tay ôm quyền, ngự kiếm rời đi. Nay thời gian, Lão Tông chủ đồ ăn lên trước hỏi thăm kia đệ tử, tình huống cụ thể đến cùng là như thế nào. Kia đệ tử phía trước cố ý xung phong nhận việc đi tới chiến khu. Hiện nay sinh động như thật bắt đầu miêu tả bọn hắn Linh Tông lão tổ ngăn cơn sóng dữ, như thế nào tại độ kiếp cảnh cường giả tay bên trong cứu đại càn lão tổ. Lại là như thế nào thần kiếm xuất thế, chém ngang tam giới. Đến sau cùng lại khoa tay múa chân miêu tả một lượt bọn hắn Linh Tông lão tổ dùng lực lượng một người, tuyệt sát chín viên, giết khắp mười mấy vạn đại quân, giải trừ đại càn nguy cơ. Đám người liền tựa như lại nghe thiên thư. Một cái người kiếm lui 30 vạn đại quân, cái này có điểm quá không chân thực đi. Có phong chủ hồ nghi nói, giống bọn hắn nguyên anh cảnh đệ tử, sử dụng pháp thuật lấy một địch trăm cũng đã là cực hạn. Huống chi cái này một lần phản quân lại không hoàn toàn là phổ thông người. Cái này dạng miêu tả khó tránh khỏi có chút nâng giết. Cũng có phong chủ phân tích nói, độ kiếp cảnh cường giả đều có chính mình võ đạo ý chí, phía trước thiên băng địa liệt chẳng cảnh ngươi nhóm cũng đều nhìn đến, lao tổ hẳn là dẫn động thiên địa chi lực, chỉ có thiên địa uy năng mới có thể làm đến loại tình trạng này. Phía trước đều là quyển sách bên trong mới có thể nghe thấy cường giả, không nghĩ tới vậy mà sinh thời có thể tại chính mình sơn môn bên trong gặp đến. Có phong chủ kích động nói. Lão tông chủ cũng mặt mũi tràn đầy kích động, lão tổ không nghĩ ngoại nhân biết, này sự tình liền không cần lại đề cập, miễn đến quấy rầy đến lão tổ thanh tu. Vâng. Đại càn tức bỏ thuộc địa sự tình đã không có quan hệ gì với Tề Thiên Hằng, hắn cũng lười đến quan tâm. Hắn quan tâm là chính mình giao hệ có thể hay không tinh phẩm hóa. Thì như đại càn bị lão tổ kia. Kia ngày, đại càn lão tổ trở về hoàng cung về sau, đệ nhất thời gian liền gọi đến càn hoàng. Lão tổ, đại càn lão tổ trầm giọng nói, Linh Tông kia vị tiền bối thực lực thâm bất khả chắc, rất có khả năng đã đột phá đại hạn. Càn hoàng kinh ngạc nói, không phải nói tiên triều diệt vong thời điểm liền mang theo đột phá đại hạn pháp môn cũng biến mất sao? Sao lại thế? Đại càn lao tổ cảm khái nói, thế sự khó liệu, Linh Tông kia vị tiền bối rất có thể là tiên triều thời kỳ đó người, thậm chí có khả năng cùng ta đại càn có quan hệ. Ngươi đem ta đại càn ra phả đưa tới, nếu thật là ta đại càn tổ tiên, ngươi hẳn là minh bạch cái này phía sau ý nghĩa. Linh Tông kia vị đến tột cùng đại càn có lấy thế nào dạng quan hệ, cũng xác thực dẫn động tới hiện nay đại càn có quyền thế nhất hai nam nhân. Đại càn lao tổ bế quan chữa thương. Càn hoàng thì đang xuất thủ xử lý chín phiên phía sau, mượn này dư uy tu nạp đất đai bị mất. Đại càn quốc uy tại yên lặng gần trăm năm về sau lại một lần nữa bạo phát. Chín phiên 30 vạn đại quân chạy chối chết để ngoại giới lần lượt thán phục đại càn lực lượng, chúng chi đường đường độ kiếp cảnh cường giả đều rơi một cái hài cốt không còn hạ trạng. Nguyên bản ẩn nút trong bóng tối các đại quốc gia lần lượt thu hồi móng vuốt. Mà tin tức truyền đến Nung Nam chỗ về sau, dẫn tới Man Hoàng tức giận, nghe nói cả cái Nung Nam chỗ vô số bộ lạc lần lượt thỉnh nguyện xuất chinh đại càn. Linh Khê Phong tiểu viện. Nam Dương một mặt bàng hoàng, sư đệ, ngươi nói Nung Nam bên kia hội cùng chúng ta đánh lên sao? Tề Thiên Hằng sửa sang lấy giá sách, đánh như thế nào, không đánh lại như thế nào. Nam Dương thở dài, đánh lại là không biết bao nhiêu người cửa nát nhà tan, có thể không đánh. Nhung Nam bên kia một mực tại khiêu khích, nhìn lấy bị quất. Ngươi tính toán ra chiến trường. Tề Thiên Hằng hỏi ngược lại. Nam Dương gật gật đầu, nếu như có thể vì quốc đền đáp, ta nguyện ý. Ta mặc dù cũng không thường ra ngoài, bất quá nói thực lời nói, nếu không phải những này nằm có đại cả tại, bất kể là bình thường lão bách tính vẫn là chúng ta những người tu luyện này, đều vô pháp an tâm sinh hoạt, nhưng năm người bên kia ít có đạo lý. Nam Dương bỗng nhiên lại hỏi, sư đệ, ngươi phía trước là chỗ nào người? Tề Thiên Hằng dừng lại, lắc đầu, quên. Nam Dương ngộ nghe nói cảm khái nói, trước kia ngươi là chúng ta Linh Tông thiên tiêu, đại gia đều không dám cùng ngươi giao lưu, lại sau đến ngươi ra sự tình về sau, lại độc lai độc vãng, cho nên có rất ít người biết ngươi nội tình. Ngươi như là nhớ nhà, có thể hỏi một chút sư tôn, hắn lao nhân gian nên biết thân thế của ngươi. Tề Thiên Hằng buông xuống thư, dừng lại một chút, nhìn lấy Nam Dương xuất phát từ hảo ý để tỉnh, hiền hòa cười gật gật đầu, ngươi là chỗ nào người? Ta là Hoài Dương, ta nhóm Hoài Dương nổi danh mỹ thực đại thành, chờ ta khi về nhà ta dẫn ngươi đi dạo chơi như thế nào? Nam Dương mời nói. Tốt. Lại cũng liền tại cái này lúc, Tề Thiên Hằng bỗng nhiên tâm sinh cảm ứng. Đại Càn Cựu công chúa gấp gáp tìm tới. Ta ra lão tổ chúng độc cổ, khẩn cầu tiền bối xuất thủ. Chương 57, một nhánh xuyên vân tiễn hoàng cung sâu chỗ. Bạch Vũ hóa mặt mũi tràn đầy đen nhánh, bờ môi xanh biếc, vẻ mặt không chịu nổi nằm ở trên giường, bốn phía vách tường tất cả đều là bị hắn tiêu tán mà ra kiếm ý băng liệt vết tích. Đi tìm kia vị tiền bối. Hắn nhìn lấy Càn Hoàng chỉ có thể yếu ớt la lên một câu, vô pháp đứng dậy. Càn Hoàng nội nói, Cửu Nhi đã đi Linh Tông mời kia vị tiền bối. Bạch Vũ hóa chậm rãi nhắm mắt lại. Tại trên mặt hắn, rõ ràng có thể dùng nhìn đến có dị vật chính cách lấy làn da nhúc nhích. Không bao lâu, cửa bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Bạch Tử Nhan nhanh bước đi tới. Càn Hoàng đội vàng đứng dậy, nhìn về phía Bạch Tử Nhan thân sau, lại không có mưa ai. Hắn kinh ngạc nói, kia vị tiền bối người đâu? Bạch Tử Nhan nhìn về phía lão tổ, tiền bối không đến, bất quá ban tặng ta một vật, nói là có thể dùng cứu lão tổ. Nhanh nhanh nhanh, người đi đưa cho lão tổ nhìn xem. Càn Hoàng thúc giục nói. Bạch Tử Nhan chạy tới bên giường, đem hộp gỗ mở ra, bên trong lơ lửng một giọt nước sạch. Càn Hoàng một mặt hồ nghi, căn bản nhìn không thấu lấy nước sạch có bất kỳ không ổn nào. Chỉ là làm Bạch Tử Nhan thôi động chân nguyên, đem giọt này nước sạch dẫn vào lão tổ miệng bên trong thời điểm, dây lát ở giữa một cô gợn sóng đẩy ra. Phốc, lão tổ Bạch Vũ hóa bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tới. Lão tổ, Càn Hoàng thần sắc khẩn trương, vội vàng xông lên trước. Bạch Vũ hóa xua tay, ta không có việc gì. Đất bên trên vết máu màu đen bên trong, một cái màu đen cổ trùng thi thể ngã trong vũng máu. Cửu Nhi, tiền bối cho đồ vật đến cùng là cái gì? Càn Hoàng hỏi. Bạch Tử Nhan trần chờ nói, Nhi thần không có cảm giác được bất luận cái gì linh khí, thật giống như chỉ là phổ phổ thông thông giọt nước. Càn Hoàng nhíu mày. Bạch Vũ hóa dùng khăn lông trắng lau đi khóe miệng, liền là phổ thông giọt nước. Bạch Tử Nhan cùng Càn Hoàng lần lượt sửng sốt. Bạch Vũ hóa cảm khái nói, kia bị tiền bối thủ đoạn quả nhiên đã xuất thần nhập hóa, một giọt nước đã ngưng tụ ra hắn lão nhân giao ý chí, trực tiếp chấn sát kia cổ trùng, nếu không phải là như thế, chỉ sợ ta đã như Nhung Nam mong muốn, biến thành một cỗ thi thể. Lại là Nhung Nam. Cái này đám gia hỏa thật đúng là âm hồn bất tán. Càn Hoàng tức giận nói. Bạch Tử Nhan ở bên cạnh như có điều suy nghĩ. Lao tổ Bạch Vũ hóa buông xuống khăn mặt, chín tiên cùng Nhung Nam bất đồng, chín tiên chỉ là nhảy nhót châu chấu, nhưng mà cái này Nhung Nam lại là một bang ác lang. Càn Hoàng trầm giọng nói, hiện nay chín tiên vừa trừ, đại càn căn cơ còn bất ổn, nghị muốn đối phó Nhung Nam còn cần thiết bàn bạc kỹ hơn, liên quan tới cao cấp chiến lược ta có một ý tưởng. Nói, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Tử Nhan, "Cửu Nhi, ngươi đi xuống trước đi." Bạch Tử Nhan nhu thuận hành lễ cáo lui, chờ cửa phòng đóng lại. Muôn bên trong mới truyền đến thanh âm, chỉ là nghe không rõ ràng lắm. Linh Khê Phong bên trong, Hắc Miêu tại đất bên trên viết, "Ngươi xác định một giọt nước có thể cứu người?" Tự nhiên, Tề Thiên Hằng đưa trong tay tiên mễ lấy ra, đặt tại lòng bàn tay bên trong tình hình cụ thể. Cái này một đoạn mạch tuệ đại khái sản xuất 42 hạt tiên mễ, còn có một hạt bị nào đó tặc miêu vụng trộm trốn tại thân dưới. Hắc Miêu chặt chẽ quỷ dạp trên mặt đất, viết là linh thủy sao. Tề Thiên Hằng đem tiên mễ đổ vào trong túi, liền là bình thường nước, bất quá ta thêm điểm đồ vật. Thêm cái gì? Hắc Miêu viết. Tề Thiên Hằng hời hợt nói, ta ý chí. Hắc Miêu sửng sốt, xoay qua thân thể, viết xuống hai chữ, lại nhanh chóng lao đi. Đất bên trên vết tích rõ ràng là biến thái hai chữ. Theo sau vùi đầu ngậm lên biên kiếm mét, làm bộ vụng trộm rời đi. Tề Thiên Hằng không để ý tiểu tặc này, tiếp tục đem trong ruộng tiên mễ thu cắt. Cái này một lần có thể nói là thu hoạch lớn. Cái này sóng tiên mễ đầy đủ bọn hắn hai bại ra nửa cái tháng. Tề Thiên Hằng nâng lấy túi gạo vào nhà. Hắc Miêu ngoắc ngoắc cái đuôi, đuốt đuốt móng đuốt hạ tiên giải sơ, chợt nghe trọng vật rơi xuống thanh âm, quay đầu qua nhìn lại. Lại là một túi lớn tiên mễ rơi xuống. Hắc Miêu mừng thầm biểu tình ngay tại chỗ ngưng kết. Cái này nhiều. Túi đầu lại nhìn móng đuốt hạ cẩn thận che. Hắn quả thực liền là cái chuyện cười. Lại nghe Tề Thiên Hằng mở miệng nói, vốn định nhiều phân ngươi một điểm, đã ngươi tự mình lựa chọn, kia ta cũng liền không bắt buộc. Hắc Miêu. Không bao lâu, một cái căn bản chẳng biết xấu hổ thân ảnh trà sát lấy một cái khác căn bản không xấu hổ ra hỏa. Mấy ngày sau, Linh Khê Phong có sư muội trước đến cáo chi Tề Thiên Hằng nhận nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ? Ta. Tề Thiên Hằng một mặt kinh ngạc. Tại Linh Khê Phong lưu lại lâu như vậy, không nghĩ tới thế mà có một ngày vẫn là muốn ra ngoài nhận nhiệm vụ. Ta có thể là lão tổ. Ánh mắt nên đón. Sư muội nũng nịu nhìn qua. Tề Thiên Hằng trầm mặc thời khắc, tốt, biết rõ. Sư muội đưa lên nhiệm vụ đơn sau lâng lâng rời đi. Tề Thiên Hằng mới vừa đóng cửa lại, Hắc Miêu liền trà sát qua đến. Tại đất bên trên viết, ngươi phải ra ngoài. Tề Thiên Hằng yếu ớt nhìn lại, ngươi thật giống như rất vui vẻ. Hắc Miêu một mặt vẻ mặt mê mang, phảng phất căn bản nghe không hiểu. Thôi, kia liền làm nhiệm vụ giải giải lao đi. Tề Thiên Hằng che giấu tầm mắt, liếc hướng Hắc Miêu, tiên mẹ không chuẩn ăn bụng, ít một hạt ngươi biết rõ quý củ. Hắc Miêu quy củ biết, không tuân theo quy định đọc thuộc lòng một phần thể văn ngôn. Theo sau lại xích lại gần biết, ngươi khi nào thì đi. cái này đợi lấy ta rời đi. Thế Thiên Hằng quét hắn một mắt, đem nhiệm vụ đơn mở ra. Tây Hoài Thành xuất hiện dị động, hư hư thực thực tà tu Dịch Nam Thăng ẩn hiện, tìm tới hắn tung tích bị xử quyết. Làm ác tin tức như dưới Tây Hoài Thành tà tu, cũng liền 20 giảm điểm. Thế Thiên Hằng liếc mắt một bên tối đâm đâm vui vẻ ngâm yêu, không tiếng cười một tiếng, thần thức quét ra, trực tiếp bao trùm cả cái Tây Hoài Thành. Dịch Nam Thăng, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Đến gần lũ nước, một chỉ điểm tới, từ trong chum nước kéo ra một thanh băng cung, kéo cung cài tên, lại đến bắn ra, một bộ động tác xuống đến nước chảy mây trôi. Đảo mắt, một cái băng tiễn bắn ra, xuyên phá trời cao, biến mất không thấy gì nữa. Hắc Miêu trực tiếp mắt trợn tròn. Ngươi làm cái gì? Tề Thiên Hằng phủi tay, nhiệm vụ hoàn thành. Hắc Miêu, còn Niu Toàn nghĩ lấy Tề Thiên Hằng muốn rời đi tiểu viện 3 năm này, thế nào liền đông nhiên một nhánh xuyên vân tiễn hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lặng lẽ dùng móng nuốt cào cào đất. Ngươi, chơi đùa, lại. Tề Thiên Hằng cười khẽ, lao tổ ta khác không mạnh, liền là võ công siêu cường, một cái kim đan cảnh tiểu tà tu cũng xứng để ta tự thân xuống núi. Hắc Miêu đổ tại bậc thang sầu não bất ức, nhìn lấy nào đó cái góc không muốn mặt ra hỏa. An bụng tiên mễ kế hoạch chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Tề Thiên Hằng một lần nữa nằm tại trên ghế xích đu, tay bên trong nuốt nuốt một khối linh ngọc. Xa tại 20 dặm bên ngoài Tây Hoài Thành, tà tu Dịch Nam Thăng nguyên bản chính tính toán hành hung, chợt giống là bị người thi triển định thân thuật, từ trên nóc nhà ngã xuống mà xuống. Các loại người tiến đến kiểm tra thời điểm mới phát hiện người này đã không có khí tức, cả con đường lập tức banh động lên. Chỗ kia ra cái gì sự tình? Ra ngoài Linh Tông đệ tử cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ. Có người lên tiếng trả lời, vạn tà thủ Dịch Nam Thăng bị người giết, cũng không biết là vị nào tiền bối thay trời hành đạo, rốt cuộc giải quyết cái này muốn đản. Đống nhiên Linh Tông đệ tử đội ngũ bên trong truyền đến kinh hô. Người khác nhìn lại, Vương sư muội thế nào rồi? Vương sư muội kinh ngạc nói, Dịch Nam Thăng là Linh Khê Phong kia vị Tề sư minh mục tiêu, không nghĩ tới hắn đã bị người giết. Là Tề sư minh xuất thủ sao? Có người trả lời, không thấy người xuất thủ, Dịch Nam Thăng là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Vương sư muội một mặt kinh nghi, không lẽ Tề sư minh đã khôi phục tu vi? Chương 58, phi kiếm, trận, sở độ cao mèo con Dịch Nam Thăng chết thành vì một cái án chưa giải quyết, trên giang hồ phổ biến cho rằng là báo thù. Đến mức Linh Tông đệ tử cũng bởi vì ngoại giới suy đoán không chú ý Tề Thiên Hằng, tuy trước khi nói cũng có suy đoán, chỉ là ngoại giới tin đồn càng ngày càng nghiêm trọng, truyền vô cùng kỳ diệu, nói là nào đó cái lao tiền bối xuất thủ, thay trời hành đạo. Tự nhiên rất khó để người đem cái này lao tiền bối cùng tuổi quá trẻ Tề Thiên Hằng móc nối cùng một chỗ. Tề Thiên Hằng cũng bởi vì đám người mở rộng náo động, phòng ngừa quấy rối, cả ngày liền là tu hành, cuối cùng với giao hóa nào đó cái trộm gian dùng mánh lưới mèo lười. Mùa đông hàng lâm, tuyết bay mênh mông. Sáng sớm, Nam Dương trước tới mời. Ta muội muội lập tức đại hôn, sư đệ muốn hay không cùng ta đồng thời hạ Hoài Dương? Ta mang ngươi hảo hảo dạo chơi. Thực tại là thịnh tình không thể chối từ. Tề Thiên Hằng cũng liền đáp ứng. Hắc Miêu trong phòng nghe đến hắn muốn ra cửa, vui vẻ lăn lộn đầy đất. Đương nhiên, Tề Thiên Hằng đi vào nhà về sau, một thanh cơ lấy hắn, theo ta ra ngoài. Hắc Miêu toàn thân cứng ngắc, dãy rủa lấy nhảy xuống, viết, ta không đi. Tề Thiên Hằng nhíu mày, ngươi không đi, chẳng lẽ còn nghĩ lưu tại nơi này nhìn ra? Hắc Miêu điên cuồng gật đầu. Tề Thiên Hằng buồn cười, đi đi, vậy ngươi xem ra. Thiện tay đem tiên mễ túi bắt, chuẩn bị rời đi. Hắc Miêu lại lần nữa mắt trợn tròn, mang ngăn lại, lại biết, vì cái gì còn muốn mang đi tiên mễ? Tề Thiên Hằng nhíu mày, thả nhà bên trong không an toàn. Hắc Miêu dùng móng vuốt chỉ chính mình, ta, cường đại, an toàn. Tề Thiên Hằng một ngón tay trực tiếp điểm ngã cái này ngốc Miêu, cướp nhà khó phòng. Hắc Miêu đại buồn bực, múa bút thành văn, người cùng Miêu ở giữa kia một chút xíu còn sót lại tín nhiệm tại chỗ nào? Tề Thiên Hằng ra hiệu trong tay tiên mễ túi, ở đây. Hắc Miêu tan vỡ, rũ cụp lấy đầu, ta đi theo ngươi. Tề Thiên Hằng khẽ vươn tay, Hắc Miêu bất đắc dĩ nhảy tiến trong ngực hắn, khuấy động lấy cánh tay muốn ăn tiên mễ. Bị Tề Thiên Hằng ném hạt tiên mễ, Hắc Miêu liền cũng không lại tức giận, bàn co lại trong ngực hắn, ôm lấy tiên mễ tự mình nghỉ ngơi. Nhìn đến Tề Thiên Hằng ôm lấy Hắc Miêu ra đến, Nam Dương tiến lên đón, ta ngược lại là quên cái này Miêu Miêu, muốn hay không cho nó chút thức ăn? Hắc Miêu vừa nghe đến ăn lập tức hứng thú, mở ra mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Dương luồn vào trong bao cái tay kia. Lại nghe Tề Thiên Hằng cả đường, không cần. Cái này Miêu có thể gánh đói, đói cái 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì. Vậy được rồi. Nam Dương thu tay lại. Hắc Miêu một mặt u oán ngẩng đầu nhìn về phía Tề Thiên Hằng. Tề Thiên Hằng không tiếng cười một tiếng. Đang Dương Dịch bên kia nghe thấy Tề Thiên Hằng chuẩn bị cùng Nam Dương đồng thời đi Hoài Dương, cũng không có ngăn liền đáp ứng. Hai cái đại lao già cũng cơ hồ không có dễ thu dọn hành lễ. Một người mang theo một thanh kiếm, ngự kiếm bay đi. Kết quả Hắc Miêu sợ độ cao, tứ chi chặt chẽ khuấy động lấy Tề Thiên Hằng, vùi đầu đáo ở giữa, không dám mở mắt. Sư đệ, chúng ta muốn hay không đi xuống, cũng không đội vã, Hoài Dương liền tại ngoài 30 dặm, đi đi rất nhanh cũng liền đến. Nam Dương tại không trung hỏi. Tề Thiên Hằng nhìn lấy ngực bên trong run lẩy bẩy tiểu ra hỏa, gật gật đầu. Hai người rơi xuống. Hắc Miêu núp ở ngực bên trong không muốn ngoi đầu lên. Tề Thiên Hằng thấy thế cũng liền không lại quấy rầy hắn. Hắn không có sao chứ? Nam Dương lo lắng hỏi. Không có việc gì, để hắn ngủ đi, ta nhóm trước đi đường. Tề Thiên Hằng ra hiệu nói. Nam Dương gật gật đầu. Hoài Dương nổi danh phong cảnh liền là Yến Bề Hồ, ngay ở phía trước Vu Sơn bên trong, quay đầu ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Hai người đi bộ mà đi, đại tuyết đã ngừng, hiện nay toàn bộ thế giới phảng phất tuyết bạch một phiến. Chân núi hai cái thân ảnh chậm rãi đi ra, một già một trẻ, xuyên lấy thợ săn phục sức. Nhìn đến Tề Thiên Hằng cùng Nam Dương, thợ săn già liền hỏi, hai vị thiếu hiệp, có thể là muốn đi Hoài Dương thành? Đúng vậy a, thế nào rồi? Nam Dương một mặt khó hiểu. Thợ săn giả vội vàng nói, cái này hai ngày Sơn Thần nổi giận, đem thông hướng Hoài Dương thành đường đều cho phong, có không ít hiệp sĩ không tin tà nghĩ muốn xâm nhập, cũng đều tung tích không rõ, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Sơn Thần. Nam Dương là người, nhìn về phía Tề Thiên Hằng. Thợ săn giả bên cạnh Hải Đồng giòn ta nói, bọn hắn đều nói là thành bên trong có người chọc giận Sơn Thần ra ra. Lao trượng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nam Dương vội vàng hỏi. Trong nhà hắn người có thể đều tại Hoài Dương thành bên trong, không phải là trêu chọc cái gì lao quái vật đi ra rồi hả? Thợ săn giả lắc đầu, chuyện cụ thể tiểu lao đầu ta cũng không hiểu, chỉ là nghe đi ngang qua hiệp sĩ nhắc lên, tựa hồ là Hoài Dương thành bên trong một vị nhà giàu nhân gia muốn gả nữ, nhưng mà cô nương kia bị Sơn Thần nhìn chúng chọn làm tế phẩm, nhà giàu nhân gia không muốn giao người mới dẫn tới cái này phiền phức sự tình. Hỏng. Nam Dương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái này Hoài Dương thành bên trong nhà giàu nhân gia chỉ sợ cũng chỉ có hắn Nam gia nghĩ muốn gả nữ. Đến mức gọi là Sơn Thần, chỉ sợ là nào đó cái ma đạo cường giả. Thế Thiên Hằng ngắm nhìn không trung. Sư đệ, thế nào làm? Nam Dương cầu trợ nói. Thế Thiên Hằng ra hiệu hắn một mắt, sẽ không xảy ra chuyện. Hắn quay người nhìn về phía kia ông cháu hai người, muốn rơi tuyết lớn, nhanh về nhà đi. Theo sau dẫn Nam Dương, hai người đi tới Hoài Dương thành. Đại tuyết. Hai đồng có hiểu, ngẩng đầu nhìn bạn giảm vô vân không trung, không minh bạch cái này muốn rơi tuyết lớn tuyết pháp từ chỗ nào mà tới. Ra ra, hắn vì cái gì nói muốn rơi tuyết lớn? Thợ săn già nhìn qua Tiêu Thất hai đạo bóng lưng, thần sắc kích động, chậm rãi lấy lại tinh thần nói, đi, nhanh về nhà. Ra ra, thế nào rồi? Hải Đồng có hiểu. Thợ săn giả kéo lại Hải Đồng, khiêng lên đầu bay, xảy ra đại sự. Vừa mới đi qua hai người kia, trong đó cái kia không nói lời nào cái kia hiệp sĩ, thẳng đường đi tới đều không có tại trên mặt tuyết lưu lại vết tích. Sợ rằng muốn có đại sự phát sinh. Hải Đồng mặt mũi tràn đầy trời thật, ra ra, hắn là thần tiên sao? Thần tiên? Có lẽ đi, trước là mệnh. Cái này Vu Sơn ta không có phát giác được vấn đề gì, bất quá luôn cảm giác quái chỗ nào quái, sư đệ ngươi có phát hiện hay không cái gì? Nam Dương một mặt gấp gáp, bốn phía tìm kiếm. Hắn người nhà đều còn tại thành bên trong, mà giờ khắc này cái này Vu Sơn xuất hiện đại lượng độc đẳng, đem Hoài Dương thành bao bọc vây quanh. Tề Thiên Hằng thu hồi thần thức, cái này chỗ bị người bày ra đại trận. Nam Dương nghe nói, vội vàng kiểm tra, vừa mới quá gấp gáp, thật đúng là không có phát hiện cái này chỗ trận pháp. Mang quay đầu lại nói, sư đệ, ngươi trước trở về, việc này chỉ sợ làm sư môn xuất thủ, mà ngươi tại cái này chỗ ta cũng hội lo lắng, ngươi nhanh đi, ta chưa hết nghĩ biện pháp tiến hành. Nói xong ngự kiếm rời đi, thẳng đến Hoài Dương thành dưới tường thành. Cái này tính nôn nóng. Tề Thiên Hằng lắc đầu, ngắm nhìn bốn phía trận pháp, không thể không nói, cái này trận pháp có chút cổ quái, sợ rằng đối phương thực lực cũng không kém. Hợp chỉ như kiếm, tiện tay lấy xuống. Vâng, một đạo chói lọi kiếm mang trực tiếp rơi tại Hoài Dương thành bốn phía độc đằng bên trên. Mắt trần có thể thấy khí lôi dây lát ở giữa bắn ra. Ngay tại dưới tường thành Nam Dương đống nhiên ngẩng đầu, đống nhiên liền nhìn đến một đạo bạch tuyến ma sát không khí, nhiệt độ chung quanh đống nhiên dâng lên, bao vây quấn quanh thành tường độc đằng khoảnh khắc ở giữa toàn bộ nổ tung, tuyết bay như hồng, mãnh liệt mà ra. Nam Dương nhìn thất thần, cũng không biết là vị nào cao nhân xuất thủ, không dám quá nhiều lưu lại, vội vàng hướng vào trong thành. Chương 59, ta cái này một kiếm, chấn sát tà ma hậu phương Vu Sơn bên trong. Tề Thiên Hằng nhìn lấy Nam Dương tiến hành, tại hắn thần thức hạ, Hoài Dương thành bên trong không có nguy hiểm gì, liền cũng yên lòng để hắn tiến hành. Ngược bên trong hắc miêu toát ra đầu, ngây thơ nhìn qua bốn phía xa lạ sơn lâm. Nó từ Tề Thiên Hằng ngược bên trong nhảy xuống, tại đất bên trên viết, cái này chỗ thế nào rồi? Tề Thiên Hằng nhìn về phía trước nơi nào đó, từ hắn một kiếm chạm phá Hoài Dương thành pháp trận về sau, đối phương đã phát giác được hắn tồn tại. Hiện nay ngay tại ngao ngoe muốn động, thu tầm mắt lại, Tề Thiên Hằng nhìn về phía hắc miêu, xảy ra chút tiểu tình trạng, chính ngươi ở chỗ này chờ ta không có vấn đề à? Hắc miêu biết, ngươi cẩn thận. Tề Thiên Hằng gật gật đầu, không nói nhảm lăng không mà làm, hóa thành một đạo cầu vồng ảnh chạy hướng nơi xa. Vu Sơn phía bắc còn có một tòa sơn, cao ngất vào mây. Bình thường người như là từ Vu Sơn đi qua, chỉ ít cần thiết hai cái canh giờ, mà Tề Thiên Hằng chỉ cần thời gian mấy hơi thở. Hàn phong gào thét, đại tuyết về sau thời tiết quả thực lạnh đến tận xương thủy. Tuyết bay tràn ngập, cuồng phong phía dưới, Tề Thiên Hằng toàn thân cương khí tràn ngập, trực tiếp đem tuyết bay chống đỡ cách người mình mấy mét xa. Tề Thiên Hằng nhìn lấy trước mặt cái này tòa sơn, hắn không biết rõ cái này tòa sơn tên gọi là gì, chỉ là xa xa nhìn lại, phát giác cái này hướng vào trời cao sơn phong bốn phía bảo vệ lấy liền nhau không ngừng ngọn núi, là như giao long ẩn nút chờ bay. Liên tại sơn phong bên trong, tràn ngập một cỗ cực kỳ gây mũi huyết tinh vị. Thần thức cảm rất hạ, sơn đỉnh bên trong khảm một phương huyết chỉ, cái này là không biết rõ giết nhiều ít người mới có thể tụ tập mà ra to lớn huyết chỉ. Một cái tóc trắng phơ hôi ý lão giả từ huyết trì đi ra, mặt mũi tái nhợt, cùng với kia song không ánh sáng ánh mắt nhìn qua người này liền giống là một bộ sắc không, lại là đứng lơ lửng trên không, nhìn thẳng Tề Thiên Hằng. Liên là ngươi, hủy hoại lao đạo ta như thế, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa. Tiếng nói chưa xong, Tề Thiên Hằng nói mà không có biểu cảm gì, một câu nói nhảm nhiều quá, tiến về phía trước một bước bước ra. Sóng lớn đặt chân chi chỗ mặt đất dây lát ở giữa băng liệt, phương viên hơn 10 dặm mặt đất chấn động không ngớt. Tề Thiên Hằng thân hình nhảy lên một cái, bay vọt giữa không trung, bang lang sắt thép va chạm ra khỏi vỏ thanh âm là như kinh lôi nổi lên. Dây lát ở giữa, Tề Thiên Hằng vỏ kiếm bên trong, một đạo man liệt to lớn kiếm khí mang theo quyển vô số tuyết bay chút xuống mà ra. Cái này một kiếm phía dưới, nhật nguyệt thay nhau, thế giới bị phân chia hắc bạch sáng sắc, phân biệt rõ ràng. Cái này đạo khủng bố kiếm khí dây lát ở giữa bạo trướng 3000 trượng, dùng lôi đỉnh chi thế trực chạm ngoài 10 dặm lão giả tóc trắng. Như là đã phát hiện đối phương là Hoài Dương Thành chi biến, Tề Thiên Hằng cũng không có nghĩ lấy cùng đối phương kề đầu gối dài nói, trực tiếp chạm là được. Âm Vô Sinh hai lỗ tai mới vừa tiếp thu được kinh thiên động địa bạo tạc, kêu khóc căm thanh, Nhạc Bình Sinh thân ảnh đã đè nát không khí, đến trước mặt. Cùng liệt cương phong hung hăng rút đánh vào lão giả tóc trắng mặt bên trên, làm cho hắn cứng ngắc ra mặt điên cuồng run run, mái tóc dài màu đỏ ngòm đột nhiên hướng sau nâng lên. Hắn không nghĩ tới đối phương như này gọn gàng mà linh hoạt. Cái này các loại đất rung núi chuyển khủng bố thanh thế ngay tại chỗ chấn nhức hắn, cái này Bạch Hồng Quán Nhật một kiếm thực tại quá nhanh. Chờ hắn lấy lại tinh thần đến thời điểm, Tề Thiên Hằng cái này một kiếm đã đến hắn mi tâm ba thước cự ly. Bên hai cũng chỉ còn lại một phiến kim thiết mênh mông thanh âm, thật giống là ngàn vạn con đao kiếm đồng thời chém ngang mà đến. Khí tức nóng bỏng đập vào mặt đánh tới. Lão giả tóc trắng kinh sợ giống to. Liên tại hai hùng khiếp vía, mặt mũi tràn đầy co rúm bên trong, phát ra một tiếng tương tự yêu ma sai người to lớn gào thét. Mắt thấy Tề Thiên Hằng cái này một kiếm trực tiếp chém xuống hắn đầu bên trên. Hắn vậy mà không tránh không né. Ngay tại chỗ hai tay nhấc lên, hướng lấy trên đầu mình phương hung hăng chắp tay trước ngực. Chấn. Hai tay đè xuống Tề Thiên Hằng một kiếm kia. Chanh một tiếng, một cỗ so lên phía trước càng mãnh liệt hơn cuồng bạo cương phong hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt gào thét. Tề Thiên Hằng cái này một kiếm phía dưới, lão giả tóc trắng dưới chân ngọn núi trực tiếp băng liệt, vô số vết rách là như tơ nện một dạng điên cuồng tràn ngập, vô số tảng đá nổ tung, bay lên đầy trời. Dù cho cái này là hắn vận dụng bí pháp, đem hết toàn lực mới bắt lấy cái này khủng bố một kiếm, nhưng là đến từ Tề Thiên Hằng lại như quán triệt thiên địa chi năng lực lượng kinh khủng còn là tại kiếm, trường đụng vào nhau dây lát ở giữa nổ tung. Lão giả tóc trắng ngay tại chỗ muốn rách cả mí mắt, hai đầu gối căn bản không khống chế được uốn lượn đi xuống, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đụng vào mặt đất, biến thành một bộ quỳ rạp xuống đất chật vật tư thái. Cự lực phía dưới, lão giả tóc trắng hai tay liền cùng toàn bộ thân thể run rẩy kịch liệt, vô số vết dạn từ điểm dùng lực là như hồng thủy một dạng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Hắn cả cái người đều khó có thể tin, chính mình lại bị một kiếm chạm quỳ rạp xuống đất. Ngẩng đầu, không thể tin tưởng lại tràn ngập tức giận tái nhợt con ngươi đối lên Tề Thiên Hằng kia song hào không gợn sóng hai con mắt. Lão giả tóc trắng nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết quyền lực. Cái này nhất khắc phảng phất là bạo phát toàn thân lực lượng, từ đầu đến chân, tất cả lực lượng ngang nhiên bạo phát. Hắn chỉ cảm thấy tự mình một người giống là sinh sinh giơ lên một tòa sơn. Cương phong chấn động mãnh liệt hạ, lão giả tóc trắng thần sắc khủng bố, từ cần cổ vô số quỷ dị tơ máu tái hiện, là như xúc giác, dây lát ở giữa cùng hậu phương huyết chỉ kết nối vào. Lập tức một cỗ kinh khủng lực lượng từ hắn thể nội bắn ra, như có cái gì tà ác tuột cùng tồn tại ngay tại hắn thể nội ký sinh, mạnh mẽ có lực. Ừm. Tề Thiên Hằng nhíu mày, rõ ràng phát giác được lão giả này thân bên trên không giống bình thường. Nói hắn là người đi, nhưng bây giờ tơ máu xúc giác rõ ràng không phải tu luyện người mới có thể đủ thi triển đi ra thủ đoạn. Ngã giống là cái gì tà ma ký thể. Trước mắt tại huyết chỉ bổ sung năng lượng hạn, hoàn toàn bộc phát ra không kém gì Tề Thiên Hằng lực lượng. Đấu sức giằng co bên trong, lão giả tóc trắng chậm rãi ngẩng đầu, toàn thân ma khí cuộn cuộn, kia song là như yêu ma một dạng yêu dị hai mắt nhìn về phía Tề Thiên Hằng, lộ ra một cái tràn ngập ác ý thiếu dung. Vốn định thôn phệ thành bên trong cái kia cực âm chi thể, không nghĩ tới gặp ngươi cái này dạng đạo thể người, như là nuốt vào ngươi, ta tất có thể đột phá đại hạn, thành tựu yêu thần chi đạo. Trước mắt toàn lực giao thủ, ngang nhau. Nhưng là hắn có huyết chỉ tương trợ, cuồn cuộn không ngừng lực lượng đủ để cho hắn kích phát càng lớn tiềm lực. Lúc này, lão giả tóc trắng nhục thân bên trong, huyết khí oanh minh, phát ra là như hồng lô một dạng chấn động thanh âm, trên cổ hắn, khuôn mặt bên trên mạch máu liền là từng đầu nhúc nhích tiểu xà. Cái này các loại thanh thế rõ ràng là thôi phát bí pháp, đem chính mình thể nội huyết khí vận chuyển tới cực hạn. Cả ngọn núi bỗng nhiên oanh long rung động. Vô số huyết đằng tại lão giả tóc trắng thôi động xuống, phản phất muốn đem Tề Thiên Hằng triệt để thôn vệ. Tề Thiên Hằng mắt bên trong tia sáng kỳ dị lóe lên, nhìn ở trong mắt, cũng không đổi bã. Ngươi mượn dùng yêu ma chi đạo đem chính mình lực lượng cưỡng ép để thăng tới độ kiếp cảnh, đáng tiếc ngươi võ đạo nội tình thực tại nhỏ yếu thảm thương. Hắn tay bên trong cấp cầm trường kiếm, ánh mắt bình tĩnh. Ngươi cho rằng bắt lấy ta cái này thanh kiếm, ta liền không có vũ khí rồi? Yêu ma chi đạo trung quy cũng không phải nhân đạo, ngươi quá yếu. Nói, Tề Thiên Hằng vẫy gọi vừa mở kiếm tới. Xa tại linh khê phòng, hộp kiếm dây lát ở giữa mở ra. 107 đạo kiếm mang chớp mắt tiêu thất, thoáng qua hàng lâm. Ta cái này một kiếm, tên là Thiên Địa, chấn sát tà ma. Chương 60, cực âm chi thể, lại thu hoạch bạo kích ban thưởng Tề Thiên Hằng võ đạo nội tình có thể nói là lão giả tóc trắng động dùng yêu ma bí pháp đều không đuổi theo kịp. Hiện nay kiếm thế dâng lên, 107 đạo kiếm mang dây lát ở giữa đêm này chỗ Vân Hải xuyên hùng, 107 đạo yêu ớt cửa hang bất ngờ bại lộ tại thế nhân trước mặt. Một phiến u ám bên trong, thật giống trống rỗng xuất hiện vô số sao chổi, vặn vẹo tất cả người thị giác, cuồn cuộn khí lãng tiết ra, mang theo nghiền nát hết thể vô tình, quyết tuyệt, chiếu sáng cả cái thiên địa. Tuyết bay đầy trời, sơn đỉnh bầu trời, kiếm khí như hồng. Tề Thiên Hằng đứng thẳng tuyết bay phía trên, thanh sam phi vũ, tóc đen tung bay, toàn thân kiếm khí cuồn cuộn lao nhanh, giống như thần linh, dẫn dắt thiên địa đại thế, rót vào võ đạo ý chí, chấn áp thế gian tà ma, hướng lấy cuồng vọng vô chi lão giả tóc trắng trực tiếp chấn áp xuống. Vành long, cả cái thiên địa phảng phất đều bị xuyên thủng, dẫn tới mấy trăm dặm vân hải lan lộn, tuyết bay bạo dũng, hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Kiếm thế phía dưới, tà ma đều là diệt. Hống, lão giả tóc trắng lại một lần nữa muốn rách cả mí mắt, chớp mắt tròn xoe, tự tốc thôi động bí pháp, miệng bên trong phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to. Giống to tiếng phát ra đồng thời, vô số huyết đằng mãnh liệt bắn mà ra. Lệnh thiên địa biến sắc tiếng vang, dây lát ở giữa nổ vang. Hắn triệt để hóa thân yêu ma, đem Tề Thiên Hằng triệt để nát bấy. bên trong huyết chỉ huyết bị thu nạp trống không. Hắn tu vi cũng hung manh leo thang. Hợp thể cảnh, độ kiếp cảnh. Lan nổ khí lãng để huyết đằng triệt để sôi trào, quật hư không nổ tung. Vành long long. Đáng tiếc, thiên địa một kiếm rơi xuống. Chính như thần linh xuất kiếm, vận dụng tiên địa đại thế. Phúc, hóa thân yêu ma lão giả tóc trắng bạo trướng ba trượng cao thân thể dây lát ở giữa cứng ngắc. Khủng bố kiếm quang trực tiếp đem hắn xuyên thủng. Quang mang bạt trượng, dây lát ở giữa lấp lánh thiên địa, đem hắn cả cái người nuốt mất. Theo sau vô cùng vô tận kiếm thế như cuồng phong quét tới, đem trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa triệt để thành tẩy một lượt. Chính như Tề Thiên Hằng nói, này kiếm tên là Thiên Địa, chuyên trấn yêu ma. Cái này phương viên mấy trăm km bên trong, lại không một tia yêu ma tà khí. Lão giả tóc trắng này cho dù học đến yêu ma chi đạo, thực lực thâm bất khả chắc, vận dụng không thuộc về loài người lực lượng. Có thể đối mặt Tề Thiên Hằng cái này một kiếm, vẫn như cũng là bại triệt để. Đầy trời tuyết bay phía dưới, Tề Thiên Hằng duỗi ra tay, đến từ Linh Tông thanh kiếm kia bay vào trong tay hắn, mà kia 107 đạo kiếm mang thì tại hủy diệt lão giả tóc trắng về sau tiêu tán thiên địa ở giữa. Tuyết bay chút nào không nhiễm quần áo. Tề Thiên Hằng hời hợt rơi vào sân đỉnh, đi hướng huyết trì. Cái này chỗ hiển nhiên đã bị kia lão giả tóc trắng chế tạo thành một cái tế đàn, huyết trì bốn phía đứng thẳng chín cái giống nhau như lúc yêu ma tượng đồng, tư thế đều không tương đồng. Tề Thiên Hằng không quản cái này là cái gì yêu ma, rồi ra tay, kiếm quang bá đạo, trực tiếp băng liệt những này yêu ma giống. Mơ hồ trong đó, có hắc vụ phiêu tán, chạy thục mạng. Tề Thiên Hằng chính cần xuất thủ. Đông nhiên một bên có hắc ảnh hiện lên, trực tiếp đánh giết kia đạo hắc vụ, không nói lời gì nuốt xuống bụng. Tề Thiên Hằng cười nói, làm sao ngươi tới rồi? Hắc miêu đánh một ở non nê, tại đất bên trên viết, lo lắng ngươi. Tề Thiên Hằng cười khẽ, mới vừa ăn là cái gì? Hắc miêu nghĩ nghĩ, dị đoan ý chí. Dị đoan. Tề Thiên Hằng nhăn xuống lông mày, ngươi biết rõ loại vật này nguồn gốc. Hắc miêu ngẹo đầu rơi vào trầm tư, tại đất bên trên viết, ta có một đoạn liên quan tới bọn chúng ký ức, chỉ bất quá có chút tàn khuyết, tựa hồ bọn hắn không phải ở cái thế giới này. Viết xong lại đem trên mặt đất văn tự lao đi, một lần nữa biết, bọn hắn yêu thích thôn vệ tu luyện người tinh huyết, đặc biệt là cụ có thể chất đặc thù người, bọn hắn thích nhất. Thôn vệ hội biến cường, bản thân nhân thể. Hắc miêu viết xong ngẩng đầu nhìn Tề Thiên Hằng. Cẩn thận bọn hắn. Tề Thiên Hằng hiểu ý, một lần nữa ôm lấy hắn, đi đi, có người đến. Phất tay đem trên mặt đất chữ viết xóa đi, không để ý đến cái này chỗ bị chiến đấu băng liệt thảm liệt vết tích, chỉ là Hắc miêu sợ độ cao, Tề Thiên Hằng chỉ có thể mang theo hắn đi bộ rời đi. Các loại tiến Hoài Dương thành về sau, Nam Dương đã trấn an được chuyện trong nhà. Vừa nhìn thấy Tề Thiên Hằng xuất hiện, Nam Dương kinh hỉ nói, ta phía trước liền nhìn đến thành bên ngoài độc đằng pháp trận bị người phá vỡ, kia ta sẽ còn không xác định là vị tiền bối nào xuất thủ, nhưng mà đằng sau liền có nhìn đến có thần kiếm hàng thế, có phải hay không chúng ta lão tổ xuất thủ rồi? Tề Thiên Hằng gật gật đầu. Quả nhiên, Nam Dương rất là kinh hỉ, quay đầu liền đối người nhà mình nói ra, cha yên tâm đi, là ta nhóm lão tổ xuất thủ. Nam gia người đều mở to hai mắt nhìn. Linh Tông lão tổ xuất thủ. Hôm đó, Linh Tông lão tổ một kiếm bức lui 30 vạn đại quân sự tỉnh cũng không có truyền ra, cho nên ngoại giới đối với Linh Tông biết càng nhiều chỉ sợ cũng chỉ có ma môn hủy diệt một chuyện. Đối với Nam gia người mà nói, Linh Tông lão tổ liền là sống tại trong truyền thuyết đại nhân vật. Người nào cũng không nghĩ tới vì hắn Nam gia, Linh Tông vị lão tổ kia vậy mà lại tự thân độc thủ. "Ca, ngươi tại Linh Tông có phải hay không đặc biệt lão tổ coi trọng?" Tộc bên trong một đường đệ nắm kéo Nam Dương tay áo, nhẹ giọng hỏi thăm. Nam Dương sững sờ. Đệ nhất thời gian nhìn về phía Tề Thiên Hằng. Tề Thiên Hằng không nói, hai lỗ tai không nghe thấy thiên hạ sự tình. Nam Dương thấy thế, lập tức thu tầm mắt lại, vỗ bộ ngực đối với gia tộc đám người khẳng định nói, vậy các ngươi là không biết, lao tổ liền bí tịch đều chuyển cho ta, cái này quan hệ chính các ngươi suy nghĩ một chút. Nam gia đám người thần sắc khác nhau. Nam Dương lão cha chen qua đám người, tiếu dung chân thành nói, xú tiểu tử, cho ngươi đắc ý, cái này bị lạ. Hắn nhìn về phía Tề Thiên Hằng, khách khí gật đầu ra hiệu. Nam Dương cho đám người giới thiệu nói, Tề Thiên Hằng, sư đệ ta. Đương nhiên, mặc dù là sư đệ ta, nhưng là ta nhóm Linh Tông một đời thiên tiêu, ngươi nhóm đều đừng mất phân tức. Đám người gặp qua Tề Thiên Hằng, lần lượt hữu hảo ra hiệu. Tề Thiên Hằng cũng không có bày ra đỡ, Tiếu Dung theo sau theo sát Nam Dương tiến Nam phủ. Nam Dương muội muội đại hôn đúng hạn tiến hành, nguyên bản Tề Thiên Hằng còn nghĩ không ra, vì cái gì rơi nhập yêu ma chi đạo lão giả tóc trắng rõ ràng mạnh như vậy, lại thủy chung không dám đánh vào. Thẳng đến Nam Dương giải thích, nói hắn muội muội tay bên trong có một chuỗi Phật châu ngăn trở tà ma công kích, cái này mới giải thích thông. Bất quá Tề Thiên Hằng cũng rất là tò mò kia Phật châu huyền diệu. Nam Dương cố ý mang theo muội muội trước tới. Hiểu Nghiên, ngươi cái này Phật châu là như thế nào được đến? Nam Dương vì Tề Thiên Hằng hỏi. Nam Hiểu Nghiên nghĩ nghĩ, là năm ngoái đi ngang qua Giang Nam thời điểm, một vị đi ngang qua lão hòa thượng đường, ca ngươi cũng biết ta đã từng thân thể không tốt, thẳng đến mang cái này Phật châu về sau, thân thể mới dần dần chuyển tốt. Nam Dương nhìn thấy muội muội tay bên trên Phật châu nhìn hồi lâu, thực tại nhìn không ngoài cái nguyên cớ đến, đành phải cầu cứu nhìn về phía Tề Thiên Hằng. Tề Thiên Hằng ngực bên trong ôm lấy Hắc Miêu, trấn an nói, cái này Phật châu có Phật âm, là một kiện pháp khí, bất quá bởi vì cái này một lần bảo hộ ngươi, cho nên pháp khí này bên trong chứa đựng ý chí đã hao hết, đã cùng tụ vật. Cái này, Nam Hiểu Nghiên nhìn về phía ca ca Nam Dương. Nam Dương chỗ nào không minh bạch, thỉnh cầu nhìn về phía Tề Thiên Hằng, kia ta muội muội có hay không tiếp tục sinh bệnh. Tề Thiên Hằng gật gật đầu, đối phương nghĩ muốn dùng Phật ý áp chế ngươi muội muội cửu âm thể mạch, nhưng là không ngờ tới sẽ xuất hiện yêu ma sự tình, nghĩ đến hắn rất nhanh cũng liền hội cảm giác được. Chờ hắn lại tìm thấy cái này đoạn ở giữa, ngươi muội muội sợ rằng muốn chịu đựng so lên phía trước càng gian nan hơn tra tấn. Vì cái gì? Nam gia hai huynh muội đều lần lượt nhìn sang. Tề Thiên Hằng chậm rãi nói, vật cực tất phản, đối phương lưu toan áp chế, cho nên nàng thể nội hàn khí đã tích lũy đến cực điểm nghiêm trọng tình trạng, hiện nay liền giống là không có đê đập giang hà, vỡ đê thời khắc ngươi nói hậu quả này hội như thế nào? Nam Hiểu Nghiên sắc mặt dây lát ở giữa tái nhợt đi xuống. Nam Dương cũng đội nói, sư đệ, ngài có phải hay không có biện pháp? Tề Thiên Hằng gật gật đầu, nhưng vẫn là nói thêm một câu, ngươi muội muội bị đối phương tuyển, ta như xuất thủ khó tránh khỏi hội bị người làm thành cướp hắn đồ đệ. Nam Dương căn bản không ngại, bất kể hắn là cái gì ngọn ý, ta muội muội mệnh trọng yếu, sư đệ, việc này ta chỉ có thể cầu ngươi. Thôi. Tề Thiên Hằng cũng không phải sợ chọc giận đối phương, chỉ là hắn quá rõ ràng khó đến tìm tới hảo đồ tư vị. Nhưng mà đến cùng còn là đem một quyển sách đưa tới, đưa cho nàng xem đi. Nam Dương vui mừng. Nam Hiểu Nghiên lại mặt mũi tràn đầy khó hiểu, vì cái gì chính là một quyển sách, lại có thể để Đường Ca kích động như vậy hưng phấn. Chương 61, bạo kích ban thưởng, rút ra. Cái này dạng làm có hay không không tốt. Nam Dương kinh hỉ hơn cũng có chút chần chờ. Nói cho cùng cái này quyển sách hiện nay có thể là bọn hắn Linh Tông một đại pháp bảo. Không ngại. Tề Thiên Hằng hời hợt để Nam Dương trầm mặt một chút, nhìn lấy một bên ngay tại lật xem quyển sách Nam Hiểu Nghiên như có điều suy nghĩ nói, phía trước kia yêu ma liền là trông mà thèm ta muội muội thể chất, đã ta muội muội là thể chất đặc thù, vậy chúng ta cũng có thể dùng để nàng bái nhập ta Linh Tông, phù sa không lưu ruộng người ngoài. Nam Dương càng nói càng cảm thấy mình nghĩ có đạo lý, lập tức lại vui vẻ ra mặt lên đến. Tề Thiên Hằng bật cười, ngược lại là trong ngực hắn hắc miếu hề bại đánh một cái a thiết. Nam Hiểu Nghiên lâu trong thư phòng không ngoài, khó tránh khỏi cũng để nam gia người cảm thấy chần chờ, dù sao cũng là có hôn ước tại thân người, thế nào tốt cùng nam nhân khác chờ lâu như vậy. Nam Dương nương thân tự thân tìm qua tới. Tiểu viện bên trong, Nam Dương cùng Tề Thiên Hằng ăn điểm tâm. Như là có chiếu cố không chu toàn địa phương, còn mời tiên sư nhiều nhiều đảm đương. Nam Dương nương thân cười hướng lấy Tề Thiên Hằng gật gật đầu. Tề Thiên Hằng khách khí nói, bá mẫu nói quá lời. Nam Dương nương thân thấy thế, đột nhiên cười hỏi, không biết rõ tiên sư có thể có hôn phối. Tề Thiên Hằng còn chưa lên tiếng, ngược lại là trong ngực hắn hắc miêu đệ nhất thời gian từ trong ngực thò đầu ra. Nam Dương lúc này cái này đứng dậy, ngắt lời nói, nương, ngươi nói mỏ gì đâu, đừng nói mỏ cái này, ngươi không lại phía trước xử lý Hiểu Nghiên đại hôn sự tình tới nơi này làm gì. Nam Dương nương thân lường hắn một cái, ra vẻ không biết mà hỏi, ngươi còn nói Hiểu Nghiên đâu, nàng người đâu. Nam Dương ra hiệu một mắt phòng bên trong, thư phòng bên trong đâu. Nàng đi thư phòng làm cái gì. Nam Dương mẫu thân chính cần đi qua, bất quá bị Nam Dương ngăn lại, nương, trước đừng quấy rầy nàng, muội muội hiện tại ngay tại cảm nộ. Cảm nộ. Nam Dương nương thân dừng bước lại, một mặt hồ nghi. Nam Dương kéo qua nàng, việc này ngàn vạn đừng lộ ra, cái này là ta Linh Tông bí mật, cũng là Tề sư đệ cảm thấy Hiểu Nghiên là khả tố chi tài, cho nên mới ban thưởng cái này chẳng cơ duyên. Nam Dương nương thân đối nghe được nội dung có chút chần chờ, cơ duyên. Nam Dương gật gật đầu, nương, ta còn tính toán để Hiểu Nghiên bái nhập ta nhóm Linh Tông, thật không phải ta thổi, ta nhóm Linh Tông hiện tại tại Trung Châu thanh danh gọi là một cái nổi tiếng, nương ngươi khẳng định biết rõ đại cản hoàng thất danh đầu a. Biết rõ. Nam Dương nương thân hạ ý thức gật gật đầu. Nam Dương nhịn không được thổi phồng nói, đại càn hoàng thất hiện tại đến ta nhóm Linh Tông đều muốn quy củ chào hỏi một câu ta nhóm gia lão tổ, cựu công chúa, đối cựu công chúa ngươi biết à, mấy lần đến ta nhóm Linh Tông yêu cầu gặp lão tổ, nhưng là ta nhóm gia lão tổ căn bản không mang phản ứng, ngươi biết rõ hoàng thất là phản ứng gì sao? Nam Dương đương thân đã bị cái này dạng tin tức chấn kinh đến, lúc này lâu che hắn miệng, danh con, làm sao nói đâu? Đừng nói mê sảng. Những lời này nếu là truyền ra ngoài, muốn rơi đầu. Ta nhóm lão tổ. Nam Dương giãy giụa còn nghĩ giải thích, lại bị chặt chẽ che miệng. Tề Thiên Hằng một mặt không biết rõ vui sướng còn là ưu sầu, có cái này cái không đứng đắn độ tôn, xác thực rất để người dở khóc dở cười. Một lát sau, Nam Dương nương thân buông tay ra, hung hăng vỗ vỗ nói, đừng có lại nói bậy nghe được không? Cũng may mắn ngươi là tại nhà bên trong, cái này nếu là ở bên ngoài, sợ rằng thật muốn gây ra chuyện gì đưa đến. Nam Dương một mặt u hoán, nương, ngươi thế nào lâu không tin tưởng ta đây? Ngươi không tin ngươi hỏi Tề sư đệ. Tề Thiên Hằng. Nam Dương nương thân hướng hắn ấy náy cười một tiếng, vặn lấy Nam Dương thai đoá lại mắng, thọ tể tử, còn nói bậy. Nam Dương chỉ có thể ngậm miệng. Cũng liền tại cái này lúc, thư phòng cửa phòng mở ra, một cô cực hàn lạnh thấu xương hàn ý tử trong nhà càn quét mà qua. Theo sau, liền nhìn đến Nam Hiểu Nghiên thi thản nhiên đi ra. Đến Tề Thiên Hằng trước mặt, lốn gối hành lễ, đa tạ Tề sư minh ban thưởng cái này các loại cơ duyên. Ngày sau như có sai khiến xin phân phó. Tề Thiên Hằng không để ý cười cười, nói quá lời. Nam Dương cùng hắn nương thân đều một mặt kinh hỉ nhìn lấy Nam Hiểu Nghiên. Đến cùng là Nam Dương bệ đến mở mặt mũi, lên trước liền truy vấn, "Hiểu Nghiên, ngươi cảm ngộ đến cái gì?" Nam Hiểu Nghiên cũng không có che lấp, bác ngục đại đông kết thần quyền. Nam Dương đương thân cũng không hiểu cái này cái gì thần quyền, nhưng là nghe thấy lấy danh tự này lại cũng cảm thấy đúng là khó lường. Ngược lại là Nam Dương trầm mặc một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là nó, muội muội ngươi có phúc lớn a, ngươi là cực âm chi thể, vừa vặn cái này Bắc Ngục Đại Đông Kết thần quyền, là tụ tập thiên địa chi âm hàn chân lý, ngươi ngày sau cực kỳ tu luyện, khẳng định sẽ có đại hành động. Thật chứ? Nam Dương đương thân đệ nhất thời gian kinh hỉ nói. Nam Dương mỉm cười, lại dám túi nói, ta Linh Tông cơ duyên kia nhất định phải là thật, nhiều ít người cầu đều cầu không đến, cũng là ta Tề sư đệ người xoáy thiện tâm, nếu không muội muội còn thật thu hoạch đến không cái này kỳ duyên. Liên quan tới Nam Hiểu Nghiên thân bên trên hàn tật, hắn cũng không có tại hắn nương trước mặt nói rõ, cũng là không nghĩ để người trong nhà lo lắng. Nam Dương nương thân rất là kinh hỉ, nói cái gì đều phải cẩn thận cảm tạ Tề Thiên Hằng. Bị Nam Dương thuyết phục một trận, không nghĩ để Tề Thiên Hằng khó làm, liền đuổi đi chính mình nương thân. Theo sau tại Nam Hiểu Nghiên hộ tống nương thân rời đi về sau, hắn mới nhìn về phía Tề Thiên Hằng. Sư đệ, ta nhớ rõ quyển sách bên trong có quan hệ cái này thần quyền miêu tả thật giống, cũng không phải kia dễ dàng tu luyện. Tề Thiên Hằng gật gật đầu, cái này bộ quyền thuật tu luyện sửa tại vô biên trong liệt hỏa thổ nạp cực dương liệt hỏa, cô đọng ở thể nội, từ bên trong lĩnh ngộ dương cực mà âm sinh chi đạo, mới có thể đủ từ chí dương chân khí bên trong ngưng luyện ra một điểm chí âm chân khí. Bất quá ngươi muội muội thiên sinh cực âm chi thể, chỉ cần tự mình lĩnh ngộ, tiến hành liệt hỏa thôi phát, cũng có thể tu luyện ra chí âm chân khí. Cái này chí âm chân khí kỳ thực là lưỡng nghi chi khởi nguyên, thái cực mới bắt đầu. Đợi nàng tu luyện tới đại thừa tình trạng, một quyền đánh ra, có thể đồng kết một phương tương vũ, hóa thành một phương hàn ngục, lực sát thương tương đương cùng bố. Nam Dương nghe gọi là một cái biểu tình phức tạp, không nghĩ tới, ta muội muội thể yếu nhiều bệnh nhiều năm, cuối cùng muốn trở thành một đời nữ quyền sư, ta cái này làm ca ca khó hiểu có điểm. Không đúng, nên lo lắng không nên là ta, hẳn là ta tương lai muội phụ, ha ha, cái này cuộc sống sau này chơi vui. Tề Thiên Hằng bật cười. Theo sau nhìn về phía hệ thống nhật ký. Nam Hiểu Nghiên ngay tại xem Thánh Vương, cũng có rõ ràng cảm ngộ. Nam Hiểu Nghiên ngay tại xem Thánh Vương, cũng lĩnh ngộ Bắc Ngục Đại Đông Kết thần quyền, tốc chủ đồng bộ bạo kích thu hoạch đến ban thưởng Bắc Ngục Đại Đông Kết thuật, bạo kích ban thưởng tu vi 15. Bắc Ngục Đại Đông Kết thuật, đóng băng một phương, đã thoát ly Bắc Ngục Đại Đông Kết thần quyền hình thức, thăng cấp làm chân pháp áo nghĩa, một chủng thiên địa đại thế. Tề Thiên Hằng ngày xưa vận dụng kiếm thuật, cần thiết lấy kiếm thế dẫn phát thiên địa. Hiện nay trực tiếp thu hoạch đến cái này Bắc Ngục Đại Đông Kết thuật, ngược lại là trực tiếp có thể dùng vận dụng cái này thiên địa đại thế. Bất quá đây cũng là vốn có hắn bản thân ý chí thiên địa đại thế, mà không phải phía trước mượn tới thiên địa đại thế. Đây là một loại chất chính lệnh. Cái sau cùng Tề Thiên Hằng không có lệ thuộc trực tiếp quan hệ, phát huy hiệu quả có hạn. Mà trước người, mang theo Tề Thiên Hằng bản thân ý chí, xuất thủ liền là Băng Phong Lãnh Chúa, đại biểu hắn khống chế kia phương thế giới ý chí. Vừa vận viên kia tinh thần lại là Tuyết Cầu, hoàn toàn liền là ta chủ tràng, chờ ta tu vi tại tinh tiến một chút, phải nghĩ biện pháp cải tạo, không thể lãng phí. Chương 62, Tiểu Tiên Sinh, cầu cất giữ cầu đề cử, Nam Dương muội muội đại hôn đúng hạn cử hành. Nam gia thân vì Hoài Dương thành một trong tam đại gia tộc, thiên kim gả đi tự nhiên sẽ làm vành vành liệt liệt. Huống chi, thành ngoại tà ma bị một kiếm diệt trạm tin tức khó tránh khỏi tránh không khỏi đám người điều tra, nhưng mà lâu phảng phất chống rông xuất hiện một vị cường giả. Tựa hồ đại gia cũng không nghĩ tới, vì một cái nam gia, vậy mà lại dẫn tới cường giả bí ẩn tự thân xuất thủ. Kia trùng mênh mông vô biên kiếm ý để nhân tâm trì mê mẩn. Nam gia gia chủ lòng biết rõ, càng là mượn cơ hội này rộng rãi mời quần hùng. Trừ Hoài Dương thành bên ngoài, trung quanh thành trì rất nhiều môn phái lần lượt trước đến tiếp kiến. Nếu như nói phía trước Hoài Dương thành bị ma đạo cường giả vây khốn, đám người tránh chi như xà hạt, kia hiện nay liên quan tới cường giả bí ẩn mà đưa tới nội văn khoăn đều chỉ hướng Nam gia. Có lẽ Nam gia biết rõ trận tướng, huống chi Nam gia gia chủ bản thân cũng là nguyên anh cảnh cường giả. Cái này các loại tu vi đối chiến một chút cỡ nhỏ tông môn hoàn toàn có thể dùng bỡ bờ nhất môn chi chủ, tự nhiên Nam gia cũng đầy đủ phân lượng để bốn phía tông môn trước đến quen biết. Trước mắt, Nam gia môn gánh nối liền không dứt, các đại tông môn mang theo lễ vật trước đến chúc mừng. Nam gia ai đến cũng không có cự tuyệt. Ăn uống linh đình, phi thường náo nhiệt. Thậm chí liền Hoài Dương thành thành chủ đều tự thân mang phần đại lễ trước đến chúc mừng. Nam gia đám người thụ sủng nhược kinh. A, sư đệ ta đâu? Nam Dương bốn phía mong một vòng đều không có nhìn đến Tề Thiên Hằng thân ảnh, khó tránh khỏi kinh nghi. Bên cạnh tùy tùng không người nói, vừa mới nhìn đến kia vị Tề công tử truy lấy một cái hắc miêu đi bếp sau, thiếu gia ngài nhìn. Nam Dương nghe nói cười lên ha ha, cho kia hắc miêu cũng chuẩn bị tiệc, ghi nhớ, không thể đối đãi, kia có thể là thần miêu. Tùy tùng đến cùng chỉ là tu vi thấp bình thường tu luyện người, nơi nào hiểu được Nam Dương miệng bên trong thần miêu là có ý gì, nhưng vẫn là làm theo, đem thiếu gia mệnh lệnh được đưa ra đi xuống. Bên cạnh trên đường nhỏ, Nam gia quản gia vội vàng tìm qua đến, tổ tông của ta, ngài thế nào còn tại cái này, lao ra ngay tại tìm ngài đi qua đâu. Cha tìm ta làm cái gì, hắn không phải đang cùng thành chủ trò chuyện vui vẻ sao. Nam Dương chính tính toán đi bếp sau bồi Tề Thiên Hằng. Quản gia vội nói, thành chủ điểm danh muốn gặp ngài, thiếu gia chúng ta nhanh đi, dây dưa lâu, ảnh hưởng không tốt. Nam Dương cũng là đầu lớn, hắn không quá ưa thích cái này trùng xã giao, nhưng là nhà bên trong ý tứ lại không thể bỏ lại. Quay đầu mắt nhìn bếp sau cái kia phương hướng, lại không yên lòng phân phó nói, không chuẩn lãnh đạm sư đệ ta cùng kia thần miêu, bọn hắn yêu cầu chẳng khác nào thiếu gia ta yêu cầu, dám lãnh đạm, thiếu gia tự thân đánh các ngươi đánh vậy. Vâng, thiếu gia. Tùy Tùng đội nói. Nam Dương theo sau liền tại quản gia dẫn đường đội vàng tiến đến đại điện. Tùy Tùng cái này lúc cũng đi bếp sau phương hướng, lại phát hiện thiếu gia miệng bên trong Tề sư đệ cùng với thần miêu đều đã không thấy bóng dáng, lập tức mồ hôi lạnh một mạo. Sẽ không ra cái gì sự tình đi. Thật như là ra sự tình, thiếu gia chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Đội vàng tiến đến tìm kiếm. Cách đó không xa, trong vườn trái cây, một gốc cành lá rậm rạp đại hình quả thụ bên trên. Tề Thiên Hằng một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy vòng quanh quả thụ leo trèo hắc miêu, tại bếp sau đều ăn cái này nhiều, ngươi còn ăn được đi. Hắc miêu giống là người nói chuyện một dạng đều, không ăn no bụng. Tề Thiên Hằng xách một tiếng, nhìn đem cái này hải tử thèm đều sẽ nói người lời. Đến, cho lão tổ ta cũng cả hai cái quả. Hắc miêu khinh bỉ nhìn hắn một cái, cũng là nghe lời hỗ trợ hái hai cái quả. Mang theo quả theo ta đi, thời gian cũng được nhiều, mang ngươi lại cỏ một bữa. Ăn xong tay bên trong quả, Tề Thiên Hằng gọi một tiếng. Hắc miêu một cái nuốt vào ba cái quả, đem miệng nhét tràn đầy cái này mới đi theo. Tề Thiên Hằng bị hắn cái này không có tiền đổ bộ dạng khí dở khóc dở cười. Nam phủ sâu chỗ. Nam Hiểu Nghiên một mặt kinh nghi, Tề tiên sinh không thấy rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bên cạnh nha hoàn trấn an nói, tiểu thư an tâm, cũng không có cái gì, nghe phía dưới nói thật giống là kia vị tiểu tiên sinh truy miêu đuổi theo vườn trái cây, nghe nói kia miêu trộm hung ác, ăn vụng rất nhiều thứ. Nam Hiểu Nghiên buồn cười, nhưng vẫn là nhắc nhở nói, không thể đối tiên sinh cùng kia Miêu Miêu vô lễ. Nha hoàn nói lầm bầm, tiểu thư ngươi thế nào cùng thiếu gia nói đồng dạng, liên tục khuyên bảo ta nhóm không thể lãnh đạo. Tiểu thư, có thể là nô tỳ căn bản nhìn không ra kia vị tiểu tiên sinh đến cùng có chỗ gì hơn người. Trừ tướng mạo tuấn tú dung bên ngoài, hắn thật giống rất là điệu thấp, trò chuyện đồ vật căn bản phán đoán không ngoài hắn nội tình. Nội tình? Nam Hiểu Nghiên lắc đầu, nếu như ta không có đoán sai, hắn đây mới là chân chính phản pháp quy chân, liền ngươi điểm kia trò vặt, nhân gia sớm đã nhìn xuyên, chỉ là xem thường tại cùng ngươi tính toán thôi. Về sau bạn không thể tại Tề tiên sinh trước mặt cái này thăm dò, có nghe hay không? Vâng, nô tỳ cũng không dám. Nha hoàn mang bảo đảm nói. Cửa bên ngoài truyền đến phụ nhân thanh âm, tiểu thư, giờ lành đến. Trưng trống vang trời, rất nhiều võ giả lần lượt thăm dò nhìn lại. Phía trước Hoài Dương thành thành chủ tới qua, liền đứng đầu một thành đều trước đến chúc mừng, đại gia miễn không đối với nam gia cho phép con rể cũng rất là tò mò. Tề Thiên Hằng trước kia liền dẫn lấy Hắc Miêu đuổi đến hội trường, người đi tìm Nam Dương, liền theo liền tìm cái chỗ ngồi xuống. Cái này lúc, cửa vào có người gọi nói, Tân Lang còn đến. Đám người bên trong rất nhiều võ giả lần lượt nhìn về phía cửa vào. Liền nhìn đến một cái trước ngực mang theo hoa hồng lớn tuổi trẻ người cưỡi bạch mã đến nam phủ cửa vào, tung người xuống ngựa. Tề Thiên Hằng nhìn thấy cái này trẻ tuổi người, lập tức dương hạ lông mày. Người khác có lẽ còn vô pháp nhìn rõ ràng cái này trẻ tuổi người dị dạng, có thể hắn nắm giữ chân thực chi nhãn, rõ ràng phát giác trước mắt cái này sắc mặt trắng bệnh tuổi trẻ người, khí huyết thiếu hụt, bị thương. Ánh mắt hướng dưới, nhìn về phía cái này trẻ tuổi người đan điền, lại có năm màu chi quang. Nhìn đến cũng là có kỳ ngộ may mắn, chỉ tiếc không có cường đại công pháp làm đến trèo trống. Bất quá như là hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau cũng đáng giá đợi lấy. Tề Thiên Hằng không tiếng cười một tiếng, túi đầu thiên địa. Tân Lang Quan cùng Nam Hiểu Nghiên ẩn ý đưa tình, chuẩn bị bái thiên địa. Đột nhiên, thiên địa biến sắc, cả cái nam phủ giống là bị một phiến huyết hải bao quấn. Cuồng phong gào thét, yêu phong đem bốn phía cái bàn, đồ ăn đĩa lần lượt chấn vỡ. Tham gia yến hội đám người thấy thế kinh hãi đứng dậy. Tại chỗ võ lâm nhân sĩ, trừ những kia thanh niên, còn dư đều là thành danh đã lâu lão giang hồ. Nhìn thấy loại tràng diện này, người nào còn không rõ ràng là gia đại sự. Liên tưởng đến phía trước Hoài Dương thành độc đẳng, một cách tự nhiên liền nghĩ đến ma đạo nhân sĩ. Cái này các loại thực lực sợ rằng còn không phải bình thường ma đạo cường giả, thậm chí khả năng so lên phía trước phong ấn Hoài Dương thành kia bị còn muốn mạnh. Mọi người sắc mặt lập tức muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Chỉ là nghĩ đến nam phủ kết một thiện duyên, ai có thể nghĩ đến cái này trùng thời điểm lại vẫn có ma đạo cường giả đánh tới. Chết mất. Nữ tử này, lao đạo muốn. Một đạo nhân ảnh ngang nhiên hàng lâm, khô dài ngón tay là như ưng chảo một dạng chụp vào Nam Hiểu Nghiên. Lớn mật. Nam gia gia chủ ngay tại chỗ gầm thét một tiếng. Phía trước vây khốn Hoài Dương thành yêu ma đã bị tử hình, nghĩ đến Linh Tông kia vị tiền bối xuất thủ, đủ dùng chấn nhiếp đạo trích hạ người. Hắn mới thoải mái tinh thần, rộng rãi mời quần hùng. Nhưng mà chỗ nào nghĩ được đến, cái này trùng thời điểm lại còn là có người cả gan phá hư hắn nữ nhi đại hôn. Vừa lên trước chuẩn bị xuất thủ, đến từ kia đạo thân ảnh khủng bố sát ý lại cũng là khóa chặt hắn. Cái này là Nam gia gia chủ tâm thần rung mạnh, bị cái này cỗ sát ý khóa chặt, hắn vậy mà hoàn toàn không có chút nào có thể dùng ý niệm phản kháng. Chí ít phân thân cảnh, nguyên anh cảnh phía trên là xuất khiếu cảnh, xuất khiếu cảnh phía trên mới là phân thần cảnh. Đối phương thực lực xa xa ở trên hắn. Chương 63, hạ thủ nặng một chút, thứ lỗi bảo hộ tiểu thư. Nam phủ bốn phía truyền đến hộ vệ kinh hô. Mấy đạo thân ảnh lần lượt bạo khởi, nhưng mà căn bản không đợi cẩn thận, cái này mấy đạo thân ảnh trực tiếp tạc thành huyết vụ. Cái này các loại khủng bố huyết tinh chẳng cảnh trực tiếp nhìn ngốc bốn phía khách quý nhóm. Cái này là thực lực gì? Thiên a, cái này Nam phủ thiên kim đến cùng là vì cái gì, liên tiếp lọt vào tà ma thế lực đánh cướp. Theo lấy huyết vụ nổ tung, rất nhiều những người tu luyện lần lượt bừng tỉnh. Bọn hắn bất quá là đến chúc mừng Nam gia đại hôn, mà không phải vì Nam gia xuất đầu lô vậy nhiệt huyết. Đã đối phương thực lực siêu quần, hoàn toàn không phải thường nhân có thể đạt tới, kia liền không đáng động thủ. Nam phủ nhân tình còn không đến mức để bọn hắn không nhìn mất đi tính mạng phong hiểm. Tự nhiên đại nạn lâm đầu đều tự mình bay. Hiểu Nghiên, ngươi nhanh đi, ta ngăn lại hắn. Tân Lang Quan không kịp nói thêm cái gì, cố nén trên đan điền đau đớn, một thanh đẩy ra Nam Hiểu Nghiên đón lấy đối phương. Tìm chết. Người tới lạnh lùng vô tình, căn bản không có nghĩ muốn lưu thủ ý tứ. Cả gan ngăn cản hắn bắt người, giết không tha. Móng nhọn một dạng bàn tay dây lát ở giữa bắt lấy Tân Lang Quan đầu vai, chính đem hắn trực tiếp phân thi, đột nhiên thân chức chuyển đến xé vải xé rách thanh âm. Ngẩng đầu, đột nhiên liền nhìn đến tựa như không bệnh kinh phong Nam Hiểu Nghiên, vậy mà vung ra lại như trường giang quần quần một quyền. Cương phong mãnh liệt, một cú cực hàn chi lực phảng phất đem quyền phong càn quét khu vực trực tiếp băng phong. Cái này một cái quyền thuật dùng ra, chạy rất nhiều những người tu luyện đều phát ra kinh nghi thanh âm. Chuẩn bị xông lên trước Nam Dương cũng hạ ý thức dừng lại. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương, Nam Dương nương thân cũng trong chớp mắt này thất thần, nàng nghĩ lên hôm qua kia vị đủ tiểu tiên sinh ban cho nữ nhi cơ duyên. Cái này cơ duyên cũng quá lớn. Nam gia gia chủ, cũng là Nam Hiểu Nghiên phụ thân cũng sửng sốt. Chính mình nữ nhi xưa nay thể yếu, cũng là tại năm trước được xuyên Phật Châu, thân thể mới có chuyển biến tốt. Hiện nay khi nào học đến cái này bộ quyền thuật, lại vẫn như này cùng liệt. Suy, không khí tại Nam Hiểu Nghiên dưới nắm tay phát ra nổ đùng. Nàng sau phát mà tới, thân ảnh dây lát ở giữa lướt qua Tân Lang Quan, quyền đầu thẳng tắp vọt tới kia yêu nhân trước mặt. Cuồng phong quấy động. Tại nàng di động cao tốc thân ảnh bên trong, trên người nàng y bào rầm rầm rung động. Kia Trương Tinh Tâm cải trang qua mặt không có một tia biểu tình, cả cái người liền phòng độc giống là một tòa băng sơn, mang theo kinh lôi một dạng quyền thế hung hăng nào tới. Tân Lang Quan một mặt kinh ngạc, nhìn lấy nữ nhân mình yêu thích bộc phát ra hắn từ không thấy biết qua hung mãnh, dứt khoát kiên quyết ngăn tại trước mặt mình, ngạnh hãn cường định. Xâm nhập mà đến yêu nhân cũng tại thời khắc này, tâm thần bị Nam Hiểu Nghiên cái này một quyền chấn động. Tại trong tình báo của hắn, cái này Nam gia đại tiểu thư căn bản không nên hung mãnh như vậy mới là. Tình báo có sai. Cái này nữ hải thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, thế nào liền vừa bạn học đến cái này trùng cương liệt bá đạo quyền thuật. Nhưng mà cái này chút nào không ảnh hưởng hắn tiến lên. Đối mặt cái này một quyền, không có chút nào né tránh ý tứ, ngược lại là đột nhiên đưa tay bắt xuống. Dùng chính mình ngang ngược lực lượng sinh sinh trấn áp Nam Hiểu Nghiên. Hắn một chảo này, cương phong chấn bạo. Đến từ tu vi bên trên khác biệt làm cho nó bạo phát ra so với Nam Hiểu Nghiên càng vì khủng bố thanh thế. Cả cái cánh tay dây lát ở giữa liền là như dao long, đem Nam Hiểu Nghiên xoắn ướt. Hiểu Nghiên, Tân Lang quan kinh sợ kêu to. Nam Dương các loại người vừa định xông đi lên lại bị yêu nhân khí thế tung bay. Xó xỉnh bên trong, Thế Thiên Hằng meo lại mắt. Chân thực chi nhãn hạ, đột nhiên xuất hiện kia tên trung niên nam nhân, rõ ràng liền là mặt người dạ thú, lại là một đầu ký sinh yêu ma. Thế Thiên Hằng ánh mắt băng lãnh. Hắn không biết rõ cái này chủng yêu ma vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện tại Hoài Dương thành, nhưng mà hiển nhiên đều là vì Nam Hiểu Nghiên cái này cực âm chi thể. Thôi, muốn nghĩ cái này nhiều trước đến chúc mừng tu luyện người tự có người trấn áp tiểu tiểu phân thần cảnh, có thể đến cùng là không nghĩ tới cái này bảy người làm thật là đại nạn lâm đầu đều tự mình bay, chút nào không để ý nam gia người chết sống. Liên tại yêu nhân chuẩn bị bắt lấy Nam Hiểu Nghiên rời đi thời điểm, đột nhiên nghe đến thở dài một tiếng. Hắn cả cái người một kinh. Là người nào? Dây lát ở giữa bắp thịt cả người căng cứng, giới bị lên đến. Bởi vì cái này tiếng thở dài rơi vào hắn nội tâm, liền giống là một đạo kinh lôi lăng không tạt lên. Ánh mắt cảnh giác tìm kiếm qua đi, liền nhìn đến biển người xó xỉnh bên trong một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Nhìn như chậm chậm, có thể lại chỉ đi một bước, liền trực tiếp vượt ngang mà tới. Thế sư đệ, Nam Dương kinh ngạc. Dù là cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Tề Thiên Hằng chân chính nội tình. Nam gia đám người cũng đều sửng sốt, không nghĩ tới cái này trùng thời điểm hội hiện thân ngăn địch nhân, vậy mà là đi theo thiếu gia về nhà kia bị cực kỳ điệu thấp đủ tiểu tiên sinh. Tân Lang quan sửng sốt không hiểu nhìn sang, hắn cũng không hiểu biết Tề Thiên Hằng thân phận. Chỉ có Tân Nương Nam Hiểu Nghiên nguyên bản ảm đạm con người bên trong dây lát ở giữa lóe lên ra hy vọng thần thái. Tiên sinh, Bắc Ngục Đại Đông kết thần quyền giảng cứu là thần chi tự nghĩa, sức một mình, hám thần chân thiên, ta chỉ ra cái này một quyền, ngươi nhìn tốt. Thế Thiên Hằng lời truyền đến Nam Hiểu Nghiên tâm thần ở giữa. Nàng mở to hai mắt nhìn, ngừng lại hô hấp. Ngươi là, người nào? Mà kiếm ở nàng yêu nhân càng là đồng dạng kinh hãi nghẹn nào. Nhìn đến hắn kiếp này đều khó dùng quên mất một màn. Chỉ gặp trước mặt đi ra người trẻ tuổi kia, một quyền đánh tới. Bình bình vô kỳ động tác, có thể lại giống như sấm sét giữa trời quang, uy thế tại không hỏi không thấy bên trong, đột nhiên bạo phát. Một tiếng ầm vang, căn bản không có dư thừa nói nhảm, cũng không có dư thừa động tác. Trong nháy mắt, Thề Thiên Hằng cái này một quyền phảng phất đánh phá không gian, đánh phá thời gian, đánh phá cái này thế gian hết thảy công xiềng. Quanh thân khí lưu lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng thê lương nổ đùng. Từ dưới chân hắn, mặt đất không trở ngại chút nào sụp đổ, từng mảng lớn bùn đất thạch bản liền giống như sóng lớn một dạng nổi sóng chập trùng. Quỷ dị là, loại ảnh hưởng này chặt chẽ giới hạn tại Tề Thiên Hằng cùng với kia yêu nhân ở giữa, liền liền phạm vi bên trong cái bản, cột đá thậm chí đều phảng phất thành vì hư ảnh, căn bản liền không tại cùng một chiều độ. Cái này trùng vô cùng kỳ diệu quyền thuật, để tại chỗ tất cả tu luyện người đồng thời nghẹn ngào. Nam Dương mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn lấy chính mình sư đệ. Nam gia đám người chấn kinh rất cảm, cái này nhất khắc mới rốt cục minh bạch vì cái gì thiếu gia tiểu thư đủ kiểu cường điệu cái này bị đủ tiểu tiên sinh trọng yếu. Tân Lang quan cũng mắt trợn tròn, nhìn lấy Tề Thiên Hằng liền phảng phất nhìn lấy thần linh, ánh mắt thành kính lại bất thiết. Mà đứng mũi chịu sào yêu nhân nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra giống như phía trước sơn đỉnh kia tóc trắng lao yêu người gầm hét. Nhưng mà Tề Thiên Hằng ánh mắt đạm mạc, khẽ nhả một chữ, chấn. Đột nhiên không gian phảng phất ngưng kết, một cỗ cực hạn hàn ý đem cái này một tiểu phương thế giới ngưng kết, vô số xương lạnh tràn ngập. Nam Hiểu Nghiên bản thân liền là cực âm chi thể, lúc này như cá gặp nước, xem thời cơ đào thoát yêu nhân bàn tay. Yêu nhân phát ra không cam tâm gầm thét, nghĩ đem nàng một lần nữa cầm về, mà bỗng nhiên ngẩng đầu, Tề Thiên Hằng không biết rõ lúc nào đã hàng lâm trước mặt hắn. Đạm mạc con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Người nào cho ngươi tự tin ở trước mặt ta bắt người? Yêu nhân căn bản không phải đối thủ, ngay tại chỗ bị quyền ý chấn áp, không cam lòng gầm thét im bặt mà dừng, triệt để hóa thành băng trụ. Lại theo sau, băng trụ băng tạc. Kia yêu nhân ngay tại chỗ bị quyền ý chấn sát mẫn diệt tại thiên địa ở giữa. Hết thảy đều kết thúc, nhưng mà toàn trường lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở phế tích bên trong, một đạo phiêu nhiên tiêu sái thân ảnh chậm rãi đi ra. Hạ thủ nặng một chút, thứ lỗi. Chương 64, khả năng so sư thúc còn mạnh ức điểm điểm sư đệ. Tiên sinh, ân nhân. Một thời gian, Nam Dương, Nam Hiểu Nghiên cùng với Tân Lang quan ba người lần lượt lên tiếng. Không đợi Nam Dương đi qua, Nam Hiểu Nghiên cùng Tân Lang quan cũng đã vượt lên trước một bước đuổi đến Tề Thiên Hằng trước mặt. Tân Lang quan thần sắc kích động nhìn chằm chằm vào Tề Thiên Hằng, đa tạ ân nhân xuất thủ cứu giúp. Tề Thiên Hằng thuận miệng nói, không ngại. Tân Lang quan không biết rõ xưng hô như thế nào Tề Thiên Hằng, ngược lại là Nam Hiểu Nghiên tuệ trí lan tâm, nhìn thấu mình vị hôn phu tâm tư, tự nhiên hào phóng giải thích nói, ân nhân đến từ Linh Tông, thủ đoạn siêu nhiên, cũng là chỉ điểm ta tiến vào võ đạo tiên sinh, ngươi theo ta cùng nhau xưng hô Tề tiên sinh liền có thể. Tân Lang quan Lý Khiêm lại vội vàng ôm quyền nói, đa tạ Tề tiên sinh, tại hạ Lý Khiêm, thực tại không biết nên như thế nào cảm tạ tiên sinh xuất thủ tương trợ, kia tặc nhân thực lực cường hãn, tại hạ hổ thẹn, không có thể bảo vệ tốt Hiểu Nghiên, nếu không phải có tiên sinh ở đây, hôm nay hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nam Hiểu Nghiên vừa nghĩ tới Tề Thiên Hằng thi triển đi ra Bắc Ngục Đại Đông Kết Thần Quyền, liền có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn bế quan tu luyện. Nếu không phải lúc này chiếu cố đến nàng vị hôn phu tâm tình, sợ là đã bắt đầu bế quan. Ngược lại là Tề Thiên Hằng cũng không có đem yêu nhân để vào mắt. Đi đi bất quá phân thần cảnh tiểu yêu nhân, chỗ nào có tư cách để hắn để ở trong lòng. Nhìn về phía hai vị tân nhân, Tề Thiên Hằng từ trong ngực lấy ra hai mặt ngọc bội, phía trước thật cũng không nghĩ lấy tặng ngươi nhóm cái gì tốt, liền tiễn cái này hai khối ngọc phù đi, có thể bảo đảm ngươi nhóm bình an. Hắn là không nói, cái này hai khối ngọc phù giao phó hắn võ đạo ý chí. Như là gặp lại cái gì tà ma loại hình đạo trích hạng người, ngọc phù này liền đủ dùng thay thế hắn chấn áp. Nam Hiểu Nghiên cùng Lý Khiêm mang cẩn thận tiếp qua, đà tạ tiên sinh. Tề Thiên Hằng vân đạm phong khinh cười cười, ta liền không giọng khách gát giọng chủ, ngươi nhóm tiếp tục. Vẫy gọi ra hiệu, Hắc Miêu cực điểm nể tình nhảy vào trong ngực hắn, hướng lấy một bên đi tới. Nam gia gia chủ bước nhanh tới, hắn trừ là Nam gia gia chủ, cũng là Nam Dương cha ruột. Trước mắt lại nhìn về phía Tề Thiên Hằng, một thời gian đều có chút không biết làm sao. Đương thời yêu nhân đánh tới chớp nhoáng, hắn thậm chí đều bị đối phương khí thế chấn nhiếp, tự biết cùng yêu nhân chênh lệch. Nhưng mà trước mặt cái này vị đi theo chính mình nhi tử trở về trẻ tuổi người, lại là chỉ dùng một quyền liền đem đối phương chấn sát. Hiển nhiên dễ thấy, cái này không phải Nam Dương từ Linh Tông mang về đến phổ thông sư đệ, đây mới thực là tiên sư a. Nam gia gia chủ hung hăng trừng mắt nhìn chính mình thân nhi tử, sớm biết cái này vị tiểu tể tiên sinh cái này lợi hại, hắn khẳng định trước đó liền lấy tối cao quy cách lễ nghi đối đãi cái này vị tiểu tể tiên sinh, mà không phải vẹn vẹn làm đến văn bối đối đãi. Vừa nghĩ tới chính mình chỉ là coi Tề Thiên Hằng là làm văn bối đối đãi, Nam gia gia chủ có chút lo sợ bất an. Đuổi theo, nhìn lấy Tề Thiên Hằng kia trương trẻ tuổi khuôn mặt, tâm lý cảm khái ngàn vạn. Chính mình ra kia vị cùng cái này một so, quả thực liền là không nhẫn tâm nhìn thẳng. Hắn cũng chắc tay, giống là tại diễn đàn, tiểu thâm nghĩ, Tề tiên bối, phía trước có chiếu cô không chu toàn tình trạng. Tề Thiên Hằng hiền hòa cười nói, bá phụ không cần như đây, ta chỉ là bị Nam sư minh mời, trước đến chúc mừng, còn lại sự tình liền giao cho các ngươi xử lý. Cái này, Nam Như Biện phát hiện chính mình còn thật gọi không ra hiền chất cái này hai chữ đến, liền đành phải dùng Tề tiên sinh thay thế. Thái độ thậm chí so lên đối đãi Hoài Dương thành thành chủ còn hung ác cung kính. Tề Thiên Hằng đối với Nam Dương phụ thân thái độ cũng có chút dở khóc dở cười, hắn cùng Nam Dương quan hệ bản thân liền rất thuần túy, không có gọi là thượng hạ cấp. Bất quá Nam Như Biện nguyện ý cái này gọi cũng liền theo hắn đi. Hắn không phải cái coi trọng đối phận người, đúng, chính là như vậy. Hắc Miêu lại bĩu môi, nhìn lấy nào đó cái chứng trạc đàng hoàng gia hỏa, cũng không biết là người nào, liền đại càn lao tổ tiện nghi đều dám chiếm. Tại hắn nhìn đến, Nam gia gọi Tề Thiên Hằng một tiếng lao tổ cũng bình thường. Bởi vì hắn nhận biết bên trong, Tề Thiên Hằng bản thân liền là nào đó cái chuyển thế trọng sinh lão quái vật. Ngược lại là đứng ở bên cạnh Nam Dương nghe một hồi lâu, mới đột nhiên ở giữa bừng tỉnh đại ngộ xem lấy hai người, chỉ lấy Tề Thiên Hằng đối Nam Như Biển nói ra, cha, ngươi muốn nhất định phải cái này phân biệt đối xử, kia ta liền cả gan nhờ ơn. Ta là Tề sư đệ sư mình, ngươi gọi hắn tiền bối, kia ngươi đoán đoán ngươi kêu ta cái gì? Nam Như Biển sững sờ, hạ ý thức suy nghĩ một chút, chờ phản ứng lại sau lập tức nắm chặt nào đó người tức miệng mắng to, lao tử đánh chết ngươi cái quỷ tôn nhi. Tề Thiên Hằng nghe nói nhìn trời, liền chưa thấy qua cái này tìm đường chết. Ngược lại là Hắc Miêu lập tức thăm dò nhìn ra, một mặt cười trên nỗi đau của người khác, nhìn tha có hứng thú. Rời đi Nam phủ, Nam Dương một mặt u hoán, ta cha cũng quá không ra gì, còn thể thống gì? Có cái này đánh thân nhi từ sao? Ta cái này về sau còn thế nào hỗn? Hắc Miêu khuấy động lấy Tề Thiên Hằng trước ngực ý phục, chịu lấy hai đóa ở bên ngoài nghe. Thẳng đến Nam Dương lời nói xoay chuyển, bắt đầu lấy lòng chụp Tề Thiên Hằng ngựa thời điểm, Hắc Miêu liền giống là nghe đến cái gì ô nhiễm thai đóa một dạng, đem chính mình giấu cực kỳ chặt chẽ. Góp không muốn mặt. Sư đệ, ta thật không nghĩ tới, ngươi bây giờ hẳn là mạnh đến nước này. Chín phong quan thủ tuyệt không lại là truyền thuyết, rõ ràng năm ngươi lại tham gia chín phong thi đấu thời điểm, sợ rằng đã không có người gặp lại là đối thủ của ngươi. Nam Dương một mặt cùng bái. Tề Thiên Hằng yên tĩnh nghe, thỉnh thoảng lộ ra buồn cười tiêu dung. Chín phong quan thủ, hắn mục tiêu có thể là tinh thần đại hải a, đối với Nam Dương mà nói, tha thiết ước mơ vinh dự, lại đối với Tề Thiên Hằng đến nói, chỉ là các loại chân chính đến Tề Thiên Hằng loại tình trạng này, những này hư danh bất quá đều là qua mắt vô nhiên, không đáng nhắc tới thôi. Hắn không có đâm thủng Nam Dương ảo tưởng, nói cho cùng đại gia tầng thứ đã không lại cùng một cái giai tầng. Tề Thiên Hằng cũng có tâm nghĩ muốn tài bồi hắn. Về đến Linh Tông, Nam Dương bị Đằng Dương Dịch gọi đi. Ba ngày trước, cấm địa bên trong kiếm khí như hồng, Linh Tông đám người lần lượt không biết làm sao, còn nghĩ lầm có đại địch đánh vào. Thẳng đến Hoài Dương thành sự tình truyền ra, Linh Tông người mới kịp phản ứng, nguyên lai là lao tổ ra tay. Cách nhau mấy chục km, kiếm trạng cường địch. Cái này chủng chỉ xuất hiện tại quyển sách bên trong sự tích lại chân thực trình diễn, đối với còn là manh tân Linh Tông đệ tử nhóm mà nói, tính sợ đồng thời cũng cảm giác sâu sắc hưng phấn. Bọn hắn liền ngự kiếm phi hành đều còn không có học được, huống chi là kiếm trạng ngàn dặm chi địch, quả thực không muốn quá thần thoại. Tiểu Tề đâu? Triệu Hữu Đạo lắm miệng hỏi. Nam Dương ho khan một tiếng, sư đệ thân thể không thoải mái, nói liền không đến, ngược lại liền là hỏi thăm chuyện ngày đó, sư phụ sư thúc ngươi nhóm hỏi ta cũng đừng dạng. Cái này tiểu tử. Triệu Hữu Đạo nhịn không được cười lên. Cũng quá biết lười biếng. Thôi, theo hắn đi thôi. Đàng Dương Dịch cũng dở khóc dở cười. Nam Dương nhỏ giọng nói, kỳ thực Tề sư đệ không có người nhóm nghĩ kia không chịu nổi, đương thời thành bên ngoài tà ma bị lao tổ diệt sát về sau, ta nhóm cũng đều muốn vì sẽ không xảy ra chuyện, kết quả ta muội muội đại hôn kia thiên còn là có cường địch đánh tới. Nếu không phải Tề sư đệ xuất thủ, sợ rằng sư tôn sư thúc đều đã không nhìn thấy đệ tử. Đàng Dương Dịch cùng Triệu Hữu Đạo nhìn nhau, đều nhìn đến đối phương mê mang ánh mắt. Là đối thủ quá yếu sao? Nam Dương đưa tay khoa tay múa chân nói, khả năng so sư thúc còn mạnh nhất điểm điểm. Triệu Hữu Đạo, ta không muốn mặt mũi sao? Chương 65, thân phận suy đoán tại Triệu Hữu Đạo cùng Triệu Hữu Đạo song trọng bức bách hạ, Nam Dương đem sự tỉnh từ đầu chí cuối giảng thuật ra. Từ Vu Sơn cùng Tề Thiên Hàng phân ly, lại đến Tề Thiên Hàng đi bếp sau, hai người lại lần nữa phân ly. Lại đến yêu nhân xuất hiện, không người có thể địch. Thẳng đến Tề Thiên Hàng xuất thủ một quyền trấn sát. Mỗi một chi tiết nhỏ Nam Dương đều nói ra. Nửa ngày, Triệu Hữu Đạo yếu ớt nói, cái này tiểu tử quá biết điều. Đàng Dương Dịch cũng cảm khái vô hạn, từ đánh 3 năm trước đây Tề tiểu tử thụ thương về sau, ta liền một mực nóng nhìn hắn có thể đủ khôi phục tu vi, hiện nay nhìn đến, hắn không chỉ khôi phục tu vi, hơn nữa còn thu hoạch đến cơ duyên của mình. Lão Triệu, ngươi còn thật đừng nói, Tề tiểu tử từ lúc 3 năm trước đây ngoài ý muốn về sau, tính tình thật sự biến. Đúng vậy a. Triệu Hữu Đạo một mặt vui mừng, đổi thành phía trước tính tình, sợ rằng tu vi khôi phục về sau, hắn liền hội nâng lấy kiếm bên trên lôi đài, dùng chiến đấu phương thức nói cho đại gia hắn trở về. Nam Dương ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí nghe, nhịn không được nói, trước kia Tề sư đệ tính tình cái này hòa bạo. Hòa bạo? Đàng Dương Dịch cùng Triệu Hữu Đạo nhìn nhau, lần lượt lắc đầu, đó cũng không phải là hòa bạo, Tề tiểu tử thiên sinh ngạo cốt, cùng hắn kiếm đồng dạng. Lão Triệu, cố lên đi, lại không tu luyện, ngươi có thể là muốn bị ngươi sư điệt vượt xa. Đàng Dương Dịch bỗng nhiên lo lắng nói. Triệu Hữu Đạo cảm khái biểu tình lập tức ngưng kết. Thật là hết chuyện để nói. Vũng tụ, tức giận rời đi. Đàng Dương Dịch cười ha ha. Theo sau đối nén cười Nam Dương cười mắng một tiếng, cũng về đến động phủ bên trong bắt đầu tu luyện. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Linh Khê Phong nhiều một cái cần mẫn khổ nhọc thân ảnh. Hắc Miêu thở hổn hển, biệt viện bên trong, Tề Thiên Hàng phê chữa lấy bài thi, thỉnh thoảng ác miệng hai câu. Biết xấu hổ hay không, hứng thú hưng ngươi cho viết cái gì? Cho ta siêng năng làm việc. Hắc Miêu buông xuống thủy dũng, nghe đến phòng bên trong hùng hùng hổ hổ thanh âm, rụt cổ một cái. Nửa đường Nam Dương cũng có qua tới giảng thuật cái này mấy ngày tông môn phát sinh chuyện lý thú. Tỷ như nói tại bên ngoài trạm yêu trừ ma đệ tử bị trong thế tục bách tính tôn vị tiên sư. Lại tỷ như, Linh Tông đệ tử hiện tại tại Trung Châu tu luyện người vòng tròn địa vị đã nước lên thì thuyền lên. Còn có, Hiểu Nghiên nói, cái này hai ngày liền chuẩn bị mở bái nhập chúng ta Linh Tông, việc này ta đã cùng sư tôn nói, bất quá quyển sách sự tình ta còn chưa nói. Nam Dương gãi gãi đầu, có chút không quá tốt ý tứ. Quyển sách đối với Linh Tông ý nghĩa, hắn quá rõ ràng cực kỳ. Nhưng mà Tề Thiên Hằng vì cứu hắn muội muội, lại còn là cầm ra quyển sách. Việc này như là truyền đến tông môn chỗ kia, ít không thể liền là xúc phạm tông môn thiết luật trừng phạt. Tề Thiên Hằng lại phản phất người không việc gì đồng dạng, đối với trừng phạt thờ ơ, việc này ta sẽ đích thân cùng sư tôn nói, ngươi an tâm tiếp đãi nàng là được. Đến thời điểm ta cùng đi với ngươi đi. Nam Dương nhịn không được nói, như là đem tiền căn hậu quả cùng sư tôn nói đi, có lẽ có thể dùng giảm bớt hắn cùng Tề Thiên Hằng trừng phạt. Tề Thiên Hằng lại lơ đễnh, không cần, đây đều là việc nhỏ. Ngươi muội muội như là tiến nhập tông môn, ngươi tính toán an bài thế nào? Nam Dương chần chờ nói, tiếp vào chúng ta Linh Khê Phong. Tề Thiên Hằng lắc đầu, chúng ta Linh Khê Phong giảng cứu là bình thường, bất kể là công pháp, vẫn là tu hành hoàn cảnh, đều không thích hợp ngươi muội muội. Hắn lời nói này để Nam Dương rơi vào trầm tư. Chính Nam Dương cũng rõ ràng, vung lên tu hành sự tình, Tề Thiên Hằng so hắn đều muốn mạnh quá nhiều. Tự nhiên những lời này hắn khẳng định phải cẩn thận suy tư. Hiểu Nghiên bản thân liền là cực âm chi thể, hiện nay lại tu luyện Bắc Ngục Đại Đồng Kết Thần Quyền, phía trước sư đệ ngài cũng đề cập tới, nàng tu hành cần thiết mặt trời chỗ. Kia liền đi Linh Dương Phong. Nam Dương trong con ngươi phát sáng, giống là nghĩ thông suốt một vấn đề khó, rất là kinh hỉ. Hắn nhìn về phía Tề Thiên Hằng. Tề Thiên Hằng mây trôi nước chảy cười cười. Lại cũng là cái này cười để Nam Dương càng thêm tin chắc chính mình ý nghĩ là chính xác, đa tạ sư đệ chỉ điểm. Đợi đến Nam Dương rời đi sau, Hắc Miêu cũng rốt cuộc thở hồng hộc từ linh địa bỏ lại phòng bên trong. Tề Thiên Hằng không để ý đến hắn thảm thương ba ba bộ dáng, mà là vạch kéo ra hệ thống giao diện. Tinh thần biến cộng hưởng số người đã đủ. Phạm nhân tu tiên truyện cộng hưởng số người đã đủ. Thánh Vương cộng hưởng nhân số 9887, 1000. Còn là kém một chút nhân số. Tề Thiên Hằng nhíu mày. Bất kể là vực ngoại tứ hải còn là thi thần điện, lại hoặc là linh tông cái này đại bản doanh, trong thời gian này cộng hưởng nhân số đều đã đạt đến trạng thái bão hòa. Nghĩ muốn mở ra hạ một quyển tiểu thuyết, còn kém hơn 100 người. Ta ngược lại là quên mất đại càn hoàn thất. Tề Thiên Hằng phía trước có thể là tại đại càn lao tổ chỗ kia lưu lại cái huyền niệm, xem chừng thời gian cũng nên đến. 3 ngày sau, đại càn lao tổ Bạch Vũ Hóa rốt cuộc đem thương bệnh dưỡng tốt, quyết định đi tới linh tông tiếp kiến kia vị tiền bối. Lao tổ, ta theo ngươi đồng thời đi thôi. Càn hoàng điểm tiểu tâm tư kia, Bạch Vũ Hóa chỗ nào còn xem không hiểu, nhưng vẫn là cự tuyệt. Kia vị tiền bối không phải bình thường người, không cần loạn quy củ. Nếu thật là cùng ta đại càn tiên tổ có quan hệ, ngươi đi miễn không phải bị mắng. Nhìn tốt ra, ta tự thân tiếp kiến. Càn hoàng không dám vi phạm Bạch Vũ Hóa ý tứ, không người lấy ra. Đại càn, linh tông, Bạch Vũ Hóa cũng lâm vào mê mang. Đem đại càn ra phả tuần tra hồi lâu, đều vô pháp cùng kia vị linh tông lão tổ đối ứng lên, khó tránh khỏi chần chờ. Có thể kia vị linh tông lão tổ không đến mức lừa gạt mình a? Kia tiền bối, như là có tâm, hắn đại càn đều có khả năng đổi chủ. Lừa bọn họ đại càn cái này phí sức không có kết quả tốt sự tình, như đồ gì đâu. Cho nên Bạch Vũ Hóa không có đi hoài nghi Tề Thiên Hằng, chỉ là suy đoán, khả năng đại càn một chút bí sử đã bị phía trước các lao tổ tông hủy đi. Trinh trọng hắn sự tình một phen tắm rửa về sau. Bạch Vũ Hóa cái này mới một mình tự một người rời đi hoàng cung, lặng yên không một tiếng động đồng dạng, tránh né tất cả người thay mắt, lao tới linh tông. Hoàng cung bên trong. Phu hoàng. Cựu công chúa Bạch Tử Nhan phụng mệnh trước tới. Người thằng tổ phụ đã đi. Càn Hoàng ánh mắt bình tĩnh, đứng tại đại điện bên ngoài, nhìn qua nơi xa Vân Hải. Bạch Tử Nhan một ngừng, chần chờ nói, Linh Tông. Càn Hoàng ngừ một tiếng, lại hỏi, ngươi đi qua Linh Tông, ngươi thế nào đối đãi cái này tông môn? Bạch Tử Nhan biết rõ phụ hoàng tại khảo giáo nàng, trầm tĩnh nói, căn cứ tin tức bên trên ghi chép, Linh Tông là 800 năm trước di chuyển đến ta đại cản cảnh bên trong, thanh danh không hiển. So nổi danh sự tình, cũng không phải liền là năm đó phong ấn ngũ lôi môn huyết lôi. Tựa hồ đi ra luyện hư cảnh cường giả. Càn Hoàng điếu đất nói, ngươi thằng tổ phụ nói, Linh Tông kia vị tiền bối rất có khả năng cùng ta đại cản sớm nhất mấy vị tiên lao tổ tông có quan hệ. Bạch Tử Nhan con ngươi co rụt lại, hô hấp đều là bỗng nhiên chỉ trệ. Người khác không biết, nàng thế nào lại không biết đại cản chân chính tồn tại lịch sử. Thật muốn ngược dòng tìm hiểu đại càn sớm nhất mấy vị kia tổ tông, đã nói lên Linh Tông kia vị trí ít sống sót mấy ngàn năm. Cái này căn bản liền cùng Linh Tông lịch sử đối ứng không lên. Chẳng lẽ là di chuyển phía trước? Không đúng. Có thể Bạch Tử Nhan lại rất nhanh lật đổ chính mình phán đoán, như là trước kia Linh Tông thật có cái này dạng nhân vật, không đến mức sau đến kém điểm bị diệt tông, còn là hoàng gia ra xuất thủ cứu bọn hắn Linh Tông. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Càn Hoàng, não hải bên trong hiện lên một cái rất đáng sợ ý niệm. Chương 66, cá con mắc câu ngươi nghĩ đến cái gì? Càn Hoàng hỏi. Ánh mắt bình tĩnh, phảng phất thâm bất khả trắc. Bạch Tử Nhan túi đầu nói, nhi thần không dám vọng nghị. Càn Hoàng nhẹ thở dài một tiếng, ngươi từ nhỏ liền thông tuệ, so lên kia mấy cái bất thành khí nghịch tử đều được châm tâm, như ngươi là thân nam nhi, phụ hoàng đem cái này đại càn giao cho ngươi thì thế nào? Bạch Tử Nhan lúc này quỳ xuống, phụ hoàng, nhi thần tuyệt không đi quá giới hạn chi tâm. Lên đến đi, hôm nay chỉ là ngươi ta hai cha con ở giữa nói một chút việc nhà, không cần thiết cái này kinh sợ. Càn Hoàng vẫy vẫy tay, ra hiệu Bạch Tử Nhan đứng dậy. Nói một chút, ngươi thế nào nghĩ? Bạch Tử Nhan trầm ngâm thời khắc, mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí chần chờ. Nhi thần mới vừa nghĩ lên một kiện sự tình, trước đó không lâu ma môn dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm vượng hoàng lưu ly tâm. Nàng nhìn về phía Càn Hoàng. Càn Hoàng gật gật đầu, nay sự tình ta cũng có nghe thấy, truyền ngôn là ma môn đời trước ma chủ Thạch Mặc Kỳ tu luyện tới cực kỳ trọng yếu một bước, cho nên mới cần thiết cái này vượng hoàng lưu ly tâm. Bạch Tử Nhan gật gật đầu, cái này vượng hoàng lưu ly tâm, truyền ngôn có thể dùng để người niết bàn trọng sinh. Ma môn cần thiết nó, cho nên để mắt tới Linh Tông, nhưng là bị Linh Tông kia vị tiền bối năm chữ trực tiếp trấn áp. Có lẽ trên đời này nhất hiểu vượng hoàng lưu ly tâm người, liền là vị lao tổ kia. Bạch Tử Nhan có ý riêng. Càn Hoàng ánh mắt bình tĩnh, nóng về nơi xa xăm Vân Hải. Lao tổ nói Linh Tông kia vị tu vi tại độ kiếp phía trên, có thể những năm gần đây Trung Châu chưa thấy thiên kiếp hàng lâm, thế sự khó liệu à. Thiên kiếp không có hàng lâm. Bạch Tử Nhan tâm lý lại lần nữa run lên. Hoặc là đối phương tu vi viễn siêu độ kiếp cảnh, mà cho dù là niết bàn trọng sinh, một thân tu vi đều có mang theo. Đây cũng là nói không chuẩn, nói cho cùng Phượng Hoàng Lưu Ly Tâm là truyền thuyết đồ vật. Người nào cũng không rõ ràng cái này thần vật kỳ hiệu. Hoặc là liền là đối phương niết bàn trọng sinh về sau, dùng nào đó chủng thủ đoạn thần bí trực tiếp phong tồn thiên kiếp, đợi đến vô pháp phong tồn về sau mới hội hạ xuống thiên kiếp. Hai loại mặc kệ là cái nào kết quả, đều đủ để chứng minh Linh Tông kia vị tuyệt đối không phải phàm nhân. Linh Tông kia vị làm thật là ta đại càn hoàng thất lão tổ sao? Bạch Tử Nhan mong đợi nhìn sang. Càn Hoàng ánh mắt u sầm, không có chút nào tránh né ý tứ, lúc cần thiết, hắn có thể là ta đại càn lão tổ. Bạch Tử Nhan tâm thần chấn động, ánh mắt dưới ý thức che giấu. Không người nói, nhi thần minh bạch. Càn Hoàng đứng dậy, long bảo tung bay, trầm giọng mở miệng, đại càn nhập thế hơn ngàn năm, không thể hủy tại trong tay bên trên. Nhung Nam các loại quốc ở bên nhìn chằm chằm, trong bóng tối cấu kết, ta đại càn kỳ thực đã nguy như trồng trứng, nếu không lão tổ cũng sẽ không cưỡng ép phá quan. Bạch Tử Nhan chắp tay nói, nhi thần nguyện ý linh binh, xuất chinh Nhung Nam. Càn Hoàng nhàn nhạt lưu lại lời nói, nay sự tỉnh qua một thời gian ngắn lại nói. Tuân mệnh. Càn Hoàng rời đi cung điện về sau, Bạch Tử Nhan mắt đầy lo lắng, quay đầu đồng dạng ngắm nhìn Vân Hải. Cả cái không trung như sóng tràn bờ, lại gần trong gang tấc. Linh Tông. Lúc chạm vào tối, đại càn lao tổ Bạch Vũ Hóa đang lâm viếng thăm. Dù sao cũng là mấy trăm năm không từng xuất quan, Linh Tông đệ tử nhìn đến một vị lão giả, thua tay dò xét Linh Tông, tự nhiên liền lên trước hỏi thăm, lão nhân già, ngài là có chuyện gì không? Bạch Vũ Hóa hiền hòa cười cười, tới bái phòng một vị tiền bối. Tiền bối? Linh Tông đệ tử trên dưới dò xét Bạch Vũ Hóa, sợ rằng tông môn cũng chỉ có bọn hắn kia vị lao tông chủ mới có thể cùng trước mặt lão giả này tuổi không sai biệt làm a. Xin hỏi ngài có bái tiếp sao? Bạch Vũ Hóa lắc đầu, lần trước tán đến nội vàng, không có kịp thời cùng tiền bối tướng nói này sự tình. Cái này? Linh Tông đệ tử chần chờ. Xa xa liền nhìn đến Nam Dương đi qua. Nam sư minh, cái này vị lao tiền bối không có bái thiếp, muốn tiến chúng ta tông môn bái phỏng, thế nào làm? Nam Dương mắt liếc, lập tức tâm lý liền giống là hụt một nhịp. Lão nhân gia kia thế nào cùng cung bên trong kia vị dáng dấp cái này tương tự? Xin hỏi ngài, đến gần một nhịp. Nam Dương cả khuôn mặt đều run một lần, gian dạy tên sư đệ kia, nhanh đi thông chi tông chủ, có khách quý hàng lâm. Bạch Vũ Hóa gương mặt giàn mua kia cũng run một lần. Tại Tề Thiên Hằng trước mặt, hắn liền là cái văn bối, nào dám sĩ diện. Bằng không thì cũng sẽ không nảy phiên trước đến chỉ có một người. Mang ho khăn nói, không cần không cần, lão phu cái này một lần trước đến, đơn thuần chỉ là vì thăm hỏi lão tiền bối, không cần rêu rao. Nam Dương cẩn thận bồi cùng, vâng vâng vâng, ngài, ngài. Một lúc cũng không biết nên xưng hô như thế nào Bạch Vũ Hóa. Bạch Vũ Hóa khéo hiểu lòng người nói, gọi ta Bạch lao tiền bối đi. Nam Dương hiểu ý, Bạch lao tiền bối hôm nay trước đến không phải là vì ta ra lão tổ. Bạch Vũ Hóa thấp giọng dò hỏi, lão tiền bối tại sơn môn bên trong sao? Nam Dương cười khổ nói, cái này ta có thể không biết rõ. Bạch Vũ Hóa bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, mấy ngày trước đây, Hoài Dương Thành sự tình có phải hay không cùng ngươi già có quan hệ? Nam Dương tâm lý lẩm bẩm, lại còn là nhu thuận gật gật đầu, để tiền bối chê cười. Bạch Vũ Hóa cảm khái nói, còn là ta đại càn làm không tốt, yêu ma chi đạo, loạn thế căn bản, như là trên đời này có thể đủ nhiều một chút giống như ngươi có trí thanh niên, ta đại càn liền cũng liền có mong. Cái này, Bạch Lao tiền bối nói quá lời, ta cái này nào tính cái gì có trí thanh niên. Lời mặc dù là cái này nói, nhưng mà Nam Dương khỏe miệng lại còn là nhanh liệt đến chân trời. Một đường đến gần, Lao tông chủ mang theo chín phong phong chủ còn là nhanh bước đuổi đến. Bạch Lao tiền bối ngài cái này là. Lao tông chủ nhìn lấy cùng Bạch Vũ Hóa khuôn mặt không sai biệt lắm giàn mua, nhưng mà trên thực tế luận lên tuổi số còn là mượn Bạch Vũ Hóa 200-300 năm. Bạch Vũ Hóa nhìn lấy Linh tông người huy động nhân lực, tâm lý càng là run lên. Cái này nếu để cho bên trong kia vị tiền bối cảm thấy mình nhãn hiệu lớn, hắn có thể là nhảy tiến hoàng hạ đều rửa không sạch. Tiểu lão nhân cầu đạo đến đây, chỉ vì nghe tiền bối chỉ điểm sai lầm, bạn không thể trương dương. Nghe lấy Bạch Vũ Hóa cái này nói, Lao tông chủ cũng cười khổ một tiếng, Bạch Lao tiền bối, cũng không phải vãn bối cố ý ngăn không để ngài gặp ta gia lão tổ, thực tại là ta gia lão tổ mặt liền chúng ta mấy người cũng đều gặp không đến một lần. Bạch Vũ Hóa nghe nói, lần trước đội vàng gặp một lần, tiền bối khí độ bất phàm, chỉ tiếc không có thể hảo hảo từ tiền bối chỗ kia thu hoạch đến 2-3 câu chân ngôn, đúng là tiếc bối. Cái này một lần đội vàng mà đến, như có quấy rầy, còn mời chư vị rộng lòng tha thứ. Bạch Lao tiền bối đây là nơi nào? Lao tông chủ cười khổ nói. Bạch Vũ Hóa mắt bên trong lóe lên hạ. Người già thành tinh liền là như đây. Mấy câu đã thăm dò ra Linh tông nội tình. Nhìn đến Linh tông kia vị tiền bối không từng tại Linh tông lộ diện, thật như là hắn đại càn lão tổ niết bàn trọng sinh, ngược lại là cũng nói qua được. Tại Lao tông chủ dẫn đường, Bạch Vũ Hóa đến Linh tông tổ tự đường. Lao tông chủ giải thích nói, mỗi lần gặp đến sự tình, ta đều sẽ tới cái này chỗ chờ đợi lão tổ lên tiếng, ngài chờ. Theo sau, cầm lấy hương, kính bái nói, đệ tử Lý Trường Sinh đến cho tổ sư ra dâng hương. Bạch Vũ Hóa suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi cũng muốn căn hương kính bái ý niệm. Nói cho cùng nhân gia kia vị tiền bối còn sống. Linh Khê Phong tiểu viện. Hắc Miêu liếc mắt tổ tự đường chỗ kia, tại đất bên trên viết, cái kia người lại tới tìm ngươi, ngươi không đi gặp gặp. Không đổi. Thành tâm thì linh. Thế Thiên Hằng cũng không quay đầu lại, khẽ cười một tiếng. Chấp bút vung mực. Vẽ tranh làm thơ. Chương 67, khấu kiến lao tổ. Tổ tự đường. Bạch Vũ Hóa mấy lần nghĩ muốn mở miệng, nhưng vẫn là nhịn xuống. Hắn thử nghĩ một lần. Thật như là đại càn những kia văn bối, dám cho hắn dâng hương, không lột ra cũng chí ít muốn đánh gãy chân. Hương đốt 1/3. Lượn lờ mà lên. Bạch Vũ Hóa nhìn lấy Linh Tông tông chủ Lý Trường Sinh thành kính quỳ bái bộ dáng, nhịn không được nhìn trời, tiền bối thật là tính tính tốt, khó trách có thể có tu vi cao như vậy, đến cùng là có hàm dưỡng. Dừng lại thời khắc, Bạch Vũ Hóa vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên nhìn về phía đốt hương. Hương khí vậy mà không gió mà bay, hình thành một cái chữ, đạo. Bạch Vũ Hóa tâm thần chấn động, đảo mắt liền nhìn đến một bức họa vậy mà dùng hương khí tạo thành. Là lão tổ. Linh Tông tông chủ Lý Trường Sinh cũng thấp giọng hô một tiếng, cố nén trong lòng chấn kinh. Một bức họa chậm rãi thành hình. Xa xăm dưới bầu trời, trong cơn mông lung, giống như có một tòa nhà tranh rời xa thế gian ồn ào náo động. Thải Cúc Đông Ly phía dưới, Khoan Thai gặp Nam Sơn. Tranh bên trong tự có chân ý Bạch Vũ Hóa thông Linh Tông tông chủ Lý Trường Sinh cùng một thời gian đều ngừng lại hô hấp, con mắt chăm chú vào bộ này thành hình họa bên trên. Người nào đều hiểu, cái này là lão tổ khảo thí. Nói đến Linh Tông cái này vị lão tông chủ còn có chút uy quất. Thế nhân đều nói hắn Linh Tông lão tổ thần công cái thế, liền đại càn hoàng thất cũng nhiều lần thượng môn bái phỏng. Có thể là liền là người ngoài Bạch Vũ Hóa đều từng gặp lão tổ trước mặt, hết lần này tới lần khác hắn cái này Linh Tông tông chủ lại là một mặt đều chưa từng thấy qua. Cái này như thế nào không bị quất? Hắn nhìn lấy kia bức họa, ẩn ẩn bên trong tựa như cảm nhận được một cánh cửa. Thứ nơi sâu xa, giống là có một thanh âm tại nói cho hắn, chỉ cần mở ra cái này cánh cửa, hắn liền có thể dùng nhìn thấy lão tổ hình dáng. Chỉ là cái này cánh cửa lại cũng không phải kia tốt mở ra, cái này trong đó dính đến tiên địa đại thế. Chân nguyên vận chuyển, thân hồn ngưng tụ mà ra. Cũng may mắn Lao tông chủ mới vừa đột phá đến luyện hư cảnh đệ thập trọng thiên. Trước mắt ngược lại là miễn cưỡng có thể dùng ngưng tụ ra một luồng giao phó hắn ý chí thần hồn. Huyết khí oanh minh đến đỉnh phong. Lao tông chủ Lý Trường Sinh rốt cuộc đụng đến kia cánh cửa, hắn đem hết toàn lực, lại cũng chỉ là từng điểm mở ra cánh cửa kia. Một cái khe hở càng lúc càng lớn. Đen nhánh thế giới tại hắn hạ ý thức đến gần thời điểm thay đổi trong nháy mắt. Một cái mới tinh thế giới xuất hiện. Trời xanh mây trắng, toàn bộ thế giới phảng phất hoàn toàn yên tĩnh. Làm Lý Trường Sinh đứng ở cái này thế giới thời điểm, hắn lúc này đầy đầu góc tạp niệm đều phảng phất tan thành mây khói, nội tâm vô cùng bình tĩnh. Một bên là phản chiếu lấy Lam Thiên hồ nước, có kia một sát na phảng phất căn bản không phân rõ người nào là không trùng, người nào là hồ nước. Dọc theo hồ nước bên cạnh sỏi tiểu lộ, Lý Trường Sinh từng điểm đến gần. Hắn rốt cuộc nhìn đến phía trước nhà tranh, là lão tổ. Lão tổ nhất định tại chỗ kia. Lão tông chủ Lý Trường Sinh thần sắc kích động, vừa định muốn cất bước lên trước, nhưng đột nhiên trước mặt thế giới vỡ thành vô số toái phiến. Hắn cả cái kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Các loại mở ra mắt thời điểm, người đã về đến tổ tự đường. Hắn yếu ớt thở dài. Đáng tiếc, đến cuối cùng vẫn là không có thể thủ trụ bản tâm, liền kém sau cùng mấy bước đường, ta liền có thể nhìn thấy lão tổ. Lý Trường Sinh nhìn về phía bên hông. Đại càn kia bị Bạch lão tổ đã cũng là nhập định trạng thái. Lý Trường Sinh mặt mũi tràn đầy háo hức. Đến cùng là Bạch Vũ Hóa nội tình so hắn thâm hậu quá nhiều, thần hồn ý chí mới kiên định như vậy. Cũng không biết hắn nhìn thấy lão tổ không có. Hắn không cam tâm. Lại lần nữa ngừng lại hô hấp, ngưng tụ thần hồn, ý đồ tiếp tục tiến vào thế giới trong tranh. Có thể thử dò xét nhiều lần, liền là vô pháp tiến vào. Cuối cùng, Lý Trường Sinh chỉ có thể thở dài một tiếng, ở bên cạnh hâm mộ nhìn lấy Bạch Vũ Hóa, vì hắn hộ pháp. Bạch Vũ Hóa lúc này cũng xuất hiện tại tranh bên trong thế giới. Đồng dạng nhìn đến Lý Trường Sinh từng nhìn đến qua kia phiến hồ nước. Cái này hết thảy đều là thật. Bạch Vũ Hóa cảm thấy chấn kinh. Có thể đủ dùng họa tác động thiên địa lại thế, tự thành một giới, cái này dạng thực lực tại hắn nhận biết bên trong, cũng chỉ có đã từng tiên triều những kiêu tự phách mới có thể làm đến. Cái này vị tiền bối. Bạch Vũ Hóa ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước nhà tranh, nhất định là ta gia lão tổ. Ánh mắt càng thêm kiên định, bộ pháp cũng càng thêm kiên định, từng bước một đến gần. Đứng tại nhà tranh viện từ trước, Bạch Vũ Hóa đưa tay đem đại môn đẩy ra. Một trận đại gió thổi qua, hắn hạ ý thức nhắm mắt lại, cả cái người phảng phất nhẹ không ít, thân bên trên cảm giác mệt mỏi lập tức ít đi rất nhiều. Ngẩng đầu, viện tử bên trong, một cái chính tay cầm quyển sách tuổi trẻ người lo lắng nói, chờ ngươi hồi lâu, ngươi rốt cuộc đến. Bạch Vũ Hóa trừng to mắt, thần sắc kích động, ba bước làm hai bước, bùng bì xuống. Bất hiếu tử tôn Bạch Vũ Hóa, khấu kiến lao tổ. Thế Thiên Hằng, cái này tiểu lão đầu đường đi đủ giá a. Bạch Vũ Hóa trầm giọng nói ra, hôm đó như không phải lão tổ xuất thủ, ta đại càn liền chỉ còn trên danh nghĩa. Hơn 100 năm trước, ta còn khó hiểu, vì cái gì ta đại càn lao tổ nhắn lại, để chúng ta mấy người cứu Linh Tông, hiện nay nhìn đến, vòng vòng đan sen, đều là vì để cho chúng ta mấy người nên đón lao tổ quy tông. Tề Thiên Hằng đưa trong tay quyển sách buông xuống, nhẹ thở dài một tiếng, liên quan tới quá khứ, ta đã rất nhiều sự tình nhớ không rõ. Bạch Vũ Hóa nghe nói, vội nói, lao tổ, liên quan tới quá khứ cần gì chấp nhất, trùng trùng dấu hiệu đều đã cho thấy, ngài ít nhất là ta đại càn đời thứ nhất lao tổ bên trong một vị. Cái này một lần ta cố ý trước đến, cũng là vì cáo chi lão tổ tin tức này. Ta đại càn cần thiết lao tổ tọa chấn. Tọa chấn liền miễn. Nếu như ta thật muốn thiên hạ dễ như trở bàn tay, có thể ngươi hẳn phải biết, ta liền cái này Linh Tông đệ tử đều nguyện ý gặp nhau, ngươi có thể biết vì cái gì? Thế Thiên Hằng thản nhiên nói. Bạch Vũ Hóa ngẩng đầu, nói năng có khí phách nói, lão tổ thực lực thông thiên, nội tâm nghị đã thoát ly chúng ta mấy người phàm tục thế nhân, có lẽ đây chính là truyền thuyết bên trong đại đạo. Tề Thiên Hằng đều nhanh muốn bị cái này tiểu lão đầu chọc cười. Vốn cho là hắn liền có thể biên, không nghĩ tới cái này tiểu lão đầu so hắn còn càng có thể biên cố sự. Đi đi, ngươi nói đại đạo liền là đại đạo. Chậm rãi mở miệng, xây nhà tại người cảnh, mà không xe ngựa tiếng. Hỏi quân cái gì người? Tâm xa điệu từ thiên. Thải cúc đông dưới rào, khoan thai gặp Nam Sơn, sơn khí ngày đêm tốt, phi điệu cùng sống chung. Bạch Vũ Hóa mở to hai mắt nhìn. Những lời này hắn nghe đinh tai nhức óc. Thật giống bắt đến cái gì thiên địa đại đạo, có thể lại có chút phiêu miểu. Lại lần nữa giật đầu. Đa tạ lao tổ chỉ điểm, đáng tiếc bất hiếu tử tôn ngộ tính không đủ, vô pháp lý giải bên trong chân ý. Tề Thiên Hằng thản nhiên nói, chính mình lý giải, lĩnh ngộ đến mới là ngươi, không lĩnh ngộ được thuyết minh ngươi cơ duyên còn chưa đủ. Bạch Vũ Hóa một mặt hổ thẹn. Lên đến đi. Tề Thiên Hằng từ tốn nói. Bạch Vũ Hóa vội vàng đứng dậy, tất cung tất kính đi lên trước. Hắn tự hỏi, có thể đủ làm đến lao tổ loại tình trạng này người, trừ theo như đồn đại có lấy đại thần thông tiên triều kia một đời người, thực tại không cách nào tưởng tượng, cận đại chưa từng có người lợi hại như thế qua. Đẩy ngược tiên triều kia một đời, cho nên hắn mới có thể nói Tề Thiên Hằng là đại càn đời thứ nhất lão tổ. Lão tổ gặp ngươi thành tâm cầu kiến, cho nên mới quyết định ban thưởng ngươi một tráng cơ duyên. Khẩn cầu lão tổ chỉ rõ. Bạch Vũ Hóa nội tâm đại hỉ, đội vàng không người nói. Một quyển sách đưa tới. Thư bên trong tự có hoàng kim phòng, chính mình ngồi đi. Chương 68, họ Tề người, liền rất bá đạo. Bạch Vũ Hóa ánh mắt thành kính hai tay nâng lấy quyển sách. Thánh Vương hai chữ cường tráng mạnh mẽ. Trong mơ hồ giống như có thiên địa lại thế, vừa nén nào đó trùng đạo lý. Bạch Vũ Hóa không nói nhảm, lật ra trang sách. Từ tờ thứ nhất bắt đầu liền triệt để đắm chìm trong quyển sách thế giới bên trong. Như là bình thường tiểu thuyết tự nhiên sẽ không dẫn tới hắn như này si mê bộ dáng, huyền diệu liền tại cái này bản thư ra từ Tề Thiên Hằng bàn tay. Làm Bạch Vũ Hóa nhìn đến thư bên trong nhân vật chính Dương Kỳ ngay từ đầu thân chỗ tình cảnh, tâm có cảm khái. Mà sau lại nhìn đến Dương Kỳ nhân họa đắc phúc, tập đến Thiên Hằng thần pháp, lại là nhịn không được cảm thấy vui mừng. Sướng vui giận buồn trùng trùng cảm xúc không có giống nhau. Theo lấy quyển sách bên trong kịch bản trầm bổng chập trùng, nhân vật chính Dương Kỳ hàng lâm từng cái tinh vực, tiên giới, không ngừng thu hoạch đến các chủng kỳ công thần pháp. Thần tượng trấn mục kình, cựu tử huyền công, trung ương đại phạm thiên phạt ngũ hành khí công, đại mộng tâm kinh, chư thần ấn ký. Bạch Vũ Hóa nội tâm không ngừng bốc lên từng đợt sóng lớn mãnh liệt. Hắn nội tâm còn là ngăn không được rung động. Phát từ đáy lòng rung động. Hắn thực tại nghĩ không đến trừ tiên triều tiên chủ bên ngoài, người nào còn có thể sáng tạo ra như này khủng bố tuyệt luân thần thuật. Lại có thể đột phá đại hạ, chỉ cần dựa vào tự thân tu luyện, liền có thể đột phá đại hạ, thậm chí tu luyện tới liền hắn cũng không biết khủng bố cảnh giới. Thế nhân, đây chính là đại đạo điểm cuối cùng sao? Những kia thần thuật gọi là cái gì nhỉ? Thần tượng trấn mục kình, chư thần ấn ký. Bạch Vũ Hóa một mặt hãi nhiên. Đây đều là hắn vô pháp lý giải đồ vật, quy tắc. Sợ rằng đây ít nhất là sở đến thánh nhân ngưỡng cửa cường giả mới có thể cùng chân chính giải trừ đến đồ vật đi. Mà ở quyển sách bên trong, một cái tiểu trẻ tuổi người, sợ rằng liền trúc cơ cảnh đều không có, liền dựa vào thần thuật nắm giữ khủng bố quy tắc lực lượng. Chúng ta tu luyện người, nghĩ muốn sở đến tiên địa lại thế, thực tại quá khó. Chỉ là quyển sách bên trong cái kia có thể đụng chạm đến không gian pháp tắc đại thôn vệ thuật liền để hắn cảm thấy kinh tâm động phách, huống chi là càng cao cấp hơn chư thần ấn ký. Hiện nay nhìn thấy chủng chủng thần thuật quy tắc đều hoàn toàn vượt qua Bạch Vũ Hóa nhận biết. Theo hắn, đây đều là không có khả năng tồn tại. không nói cả cái đại càn, liền là liền cùng phiến đại lục này gần trăm cái quốc gia, cũng đều đã mấy trăm năm không từng có người dẫn tới thiên kiếp. Ngàn năm phía trước, tiên triều phá diệt, liền có người nói đại lục này đã bị người từ bỏ. Tại gặp đến Tề Thiên Hàng phía trước, Bạch Vũ Hóa xem là độ kiếp cảnh liền là đại lục tối cường giả, đến mức có không có đại thừa cảnh cường giả hắn cũng nói không chuẩn. Bị thần linh vứt bỏ đại lục, thiên địa đại hạn liền là như lao tù đem đám người chặt chẽ vây khốn, vô pháp giải rủa. Cho dù là hắn biết rõ tiên triều thịnh thế, cũng chưa từng nghe nói thánh nhân chi danh. Cái này là siêu thoát tiên triều lịch sử sao? Bạch Vũ Hóa ánh mắt kinh ngạc nhìn quay đầu lại, chậm rãi ngẩng đầu. Hắn nhìn về phía Tề Thiên Hằng, "Lão tổ, cái này thư bên trong hết thảy đều là thật sao? Thật như thế nào? Giả lại như thế nào?" Tề Thiên Hằng nhàn nhạt mở miệng, "Thật làm giả lúc thật cũng giả, hiện tắc thật lúc giả cũng thật." Từ trước người hắn không gian thật giống như bị một cô ý chí nghiền nát. Vô tận băng phong cực hạn hàn ý để Bạch Vũ Hóa đột nhiên một kinh. "Cái này là?" Tề Thiên Hằng nhàn nhạt mở miệng, "Đại băng phong thuật." Bạch Vũ Hóa toàn thân chấn động, thì thào tự nói, "Trên đời này quả thật có thần thuật, là ta hết ngồi đại giếng." Nghĩ tới đây, Bạch Vũ Hóa bùi ngùi thở dài, nội tâm không khỏi thổ thức. Nghĩ hắn sống mấy trăm năm, năm đó một trận đại chiến thương tới gốc rễ của hắn, thế cho nên bế quan nhiều năm. Như không phải cái này một lần đại càn diệt quốc nguy cơ hàng lâm, hắn tuyệt đối cũng sẽ không dễ dàng xuất quan. Hiện nay thọ nguyên hàng tận, thiên địa đại hạn lại vô pháp đột phá, hắn cách chết đã không xa. Lại khá là cảm khái. Chính mình trước khi chết thời điểm, lại vẫn có thể từ Tề Thiên Hằng cái này vị lao tổ tay bên trong biết được cái này càng vị như sóng tràn bờ thế giới. Cũng tính không ngủ sống. Đem quyển sách khép lại, thổ thức hồi lâu Bạch Vũ Hóa chính muốn sâu thở dài một hơi đem quyển sách trả cho Tề Thiên Hằng thời điểm. Cái này vị đại càn lão tổ đột nhiên ở giữa sử sốt, như bị sét đánh. Cả cái người hai con mắt bên trong đều để lộ ra không thể tin tưởng thần thái. Cái này là? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nghĩ muốn từ Tề Thiên Hằng chỗ kia thu hoạch đến cái gì đáp án. Nhưng mà Tề Thiên Hằng thân ảnh đã tiêu thất, chỉ còn lại một câu bay tới. Hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này. Náo hải bên trong một môn thần thuật tái hiện. Bạch Vũ Hóa không dám lại có trì hoãn, bắt đầu hết sức chăm chú cảm ngộ thu hoạch được thần thuật. Linh Khê Phong, nào đó biệt viện. Hắc Miêu nhìn lấy Tề Thiên Hằng trở về, lập tức tại đất bên trên biết, ngươi làm cái gì? Lại có thể dẫn phát thiên địa đại thế? Bất quá thí nghiệm một cái trò vặt thôi. Tề Thiên Hằng hời hợt nói. Hắc Miêu một mặt cổ quái, khủng bố. Tề Thiên Hằng cũng không để ý tới hắn, mà là vạch kéo ra giao diện thuộc tính. Hai đầu tân hệ thống nhật ký đổi mới. Bạch Vũ Hóa ngay tại xem Thánh Vương, cũng có rõ ràng cảm ngộ. Bạch Vũ Hóa lĩnh ngộ đến đại mộng tâm kinh, tốc chủ đồng bộ thu hoạch đến bạo kích ban thưởng đại mộng chi đạo. Đồng bộ thu hoạch đến bạo kích độ tu luyện 98 Tề Thiên Hằng thân bên trên một cỗ cường hãn khí tức dây lát ở giữa hiện lên. Lại đột phá nhất trọng thiên. Hắc Miêu giống là bị giật nảy mình. Mới vừa kia cố ý chí trực tiếp kinh hắn bay ngược ra ngoài. Kinh nghi bất định tại cánh cửa thò đầu ra, nhìn đến cả viện chỉ hữu vân nhạt phong nhẹ Tề Thiên Hằng về sau, hắn cái này mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Ngồi trên mặt đất biết, ngươi sẽ không lại đột phá đi. Tề Thiên Hằng gật gật đầu, thuận miệng nói, bất quá mới đột phá nhất trọng thiên, không đáng giá nhắc tới. Hắc Miêu, ánh mắt có chút ngốc trệ. Biết, ngươi đến cùng có nhiều mạnh. Tề Thiên Hằng lắc đầu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ta còn chưa đủ mạnh. Hắc Miêu một mặt ta tin ngươi ta biểu tình, chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ một kiện sự tình. Nghi ngờ nhìn Tề Thiên Hằng mấy mắt, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói ra, ngươi đến cùng có không có đến đại thừa cảnh. Tề Thiên Hằng liếc hắn một mắt, trọng yếu sao? Hắc Miêu một mặt không hiểu, bản miêu liền chưa thấy qua có thể đủ chấn áp thiên kiếp người, ngươi nếu thật là đại thừa cảnh, đã nói lên ngươi làm đến. Ngươi đến cùng là thế nào làm đến? Tề Thiên Hằng khép cười một tiếng, hơi hờn nói, ta không nghĩ nó hàn lâm, hắn cũng chỉ có thể lưu tại thiên thượng. Hắc Miêu khẽ giật mình, ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Đêm tối lờ mờ không phía dưới, như có lôi long không tiếng gào thét. Hắc Miêu một cái giật mình, như là Tề Thiên Hằng nói đều là thật, vậy đã nói rõ Tề Thiên Hằng so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Liên thiên kiếp đều có thể đè xuống đất ma sát, cái này xác định không phải thần linh chuyển thế. Hắc Miêu mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Tề Thiên Hằng nhắm mắt dưỡng thần bóng lưng. Phía trước hắn còn suy đoán Tề Thiên Hằng chỉ là nào đó cái linh tông cự phách chuyển thế trọng sinh, có thể hiện nay nhìn tới, nó còn là đánh giá sai Tề Thiên Hằng thực lực. Nuốt ve móng vuốt, Hắc Miêu ngao ngoe muốn động. Túi đầu, nghiêm túc trầm tư. Bây giờ gọi tiếng cha còn kịp sao? Chương 69, lại mở một tòa hoàng thất đại mộng tâm kinh. Đại mộng mấy ngàn năm, đêm nay là năm nào? Bạch Vũ Hóa toàn tâm đắm chìm trong não hải bên trong đột nhiên xuất hiện thần thuật cảm ngộ. Bản thân hắn liền là độ kiếp cảnh cường giả, thọ nguyên sắp hết, nhưng là đối với mình ý chí, lĩnh ngộ lại có lấy đặc biệt kiến giải. Tuy nói khẳng định so không lên Tề Thiên Hằng đối với thiên địa đại thế lý giải, nhưng mà cũng tuyệt không phải là người bình thường có thể so sánh. Liên tại đại mộng tâm kinh rất nhiều áo nghĩa tái hiện hắn náo hải bên trong. Cái này nhất khắc, Bạch Vũ Hóa nội tâm đã lâu, lại một lần nữa tái hiện ngàn vạn lĩnh vực áo nghĩa, chiếu sáng hắn nội tâm thế giới. Chi trệ không tiến 200 năm tu vi, rốt cuộc tại thời khắc này hướng lấy chưa biết phía trước phóng đi. Phải biết, độ kiếp cảnh cường đại tại kinh lịch qua thiên kiếp, bất kể là ý chí còn là lĩnh vực đều tuyệt đối không phải hợp thể cảnh, luyện hư cảnh những này tu luyện sĩ có thể so sánh với. Nhưng là độ kiếp cảnh cường giả nghĩ muốn tăng lên chính mình, lại cũng so lên những kia thấp cảnh giới càng khó để thăng. Nếu không Bạch Vũ Hóa thân vì hiện nay đại càng người hộ đạo, cũng sẽ không tu vi đỉnh trệ hơn 200 năm. Độ kiếp cảnh phía trên tu luyện sĩ, nghĩ muốn tăng lên, hoặc là cần thiết một phần cảm ngộ, hoặc là liền là nắm chặt hết thảy thời gian, dành giật từng giây đổi tại chính mình thọ nguyên kết thúc phía trước khắc khổ tu hành. Bọn hắn cần thiết thiên tài địa bảo còn không thể là bình thường thiên tài địa bảo, chí ít cũng phải là động thiên cấp bảo vật. Nhưng là hiện nay phiến đại lục này đã bị thần linh ném đi, căn bản không có lưu lại nhiều như vậy tài nguyên. Đừng nói là động thiên cấp, cho dù là tiên thiên cấp bảo vật đều tương đối hiếm thấy, bị các đại thế lực làm thành trí bảo một dạng cẩn thận cất giữ, thế hệ thủ hộ. Mà giờ khắc này, Bạch Vũ Hóa lại dựa vào quyển sách bên trong lĩnh ngộ mà ra một môn thần thuật, trực tiếp đem chính mình trệ cố không tiến lên cảnh giới đột phá. Cái này các loại thần thuật, quả thực khủng bố. Thánh nhân, cái này chẳng lẽ thật là thánh nhân sáng tạo ra đến thần thuật? Dùng hắn hiện nay độ kiếp cảnh đệ ngũ trọng thiên cảnh giới, cũng chỉ là lĩnh ngộ cái này đại mộng tâm kinh một góc của bằng sơn, lại cũng đã đem tu vi để thăng nhất trọng thiên. Thật như là đem cái này đại mộng tâm kinh triệt để tiêu hóa, chẳng phải là nói hắn cũng có cơ hội đột phá đại hạn, đi vào cảnh giới trong truyền thuyết, thậm chí đạt đến quyển sách bên trong chưa từng nghe thấy thánh nhân cảnh giới. Hắn cẩn thận hai tay nâng lấy quyển sách. Hiện nay dù là đã đột phá, nhưng mà vẫn như cũng là đối cái này quyển sách cảm thấy hãi hùng kinh vía. Như là cái này thần thư truyền cho ta đại càn dòng dõi, chỉ sợ ta đại càn lại có thể nhiều ra không ít độ kiếp cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ Hóa lại nhìn về phía Thánh Vương cái này bản thư thời điểm, mặt tràn đầy kịch liệt, càng là trịnh trọng vô cùng. Hoàn toàn đem này thư địa vị kéo lên, áp đảo thế gian các đỉnh tiêm trên bí tịch. Mà đối với Tề Thiên Hằng cái này vị thần bí lão tổ, hắn càng thêm nhìn không thấu. Đa tạ lão tổ chỉ điểm, Vũ Hóa có các yêu cầu quá đáng. Bạch Vũ Hóa hai tay kéo lấy thư, cả cái người quỳ rạp trên đất. Đường đường đại càn lão tổ, độ kiếp cảnh cường giả, lại cam tâm quỳ rạp trên đất, cái này như là chuyến đi, thế tất hội dẫn phát sóng to gió lớn. Nhưng mà Bạch Vũ Hóa cam tâm tình nguyện, Tề Thiên Hằng thân ảnh cũng không có xuất hiện. Lại tại Bạch Vũ Hóa không có nói ra nửa câu nói sau thời điểm cũng đã truyền âm mà tới. "Này thư ngươi có thể mang về, chọn lựa 120 tên có tiềm lực thành viên, tự có một phen cơ duyên." Bạch Vũ Hóa nội tâm đại hỉ, vội vàng cấu tạng. 120 người, nhất định phải ưu tiên cân nhắc ta đại càn hoàn thất. Tốt nhất vẫn là muốn hợp thể cảnh cảnh giới. Nếu là ta đại càn có thể đủ nhiều ra mấy chục vị độ kiếp cảnh, nhưng nam đám đạo trích kia hạng người như thế nào còn dám khi dễ ta đại càn. Bạch Vũ Hóa mang theo thần thư rời đi. Hắn mới vừa xuất sơn không lâu, cho nên cũng không biết rõ vực ngoại tứ hải thần bích sự tình. Đi suốt đêm về hoàng cung. Vừa về tới hoàng cung, hắn đệ nhất thời gian liền truyền âm cho Càn Hoàng. Ngay tại hoàng hậu chỗ ở Càn Hoàng, trực tiếp đứng dậy mặc quần áo. "Vậy hạ, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cái này vội vàng?" "Lão tổ trở về." Càn Hoàng trầm giọng nói, không có chút nào lưu luyến ý tứ. Sau khi mặc quần áo vào, liền vội vàng rời đi hoàng hậu chỗ ở, thẳng đến Bạch Vũ Hóa nuốt ở hoàng cung cấm điện. "Lão tổ, ngài trở về." Càn Hoàng đi đến Bạch Vũ Hóa trước mặt, không người cúi đầu. "Cái này một lần tiền đến, lão phu là được ích lợi không nhỏ a." Bạch Vũ Hóa đắm chìm trong dư vận, một bộ mở rộng tầm mắt cảm khái. Càn Hoàng không rõ, chỉ là khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vũ Hóa thời điểm, đột nhiên con ngươi co rụt lại, giống là phát hiện cái gì chấn kinh đến hắn sự tình. Lúc này lên trước một bước, chắp tay ôm quyền, mặt mũi tràn đầy kích động lại nhỏ tâm địa hỏi, "Lão tổ có thể là đột phá rồi?" Bạch Vũ Hóa gật gật đầu, chậm rãi nói, "May mắn đến kia vị chiếu cố, lão phu mới có thể may mắn đột phá. Từ lúc trăm năm trước đặt chân cái này độ kiếp cảnh về sau, cái này mỗi một bước lão phu đi đều là vô cùng gian khổ, không có nghĩ rằng à." Càn Hoàng ánh mắt không hiểu nhìn lại, không minh bạch Bạch Vũ Hóa kinh lịch cái gì, vậy mà lại cảm khái như thế. Căn bản không giống như là lão tổ ngày xưa lôi lệ phong hành thủ đoạn. Trước mắt hắn càng quan tâm một kiện sự tình, liều muốn có được đáp án. Trầm giọng hỏi, "Lão tổ, linh tông vị kia là không phải ta đại càn một vị nào đó?" Bạch Vũ Hóa ánh mắt yếu ớt, trầm rãi lên tiếng, "Chí ít đời thứ nhất." Càn Hoàng lại nghe ra ý ở ngoài lời, cau mày nói, "Là lão tổ không có thể xác nhận, còn là linh tông kia vị không chịu nói rõ." Bạch Vũ Hóa trầm mặc thời khắc, mới không nhanh không chậm nói, "Hôm nay ta cũng từng nói minh này sự tình, nghĩ muốn từ hắn lão nhân ra chỗ kia thu hoạch đến chân tướng. Chỉ là, hắn lão nhân ra không có che lấp, liên quan tới quá khứ sự tình đã quên mất rất nhiều. Trước mắt hắn khuất tôn linh tông, mặc dù không có nói rõ, nhưng mà ta còn là cảm giác được, lão tổ hắn khác có mưu tính. Thật là chúng ta đại càn lão tổ." Càn Hoàng còn là chần chờ. Bạch Vũ Hóa lắc lắc đầu nói, "Những này đã không trọng yếu." Càn Hoàng tâm lý trầm xuống, không phải tộc ta, trong lòng đắc nghĩ khác. "Lão tổ, này sự tình bạn không thể vội vàng." Bạch Vũ Hóa đạm mạc nhìn hắn một cái, "Ngươi cách cục nhỏ." Càn Hoàng còn không chịu nhượng bộ. Bạch Vũ Hóa thản nhiên nói, "Ngươi không có kinh lịch qua ta kinh lịch qua hết thảy, nếu là ngươi hôm nay cũng đồng thời tiến đến, sợ rằng này sự tình liền sẽ không ở ngay trước mặt ta nói ra cái này các loại lời nói ngu xuẩn tới." Càn Hoàng trầm giọng nói, "Tôn Nhi ngu dốt, có thể Tôn Nhi biết rõ ta đại càn trước kia lưu lạc này chỗ, là hy sinh nhiều thiếu Bạch gia tinh anh mới đổi lấy mà đến Giang Sơn, đại càn tuyệt không thể bị người khác cướp đoạt. Cho nên nói ngươi cách cục nhỏ." Bạch Vũ Hóa yếu ớt thở dài. Ngay trước mặt Càn Hoàng, hắn nói thẳng chất vấn, "Ngươi có thể biết thánh nhân là cái gì?" Càn Hoàng khẽ giật mình. Bạch Vũ Hóa thản nhiên nói, "Ngươi không biết, ngươi càng không biết thiên địa quy tắc áo nghĩa, ta đại càn đánh xuống Giang Sơn cùng những này so sánh, bất quá thần linh nhãn bên trong sâu kiến chi xảo, không đáng giá nhắc tới thôi." Hắn lão nhân già căn bản không quan tâm ta đại càn hết thảy, bằng không thì cũng sẽ không một mực khuất tôn lưu tại Linh Tông cấm địa, không chịu ra đến. Lạnh lùng mắt nhìn sừng sốt Càn Hoàng, về sau không muốn lại nói những này lời nói ngu xuẩn. "Hôm nay ta bảo ngươi cho đến, cũng là phụng hắn lão nhân già ý chỉ. Ngày mai triệu tập 120 vị có tiềm lực tâm phúc, hoàng thất ưu tiên, hợp thể cảnh ưu tiên, lão tổ có đại cơ duyên muốn ban tặng bọn hắn." Càn Hoàng không người, "Tuân mệnh." Bạch Vũ Hóa đông nhiên lại gọi hắn lại, "Thôi, ngươi cũng là vì đại càn, lão phu không tính toán với ngươi, nhưng mà về sau những này mê sảng tuyệt đối không thể nói cùng cái khác người nghe. Ngươi lưu lại đi, chờ ngươi nhìn cái này chẳng cơ duyên, liền có thể lý giải ta lời nói. Càn Hoàng mặt mũi tràn đầy khó hiểu, liền thấy Bạch Vũ Hóa hai tay thành kính lấy ra một quyển sách tới. Chương 70, ngã Phật từ bi cái này. Càn Hoàng có chút suy nghĩ không thấu cái này ý tứ trong đó. Chính là một bản theo hắn không thể bình thường hơn được thư, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại bị Bạch lão tổ cái này cẩn thận thành kính đối đãi. Chẳng lẽ cái này là Linh Tông kia vị ý tứ? Càn Hoàng nội tâm đủ tiểu lo nghĩ, nhưng vẫn là tại Bạch Vũ Hóa trịnh trọng hắn sự tình ánh mắt dưới, cũng trịnh trọng hắn sự tình địa tiếp qua cái này bản thư. Bạch Vũ Hóa lúc này trầm giọng nói ra, ta biết rõ ngươi nội tâm có rất nhiều lo nghĩ, trên thực tế, đương thời tại vị lao tổ kia trước mặt, ta cũng giống như ngươi, lộ ra cái này trùng không rõ ánh mắt. Nhưng mà trên thực tế, đây cũng là một cơ duyên to lớn, một trang đủ để cho cả cái đại lục đều triệt để điên cuồng đại cơ duyên. Ta hiện nay đem hắn giao cho ngươi tay bên trên, cũng là muốn ngươi trước hào hào trải nghiệm. Cứ như vậy, ngày mai nên an bài thế nào, ngươi nội tâm tự nhiên là có số. Là Càn Hoàng tiếp xuống quyển sách, mặc dù còn là không quá có thể đủ lý giải Bạch lao tổ là có ý gì, nhưng là vẫn cũ làm theo. Bạch lao tổ tuyệt đối sẽ không hố hắn. Nhìn về phía quyển sách, Địa Thánh Vương hai chữ để hắn làm chàng con người co rụt lại, rất lớn khẩu khí, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại lúc, Bạch Vũ Hóa đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không có chút nào nghĩ muốn để ý tới ý tứ. Càn Hoàng thấy thế không tốt lại lên tiếng hỏi thăm cái gì, ôm lấy thư cũng liền chính mình là xem. Cái này một phen duyệt liền là trọn vẹn một cách giờ. Nội dung trong sách đã triệt để hắn tin phục, hắn cũng là lúc này mới rốt cục minh bạch, vì cái gì Bạch lao tổ lại đột nhiên nói đến thánh nhân danh xưng như thế này. Thống trị càn khôn hoàn vũ, lịch vạn kiếp mà không ma, dính nhân quả mà không nhiễm, cùng tiên tồn tại, cùng đạo cùng tồn tại, chứng được hôn nguyên, liền là thánh nhân. Thánh nhân, cái này là kinh khủng bực nào cảnh giới, ta vậy mà đều vô pháp hiểu rõ. Càn Hoàng suy tư trong lòng ngàn vạn, thổn thức ở giữa, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Vũ Hóa. Bạch Vũ Hóa cũng rốt cuộc mở mắt ra trông lại, ngữ khí bình tĩnh, cảm thụ như thế nào. Càn Hoàng trầm mặc hội mở miệng nói ra, lao tổ, cái này thư bên trong thế giới mỹ lệ ngàn vạn, khó dùng suy nghĩ, có thể đến cùng cũng chỉ là nắm viết cố sự, cũng không phải thực tế tồn tại, ngài là không phải nắm viết. Bạch Vũ Hóa cười nhạo một tiếng, đống nhiên quát lớn, ngu không ai bằng. Tiếp xuống, Càn Hoàng sắc mặt đại biến. Tại hắn cảm giác bên trong, một cỗ thần bí khó lường ý chí đem hắn cả cái người kéo vào đến khó hiểu lĩnh vực bên trong. Lao tổ, hắn đống nhiên ngẩng đầu, cả cái không trung xuất hiện Bạch Vũ Hóa gương mặt kia, là như thần linh, đại đạo 3000, thánh nhân vi tôn, Linh Tông kia vị đã mạnh đến không phải ta mấy người có thể hiểu. Ngươi như là còn vì hiện nay hết thảy đắc chí, ta đại càn thất bại. Càn Hoàng kinh sợ, hoàng hốt bộ nói, tôn nhi biết sai. Bạch Lao tổ yếu ớt nhìn lại, cái này đại càn chủ nhân ngươi cũng làm gần trăm năm, ngươi cách cục trùng quy không bằng người phụ thân. Như lúc này là hắn tại cái này chỗ, nhất định đệ nhất thời gian bái phỏng Linh Tông vị Lao tổ tông kia. Càn Hoàng vùi đầu không dám lên tiếng. Bạch Lao tổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa căm tức đi qua, quỳ xuống. Là cao quý đại càn cựu ngũ chí tôn, có thể Càn Hoàng tại Bạch Lao tổ trước mặt nửa chữ không đều không dám nhắc tới. Đàng Hoàng quỳ xuống. Bạch Lao tổ trầm giọng nói, hôm nay để ngươi quỳ xuống, không phải muốn để ngươi quỳ ta, mà là quỳ Linh Tông kia vị. Ta không quản ngươi nội tâm có cái gì lời oán giận, từ nay về sau không chuẩn biểu lộ ra, một kia đều không được. Tôn Nhi không dám. Càn Hoàng nội nói. Bạch Vũ Hóa căn bản không để ý tới hắn kinh sợ bộ dáng, rút về thần thuật, lo lắng nói, này thuật pháp liền là ta tại Linh Tông vị Lao tổ kia chỉ điểm hạ thu hoạch mà tới. Sự tính liên quan thành thánh chi đạo, ta vẹn vẹn là cảm ngộ ra một tia gia lông, thực lực cũng đã lật mười mấy lần, càng đừng nói tương lai triệt để cảm ngộ cái này thần thuật. Tôn Nhi biết sai. Càn Hoàng quỳ xuống đất. Đống nhiên cả cái người khẽ giật mình. Bạch Vũ Hóa chính chuẩn bị còn nghĩ lại gian dạy cái gì, cũng rõ ràng phát giác được Càn Hoàng thân bên trên lóe lên khí tức không giống bình thường. Ánh mắt dừng lại. Đầu tiên là kinh hỉ, nhưng cuối cùng còn là ung dung thở dài. Hy vọng ngươi cái này hải tử có thể nắm chắc cơ hội lần này. Càn Hoàng lúc này tâm thần chấn động. Ngay tại vừa rồi, hắn não hải bên trong tái hiện một cỗ tin tức. Là một môn thần thông. Thần thông? Ở đâu ra thần thông? Bí tàng thế gian hết thệ căn bản pháp. Cái này là cái gì? Càn Hoàng đống nhiên phát hiện não hải bên trong đột nhiên ở giữa nhiều ra rất nhiều cảm ngộ, tâm thần chấn động. Cái này thật giống liền là trong tiểu thuyết thần thuật, không phải hư giả sao? Chẳng lẽ nói, cuồn cuộn tin tức đập vào mặt mà tới. Bí tàng thế gian hết thệ căn bản pháp, là Phật môn căn bản đại pháp. Có hết thệ chư Phật bí tàng chi pháp, hết thệ hữu vi pháp chi áo nghĩa. Cái này chủng tại Phật môn là đến thâm ảo nghĩa vậy mà như này dễ dàng bị hắn được đến. Càn Hoàng mặt mũi tràn đầy ngăn không được hãi nhiên. Đống nhiên ngẩng đầu, Bạch Vũ Hóa ánh mắt yếu ớt, minh bạch rồi. Càn Hoàng kinh ngạc gật đầu. Lúc này hắn xác thực là rốt cuộc minh bạch, khó trách lao tổ lại bởi vì chính mình đối Linh Tông vị lao tổ kia không tôn kính hai đại phát lôi đỉnh, khó trách lao tổ hội đối Linh Tông kia vị đủ kiểu tôn sùng, khó trách lao tổ hơn 200 năm không từng tinh tiến tu hội lại lần nữa tinh tiến. Nguyên lai cái này hết thảy đều có dấu vết mà lần theo. Càn Hoàng chấp tay hành lễ, tại hắn nội tâm tựa như ngàn vạn Phật âm vang lên, mọi loại Phật pháp do dự như mộng ảo từng cái lóe lên. Công đức chi đạo, nhân quả chi đạo, luân hồi chi đạo, vạn Phật triều tông. Càn Hoàng chấp tay hành lễ, ánh mắt hiếm có thành kính. Trước mắt hắn hư huyễn mà ra Phật tượng, liền tốt giống như Tề Thiên Hằng, từ trên cao nhìn xuống một mặt từ ái nhìn xuống. Vãn bối, nộ. Càn Hoàng ánh mắt thành kính, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng lấy kia thần bí Phật tượng thành khẩn quỳ bái. Bạch Vũ Hóa ở một bên mặt mũi tràn đầy vui mừng, ngươi có thể minh bạch lão phu dụng tâm lương khổ, lại tốt cực kỳ. Càn Hoàng thấp liễm lấy tầm mắt, tóc dài là như trước bụi chuyện xưa, lần lượt rơi xuống. Bạch Vũ Hóa sững sờ. Càn Hoàng tự mình tạo tóc cử động. Hắn quả thực là không nghĩ tới qua. Ngươi cái này là làm cái gì? Là tôn nhi ngộ. Càn Hoàng sáng bóng vô cùng đầu chọc quả thực nổi bật, chắp tay trước ngực, là như xuyên lấy long bảo Phật sống, thế tục mọi loại nhân quả, ta không độ Phật độ. Ngươi muốn xuất gia làm hòa thượng? Bạch Vũ Hóa một mặt trần trơ hỏi. Càn Hoàng lắc đầu, ta đã thành Phật. Bạch Vũ Hóa trầm mặc nhìn sang, nửa ngày một câu không có nói ra, giống như là á khẩu không trả lời được. Hồi lâu, nhìn lấy đất bên trên kia vị chắp tay trước ngực, thành kính quỳ bái thân ảnh, chậm rãi mở miệng, ngươi như là xuất gia, đại càn nên như thế nào? Tất cả do lão tổ quyết định. Càn Hoàng một mặt quả quyết. Hồ nháo. Bạch Vũ Hóa tức giận quát lớn. Càn Hoàng chậm rãi đứng dậy, chắp tay trước ngực, ta chập trùng lên xuống gần trăm năm, khó đến hôm nay khai khiếu, tìm tới chính mình đạo. Mong lão tổ thành toàn, A Di Đà Phật. Tứ tự chân ngôn một ra. Từ trên thân Càn Hoàng bộc phát ra Phật quang quang mang và trượng. Bạch Vũ Hóa thật lâu không lời nói. Càn Hoàng không người cúi đầu, lại trước kia, đẩy cửa ra, một mình đi vào hắc ám bên trong. Lại tại đột nhiên, cả cái hắc ám phảng phất bị một phiến chói mắt Phật quang chiếu sáng. Ngã Phật Từ Bi, oanh long long, vân hải bốc lên, sấm sét vang dội. Cả cái không trung dị tượng liên tục. Càn Hoàng thiên kiếp đến rồi. Chương 71, thời cơ đến. Bạch Vũ Hóa đã triệt để mắt trợn tròn. Nhìn lấy cửa bên ngoài sấm sét vang dội, đã vui mừng Càn Hoàng rốt cuộc đi vào độ kiếp cảnh, có thể lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái này đều gọi cái gì sự tình? Ngộ đạo liền ngộ đạo, tự mình một người đi ra ngoài làm hòa thượng tính cái gì? Phật đạo a. Cả cái hoàng cung bị đột nhiên hàng lâm thiên kiếp kinh động, vô số người kinh hãi liên tục. Đại nội cao thủ, cấm quân thị vệ lần lượt trước đến hộ giá, có thể không đợi đến gần, xa xa liền nhìn đến một cái hư hư thực thực xuyên lấy long bào hòa thượng đầu trọng, chắp tay trước ngực, nói câu ngã Phật Từ Bi, liền có một cái to lớn kim sắc bàn tay trực tiếp chấn vỡ thiên kiếp. Một màn này kinh ngạc đến ngây người tất cả người. Cái đó là, vậy hạ sao? Vậy hạ thế nào đầu trọng? Phật quang lan tràn ra, ngàn vạn Phật tâm truyền khắp bốn phía. Đám người lại bình tĩnh lại thời điểm, Càn Hoàng thân ảnh đã tiêu thất. Mê mang ở giữa, tất cả não người biển bên trong tựa như nhìn đến Càn Hoàng một mặt từ bi, chắp tay trước ngực, nên lấy Phật quang đi hướng nơi xa. Là ảo giác sao? Đám người lần lượt tiến đến. Bạch Vũ Hóa rơi vào đường cùng đành phải xuất sơn, một mặt đạm nhiên, Càn Hoàng đã vào nói, có rõ ràng cảm ngộ, mấy ngày sắp tới lên bế quan, triều đình đại sự đều là có lão phu trưởng quản, như không đại sự không cần tạo triều, như có việc gấp, trình vào lão phu các trước. Chuyện hôm nay, không cho phép truyền ra ngoài. Đám người hai mặt nhìn nhau, lần lượt quỳ xuống. Thần mấy người lĩnh mệnh. Bạch Vũ Hóa nhìn lấy Càn Hoàng tiêu thất phương hướng, tâm lý đủ kiểu phức tạp. Hán cha liền là người điên một cái, trước mắt lại điên một cái. Ta đại càn cái này là thế nào? Là mượn, Bạch Vũ Hóa hạ một đạo bí mật ý chỉ. Theo sau, 119 tên thân tín xuất hiện. Có đại càn hoàng tất người, cũng có tín nhiệm thế gia cường giả. Tề tụ một đường. Lão phu phụng tiên tổ ý chỉ, đặc truyền xuống một phần cơ duyên, có thể có phải có thu hoạch, còn phải xem các vị phúc duyên. Thánh Vương mở rộng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Cũng chính là một ngày này, Trung Châu liên tiếp bạo phát 5 lần thiên kiếp. Ý vị này đại càn dòng dã nhiều ra 5 vị độ kiếp cảnh cường giả. Một thời gian, liền Nhung Nam chỗ tiểu động tác cũng tạm dừng xuống dưới. Đại càn bốn phía các nước lần lượt tiên lặng theo dõi kỳ biến. Tựa hồ không chỉ đại càn bên ngoài thế lực này, liền đại càn bên trong các gia môn phái cũng đều bị hoàng cung cái này một gia gần như bạo tạc giống như diễn xuất chấn kinh đến. Đêm nay, có cường giả khẳng định, đại càn quật khởi thời gian đến. Nhung Nam đám người kia xong đời rồi, phía trước khi dễ đại càn lâu như vậy, trước mắt đại càn quật khởi, khẳng định là phải trả trở về. Quân quân sóng ngầm ở giữa, linh tông lù lù không động, phản phất không đếm xỉa đến, hai lỗ thai không nghe thấy thiên hạ sự tình. Linh Khê Phong biệt viện bên trong, Nam Dương giúp đỡ Tề Thiên Hằng làm việc nhà đông, thỉnh thoảng cảm khái hai câu tối hôm qua nghe được động tĩnh, hoàng cung cũng không biết làm cái gì, trực tiếp nhiều ra 5 vị độ kiếp cảnh cường giả, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Tề Thiên Hằng cười không nói, ngược lại là hắc miêu liếc mắt, hắn có thể là rõ ràng biết rõ, liền tại tối hôm qua, đại càn hoàng đế chính mình cạo tóc làm tăng, vứt xuống hoàng đế bảo tọa chạy trốn. Hắn còn biết, ngày hôm qua 5 lượt thiên kiếp, trong đó có một đạo liền là đại càn hoàng đế. Đáng tiếc, hắn meo meo kêu, Nam Dương thế nào đều nghe không rõ. Sư đệ, cái này hắc miêu thế nào rồi? Một cái kình réo lên không ngừng. Sẽ không phát xuân đi. Nam Dương không hiểu nhìn về phía Tề Thiên Hằng. Tề Thiên Hằng ánh mắt nhìn lại, thuận miệng cười nói, khả năng liền là quá nhàn đi. Hắc miêu thấy thế, trực tiếp nhảy đi. Phát thể không nghĩ lại phản ứng Nam Dương cái này hai hàng. Được sự giúp đỡ của Nam Dương, hậu viện kia một phiến địa phương rốt cuộc một lần nữa bị cày một lượt. Làm đến cổ lực, Tề Thiên Hằng cho hắn tự thân rót một chén linh trà. Lá trà còn là từ ban thưởng bên trong rút ra mà tới. Nam Dương nhưng lại không biết cái này linh trà chỗ chất quý, một cô não toàn bộ uống vào. Uống xong mới phản ứng được. Ngoa tạo, thơm quá, rất ngọt. Chẹp chẹp hai lần miệng. Còn tại dư vị miệng bên trong bị đạo. Đáng tiếc mới vừa vì giải khát, một cô não toàn bộ uống vào. Ngượng ngùng cười. Ngẩng đầu nhìn về phía Tề Thiên Hằng. Não hải diễn đạt vô số, không biết nên như thế nào mở miệng. Tề Thiên Hằng gặp hắn cái này dáng vẻ bức dứt bất an, kéo hiểu lòng người địa lại lấy điểm lá trà, cho ngươi lại cầm một bao, trở về có thể tự mình uống. Nam Dương thẹn thùng gãi gãi cái hốc. Cái này lá trà uống vào liền để nhân linh hồn chấn động, khẳng định không là bình thường lá trà. Nói không chừng thả ra đi đều là kia chủng ngàn vàng khó mua cấp bậc. tin đồn đại càn hoàng cung đại hồng bảo liền là ngàn vàng có mua. Nam Dương mặc dù không có uống qua đại hồng bảo, nhưng là trực giác nói cho hắn, trước mắt Tề sư đệ giao phó cho hắn lá trà chỉ sợ là thần tiên mới có thể uống đến linh trà. Tề Thiên Hằng lại không chút do dự cho hắn một bao, ân tình này thực tại quá lớn, ta nhất định sẽ trân quý. Nhìn lấy Nam Dương như này trịnh trọng hắn sự tình, Tề Thiên Hằng có chút dở khóc dở cười. Nam Dương đi sau, Tề Thiên Hằng quay người vừa mới chuẩn bị rời đi, lại phát hiện có đồ vật gì cắn hắn ống quần. Túi đầu một nhìn, Hắc Miêu một mặt nũng nịu, móng nuốt tại đất bên trên viết, ta cũng muốn. Tề Thiên Hằng a một tiếng, lúc làm việc không nhìn thấy ngươi bóng người, luận công ban thưởng thời điểm ngươi ngược lại là đến rất nhanh, ta nhìn ngươi không phải là miêu, ngược lại là giống là con chuột. Hắc Miêu cũng không nóng giận, tiếp tục lăn lộn nũng nịu, nhưng chính là không buông tay. Sợ ngươi. Tề Thiên Hằng lại cho Hắc Miêu rót một chén linh trà. Hắc Miêu thực hiện được, cũng không đội và uống, thỉnh thoảng ngửi hai lần, chợt ung dung nhấm nháp, thành thơi phơi nắng. Tề Thiên Hằng thoáng nhìn cảnh tượng này, buồn cười, ta cái này không chừng là dưỡng cái tổ tông. Lại kéo ra hệ thống giao diện, trước mắt Thánh Vương cống hiến nhân số cũng đã thỏa mãn. Đến đây, ba bản tiểu thuyết cộng hưởng nhân số toàn bộ đạt tiêu chuẩn. Tân tiểu thuyết nên xuất thế. Viết cái nào một bản tốt đâu? Nam Dương mang theo lá trà về đến chỗ ở Nam Hiểu Nghiên cùng Lý Khiêm tìm khắp qua tới. Vốn là Nam Hiểu Nghiên nghĩ muốn bái nhập Linh Tông tự nhiên là không lời nói, có thể Lý Khiêm hôm đó kinh hồng thoáng nhìn Tề Thiên Hằng thần quyền trấn sát tứ phương chẳng diện, cũng liền theo lấy qua đến nghĩ muốn bái nhập Linh Tông. Nghe thấy cái này trong đó cũng có lão tổ ý tứ, thế là Linh Tông liền dứt khoát chiêu lục hai cái. Mới đầu cao tầng cũng không có chú ý tới cái này hai cái có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Thẳng đến lão tổ truyền âm cáo chi lão tông chủ, tại hắn lão nhân ra tự thân cho phép hạ, Nam Hiểu Nghiên quan sát qua quyển sách, có cơ duyên tại thân. Cái này mới dẫn tới tông môn chú ý Nam Hiểu Nghiên cực âm chi thể, lại thêm từ Thánh Vương bên trong nộ ra Bắc Ngục Đại Đông Kết thần quyền, ngắn ngủi mấy ngày công phu, tu vi liền đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí một dạo vượt qua cái này chỗ đệ tử cũ. Lớn tốt nhìn, tu vi còn mạnh hơn, khó tránh khỏi dẫn tới không thiếu niên đệ tử hâm mộ. Chỉ tiếc danh hoa có chủ. Nam Hiểu Nghiên phu quân Lý Khiêm cũng nhân họa đắc phúc, thực lực không tầm thường. Đi qua thời gian nửa tháng lên men, Linh Tông mọi người mới phát giác, bị lão tổ cho phép kia hai cái từ lúc tiến nhập sơn môn về sau, tu vi là đột nhiên tăng mạnh. Không ai không ngạc nhiên lão tổ ánh mắt độc đáo, cũng là bị hai cái bày ra thực lực tinh thần đáo. Kia một ngày, lão tông chủ cố ý đi tới tổ tự đường, lại đốt một điếu hương, miệng lẩm bẩm: "Lão tổ, ngài lúc này có thể là cho chúng ta Linh Tông tìm tới hai cái đại bà bối. Chơi không quên ta Linh Tông." Chương 72, Thiên Tú. Cái này mấy ngày, tông môn bên trong có kia mấy vị hảo môn xuất thân sư minh đệ thường tới bái phòng Nam Dương. Nam Dương sư minh, ngươi ngược lại là nói một chút đương thời tại Hoài Dương thành, lão tổ có không có lộ mặt qua? Nam Dương hát khẽ tiểu khúc, kia không nhất định là lộ diện, nếu không Hoài Dương thành pháp trận thế nào khả năng tự sụp đổ. Chỉ là lão tổ thực lực ngươi nhóm cũng biết, hắn lão nhân ra không nghĩ để ngươi nhóm biết rõ, tất nhiên là sẽ không để ngươi nhìn đến. Ngươi nhóm muốn hỏi cái gì, kỳ thực ta cũng đều rõ ràng. Chỉ là ta có thể nói cũng liền cái này nhiều, hiểu được đều hiểu, không hiểu được ta cũng không có cách, phía trên có lệnh, có chút sự tình không thể nói nhiều. Người khác tay bên trong ôm lấy đồ vật xu định nói, Nam Dương sư minh nói đúng lắm. Nam Dương sư minh không hổ là người có phước lớn, có thể đủ được đến lao tổ như này thiên vị, trong đó một cái cực điểm thượng đạo, từ trong ngực lấy ra một bình rượu, đây là nhà ta bên trong trước đây không lâu từ một chỗ bí cảnh thu hồi, này rượu uống vào có thể dùng tụ nguyên ngưng khí, có trợ giúp tu luyện. Ta nghe qua này rượu, không nghĩ tới nhà các ngươi lại có thể đi tới cái này chủ rượu. Người khác cực kỳ hâm mộ nói, nóng lòng cũng đến một cái. Nam Dương ngẩng đầu nhìn đi. Bất quá từ lúc từ Tề Thiên Hằng biệt viện rời đi về sau, bây giờ thế gian lại uống ngon đồ vật cũng đều không bằng Tề Thiên Hằng đưa túi kia trà dễ uống. Cho nên đối với vị sư đệ này mang đến linh hữu, cũng chỉ là mắt nhìn, cũng không có lộ ra hứng thú rất lớn. Ngược lại là người khác đều thúc giục kia người, nghĩ muốn một nhìn đến tuột cùng cái này mỹ tiểu. Kia người khá là tự được đem linh tiểu rót một chén ra đến. Mạc sư đệ, để chúng ta mấy người cũng kiến thức một chút thôi, lại ngã hai chén. Đúng đúng đúng, lại hai chén. Mạc sư đệ không chịu nổi cái này nói, cuối cùng vẫn là cho rót hai chén rượu. Nam Dương nhìn lấy cái này ba tên sư đệ một mặt trầm say bộ dáng, cũng cầm chén rượu lên nếm thử một miếng. Mạc sư đệ mong đợi nói, Nam Dương sư huynh cảm thấy thế nào? Nam Dương đặt chén rượu xuống, qua loa đi. Mạc sư đệ biểu tình nghiêm trọng. Bên cạnh hai người kia, biểu tình cũng có chút kinh ngạc. Liên này còn qua loa. Nam Dương khẽ cười một tiếng, không phục. Ta cho ngươi nhóm nhìn xem cái gì gọi là đồ tốt. Từ trong ngực lấy ra kia một bao lá trà. Cái này là lá trà. Mạc sư đệ ba người hai mặt nhìn nhau. Lá trà chẳng lẽ còn có thể so uống rượu ngon? Nam Dương có thể không bỏ được đem một bao lá trà đều phân cho cái này ba người, mà là lấy ra hai mảnh lá trà, một mảnh lưu cho chính mình, một mảnh khác thì để dùng cho ba người kia nhấm nháp. Mạc sư đệ ba người một mặt cổ quái, Nam Dương sư minh cái này cũng quá keo kiệt đi. Nam Dương căn bản không để ý tới, thử, để ngươi nhóm quát đến cái này chủng thần tiên mới có thể uống đến nước trà, đã tính tiện nghi ngươi nhóm. Ngâm hai chén trà, Nam Dương bưng lên chính mình một chén kia, một mặt trầm say ngửi hương trà vị, đến mức Mạc sư đệ ba người một mặt hồ nghi, nhìn về phía trên mặt bàn một chén kia nước trà, lại cũng kinh ngạc phát hiện, nước trà này chủng vậy mà bày biện ra kim hoàng chi sắc. Dám uống sao? Ba người hai mặt nhìn nhau. Nam Dương liếc ba người một mắt, thế nào? Đều không dám uống. Không dám uống liền đừng uống, cho ngươi nhóm ta đều ngại lãng phí. Mạc sư đệ tâm lý không phục. Hắn ra linh tiểu có thể là được đến không dễ, cho dù là thành chủ cũng đều đối hắn cực kỳ chân quý. có thể Nam Dương lại chẳng thèm ngó tới. Ngược lại là đối cái này chủng thoạt nhìn liền giống là phá thụ diệp lá trà tán thưởng có thêm. Hắn không tin, trước mắt cũng liền nhảy ra ngoài, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, ung ngục một tiếng vào cổ họng vào trong bụng. Mạc sư đệ vốn cho là mình quát xuống cái này chén nước trà về sau, chính mình vị giác kiết hầu hội lập tức dẫn tới cái gì không thích phản ứng, cũng xem là hội hét ra đến cái gì kỳ quái vị đạo. Nhưng là một giây sau, hắn ngạc nhiên phát hiện, đan điền của mình bộc phát ra một cỗ tự nhiên mà thành, thẳng hướng toàn thân. Do hắn đỉnh đầu đống nhiên liền giống là một đạo linh quang nổ tung, một cổ thanh lưu khí cảm từ cả cái yết hầu theo lấy toàn thân du tẩu, mỗi một cái lỗ chân lông đều phảng phất phun ra tròn trịa linh khí tới. Cái này trùng cực kỳ cảm giác thoải mái, thậm chí để Mạc sư đệ đều xấu hổ phát ra a thanh âm tới. Phát ra loại thanh âm này thời điểm, Mạc sư đệ cũng giật nảy mình, đỏ bừng mặt, che miệng quay đầu nhìn lại, phát hiện chính mình theo tới hai tên đồng bạn đều dùng kinh vi thiên nhân ánh mắt nhìn hắn, dự đoán đều cho là hắn là vì lấy lòng Nam Dương sư minh mà cố ý phát ra loại thanh âm này, mà trái lại Nam Dương lại một mặt trầm say tại chính mình trà đạo bên trong, căn bản vô tâm quan tâm ba người bọn họ. Mạc sư đệ kia trương mặt non nớt đỏ lên, rõ ràng là rất xấu hổ, có thể đến từ răng môi ở giữa kia chủng nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, quả thật làm cho hắn cả cái người đều phảng phất nhẹ nhõm một đoạn. Bạo phát hiệu quả có thể nói là linh tiểu gấp trăm lần không thôi, cái này cũng quá thần kỳ. Thế là tại hai tên đồng bạn chấn kinh ánh mắt dưới, hắn vậy mà lại tới một câu, nam sư minh, có thể hay không lại cho ta đến một ly? Hai tên đồng bạn mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngoa tạo, cái này đùa giỡn qua đi. Hầu nghi nhìn lấy Mạc sư đệ, lại nghi ngờ nhìn Mạc sư đệ tay bên trong cấp lấy không chén trà. Hai người hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Nam Dương sư minh. Nam Dương sư minh nhăn xuống lông mày, nghĩ uống tiếp. Mạc sư đệ mặt mũi tràn đầy mong đợi gật gật đầu, nghĩ. Nam Dương lắc đầu, ta đều không bỏ được hát, lại cho ngươi uống ta có thể là không đủ. Mạc sư đệ lập tức đem chính mình mang đến linh tiểu đều giao cho Nam Dương, sư minh, ta cái này rượu cũng tính là ngàn vàng có mua, ta đều tặng cho ngài, ngài chỉ cần cho ta một mảnh lá trà liền được. Nam Dương a một tiếng, các ngươi tự vấn lòng, ngươi linh tiểu xứng được với ta cái này một mảnh lá trà sao? Cái này, Mạc sư đệ kéo xuống quẻ miệng, thật giống vô pháp phản bác. Mặt khác hai người đồng bạn nhìn nhau, cái này ni mã còn tại diễn. Ba người phía trước nghe thấy có quan hệ Hoài Dương thành sự tình, tự nhiên cũng liền biết lúc trước vì Nam Dương muội muội đại hôn sự tình, bọn hắn linh tông lão tổ thậm chí tự thân độc thủ, cách không cứu rút. Đãi ngộ như vậy, tại cả cái linh tông đều chưa từng có người nắm giữ qua, thậm chí liền bọn hắn linh khê phong phong chủ đều chưa từng có. Cho nên ba người nghĩ trăm phương ngàn kế nghĩ muốn cùng Nam Dương lôi kéo làm quen, chỉ là không nghĩ tới cái này Mạc sư đệ vậy mà lại cái này đầu nhập. Cái này ni mã không có xong không có rồi. Liên tại Mạc sư đệ một mặt đáng tiếc thời điểm, liền nghe Nam Dương lại mở miệng nói, thôi, lại cho ngươi tụ một ly, bất quá không cho phép đối bên ngoài nói ra, chính ta tay bên trong cũng không có nhiều. Nhất định nhất định. Mạc sư đệ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Một ly vừa nối liền, Mạc sư đệ lại phát ra xấu hổ a tiếng. Ngoa tạo. Hai tên đồng bạn đều chấn kinh. Cái này ni mã cũng quá mất mặt đi. Vì gia tộc tiền đồ đại có thể không cần như thế đi. Cái này ni mã hy sinh cũng quá lớn đi. Mạc sư đệ căn bản không để ý hai người ánh mắt của quái, vừa đáng thương ba nhìn về phía Nam Dương sư minh. Sư minh, lại thêm một ly, van cầu ngươi. Đồng bạn. Nam Dương một mặt u oán nhìn sang. Không có song không có là a. Mạc sư đệ nội tâm tích kêu rên. Ta cũng không nghĩ, có thể là cái này trà thật quá mẹ nó dễ uống, lại uống mấy miệng ta khẳng định liền có thể đột phá. Thôi, lại cho ngươi sau cùng một ly, liền thật chỉ là sau cùng một ly a. Nam Dương lại cho rót một chén. Cái này một lần, Mạc sư đệ uống cực kỳ chậm rãi, uống cực điểm nghiêm túc. Hai tên đồng bạn đã triệt để nghĩ quay đầu bước đi. Cái này ni mã, đều diễn đến nước này, hai chúng ta thế nào làm? Chương 73, dựa vào, qua loa đi Mạc sư đệ hưởng thụ xong chính mình sau cùng một ly. Hắn lần này học ngoan, được một cái cạn về sau, nhanh chóng che miệng lại, phòng ngừa chính mình lại phát ra kia trùng thanh âm kỳ quái. Chỉ là, mặc dù miệng chắn, nhưng là kia trùng phát từ linh hồn chỗ sâu vui vẻ để hắn thân thể đều bắt đầu run rẩy. Lại theo sát lấy, hắn triệt để trầm luân tại chính mình thế giới bên trong. Nam Dương phát giác được cái này tiểu tử thể nội động tĩnh, một mặt vui mừng nhìn sang, học lấy Tề Thiên Hằng ngày thường bên trong địa bộ, nhẹ gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Đến mức mặt khác kia hai cái sư đệ, Nam Dương lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phúc duyên còn là quá nhỏ bé điểm. Hai người đồng bạn một mặt cổ quái, càng là không dám tin tưởng. Thực tại khó có thể tưởng tượng, có thể đủ từ Nam Dương miệng nghe được đến liên quan tới Mạc sư đệ trẻ nhỏ dễ dạy đánh giá. Cái này ni mã một đại nam nhân chặt che miệng, toàn thân run rẩy run. Cái này gọi trẻ nhỏ dễ dạy, ta không biết, thật chỉ là làm Mạc sư đệ từ chính mình cái chủng loại kia cảm ngộ bên trong lấy lại tinh thần đến về sau, hắn biết rõ chính mình hôm nay sợ là thật rượu thân bại danh liệt, cũng liền vò đã mẹ không sợ rơi giống như. Hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Nam Dương, Nam sư minh, thật liền sau cùng một ly. Hai người đồng bạn kinh ngạc đến ngây người. Cái này ra hỏa thật sự là vào đùa giỡn quá sâu, một chút cũng về không đến rồi. Nam Dương cũng mắt tròn váng. Ngươi đủ a. Một ly tiếp lấy một ly, vô cùng vô tận rồi. Chính chuẩn bị cự tuyệt, Mạc sư đệ đến cùng là khoát ra ngoài. Bùng một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, cả cái người ôm lấy Nam Dương eo, chuột túi một dạng chặt chẽ trực thuộc đi lên. Sư minh, sư đệ thật chỉ cầu sau cùng một ly. Hai tên đồng bạn đều nhìn đến trong mắt đối phương kinh khủng. Ngoa tạo. Mạc sư đệ đã điên. Nam Dương cũng sửng sốt. ngươi trước xuống đến. Mạc sư đệ đỏ hừng mắt, Nam sư huynh, ta không xuống đến, ngươi không đáp ứng, ta liền không xuống tới.
Thảo.
Nam Dương thầm mắng một câu. Sớm biết không khoe khoang. Nhẫn nhịn đau lòng, quắc, cho ngươi, ngươi mau xuống đây, giữa ban ngày, ngươi một cái đại lao ra giống cái này dạng còn thể thống gì. Vì tiên vật, ta không mất mặt. Mạc sư đệ tiếp tục đỏ hừng mắt quát. Nam Dương tức sạm mặt lại, ta mẹ nó là sợ ngươi. Nghiến răng nghiến lợi lại rót một chén. Chỉ là cái này một lần, không đợi Mạc sư đệ đưa tay đi cầm cái chén, bên trái Trương sư huynh thực tại rất hiếu kỳ, trực tiếp đưa tay tới đoạt lấy chăn. Uống một hơi cạn sạch. Ngoa tạo, Trương Viễn Cận. Mạc sư đệ phát ra kinh thiên động địa gầm thét. Trương Viễn Cận không để ý đến hắn. Hắn chỉ là hiếu kỳ, lấy Mạc sư đệ đến tột cùng là diễn, còn là nói Nam Dương sư huynh lá trà thật sự có chỗ gì hơn người. 3 giây về sau. A, sảng khoái thanh âm cơ hồ cùng Mạc sư đệ không có sai biệt. Mạc sư đệ đỏ lên hai mắt, giống như tại nhìn một cái cựu nhân giết cha. Một đồng bạn khác Lâm Phong lại là triệt để mắt tròn váng. Ngoa tạo, ngươi nhóm đều thế nào rồi? Hắn là triệt để mắt tròn váng. Nếu như nói Mạc sư đệ phía trước phát ra a sảng khoái thanh âm, thì hắn còn có thể dùng hoài nghi là Mạc sư đệ vì chụp Nam Dương sư minh mông ngựa. Có thể hiện tại Trương Viễn Cận thế mà cũng cùng theo. Ngoa tạo, sẽ không hai người đều là diễn a? Trương Viễn Cận là cái này chủ người. Lâm Phong biết hầu lăn một vòng. Cái này hai người là thế nào rồi? Ngoa tạo, thật là sợ a, thế nào làm? Trương Viễn Cận, ngươi không tử tế, cướp ta làm gì? Mạc sư đệ tức giận chất vấn. Ai biết? Trương Viễn Cận căn bản không có phản ứng hắn, mà là ánh mắt bức thiết nhìn về phía Nam Dương sư minh, liền giống là nhìn thấy cái gì mỹ nhân tuyệt thế. Sư minh, lại đến một ly. Nam Dương, Mạc sư đệ, Lâm Phong, cơ hồ sụp đổ. Thảo, hai người các ngươi đến cùng tại diễn cái gì quỷ? Nam Dương nhìn trời. Kết quả, một trái một phải Trương Viễn Cận cùng Mạc sư đệ hai người đều kéo ở cánh tay của hắn. Nam Dương sư minh, van cầu. Nam Dương, Thảo, hắn hiện tại rốt cuộc biết chính mình cái này cuốn lấy Tề Thiên Hằng thời điểm, Tề sư đệ cảm thụ. Thảo, thật xấu hổ. Chính mình đương thời thế nào liền có thể không biết xấu hổ làm ra đến. Lão tử có phải hay không đợi trước thiếu nợ ngươi nhóm? Nam Dương một mặt căm tức. Sư minh, ta có thể hay không cũng lấy một ly? Lâm Phong lúc này cẩn thận hỏi. Nam Dương sắc mặt càng đen lên đến. Thảo, nhìn tại một môn tình nghĩa phân thượng, Nam Dương liền cho ba người đều rót một chén. A. Trương Viễn Cận cùng Mạc sư đệ đệ nhất thời gian đều phát ra sảng khoái thanh âm. Lâm Phong ở bên cạnh, một mặt hồ nghi. Hai gia hỏa này còn tại diễn? Nghi ngờ nhìn trước mặt mình chén rượu. Thật sự cái này dễ uống. Chỉ là khi hắn chính chần chờ thời điểm, đột nhiên phát hiện, Trương Viễn Cận cùng Mạc sư đệ hai gia hỏa này chính hướng mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào hắn ly rượu trước mặt. Tư thế kia, rõ ràng liền là một cướp. Ngoa tạo. Lâm Phong tay mắt lênh lẹ, vội vàng đem tay bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch. 2 giây về sau. A, Lâm Phong trực tiếp thoải mái lật mắt trắng. Ngoa tạo, nguyên lai ngươi nhóm không phải diễn a. Trương Viễn Cận, đáng tiếc, chậm một bước. Mạc sư đệ, đáng tiếc, liền kém một chút liền có thể cướp đến tay. Lâm Phong. Theo sau ba đạo tầm mắt nhìn lại. Nam Dương run lẩy bẩy. Đều xéo ngay cho ta. Lâm Phong, Nam Dương sư minh, ô, ta cảm giác còn có thể lại đến một ly. Trương Viễn Cận, sư minh, van cầu. Mạc sư đệ, Nam Dương sư minh, ngài không thể nặng bên này nhẹ bên kia à, sư đệ có thể là ngài một đường nhìn lấy lớn lên. Nam Dương mặt lạnh lấy. Sau cùng có thể ba người đều rót một chén. Ba người mặt mũi tràn đầy vui mừng. Uống một hơi cạn sạch. 1 giây sau toàn bộ đều phun tới. Ngoa tạo, cái này là cái gì? Ba người hai mặt nhìn nhau. Lần lượt nhìn về phía Nam Dương sư minh. Nam Dương, cho ngươi nhóm liền là chính các ngươi mang đến linh tử a, ngàn vàng khó mua linh tử a. Ba người. Tam sư minh đệ chỗ nào chịu theo? Nam Dương gặp bọn họ làm ầm ĩ bộ dạng, tức giận nói, ta tay bên trong mới nhiều ít, cho ngươi nhóm một ly tiếp lấy một ly, cũng không sai biệt lắm. Cái này linh tử ngươi nhóm không phải cũng tán thưởng có thêm sao, vừa bạn uống nó, đi. Mạc sư đệ kém điểm thốt ra cái này linh tử cùng lá trà so ra liền phải cái rắm. Có thể lời đến khỏe miệng lại lần nữa nuốt trở vào. Nói cho cùng cái này rượu có thể là hắn mang tới, còn là hắn tự thân tán dương, cái này nói ra chẳng phải là đánh chính mình mặt. Mẹ trứng, qua loa đi. Hôm nay cái này mặt ngược lại là triệt để mất hết. Nam Dương vốn là kiên quyết không chịu cho. Ngại hà Mạc sư đệ cái này ba người hoàn toàn liền là ba cái quấn người tiểu yêu tinh, mẹ nó, cái gì ác tâm lời đều có thể nói ra đến. Cuối cùng, Nam Dương liền cho ba người cắt một mảnh lá trà cái này mới kết thúc cuộc phân tranh này. Nam Dương sư minh, từ nay về sau, xin phân phó. Ta cũng thế, cũng tính ta một người. Ba huynh đệ nói xong, cẩn thận từng ly từng tí che miệng túi, vừa lòng thỏa ý rời đi. Nam Dương ôm lấy phát lạnh lá trà bao, kém điểm gào khóc. Một đường cũng chạy trốn ra ngoài. Ô, thế sư đệ, ngài có thể phải làm chủ cho ta a. Chương 74, thiết tiếp. Thế Thiên Hằng nghe xong Nam Dương khóc lóc kể lể về sau, buồn cười. Ta còn tưởng rằng là cái gì sự tình, nguyên lai là lá trà. Nên lấy Nam Dương đỏ bừng hai mắt, cười nói, ta cái này lá trà xác thực không là bình thường lá trà, phàm nhân không thể uống, bởi vì lực lượng lớn, gây hội thương thân. Tu vi thấp người cũng không thể gây. Cái này lá trà ngươi cũng uống qua, đối với thần hồn, chân nguyên đều có ngưng tụ hiệu quả, nhưng là tu vi thấp người hội bị cái này chủng để thăng ảo giác tra tấn dục tiên dục tử, nói không tốt liền hội rơi vào nào đó chủng hỗn độn ý thức bên trong, khả năng một đời đều ra không tới. Nam Dương trực tiếp nghe mắt trợn tròn. Hắn xác thực cảm nhận được cái này lá trà xác thực không tầm thường, chỉ là lại không có nghĩ đến cái này lá trà uy lực vậy mà lại lớn như vậy. Kia bọn hắn ba, Trương Viễn Cận cùng Lâm Phong là kim đan cảnh, Mạc sư đệ là trúc cơ cảnh. Đệ nhất thời gian còn là lo lắng Mạc sư đệ, Trương Viễn Cận cùng Lâm Phong ba người. Tề Thiên Hằng cười cười, cho nên nói bọn hắn ba cũng là mệnh tốt, kim đan cảnh miễn cưỡng có thể dùng qua quan, đến mức cái kia Mạc sư đệ có thể đủ tại trúc cơ cảnh liền có thể kháng xuống lá trà ảo giác, cái này tiểu tử thần thức không tệ, về sau tu luyện có thể dùng làm ít công to. Nam Dương nghe nói cái này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nắm lấy chính mình bẹp bẹp lá trà bao, vừa thương tâm muốn tuyệt, sư đệ, ta cái này, Tề Thiên Hằng nhịn không được cười lên, sư minh như là muốn uống, trực tiếp tìm ta muốn là được. Ta cái này còn nhiều. Hắn tu vi cơ hồ thông thiên. Đối với loại trà này, Diệp mang đến hiệu quả có thể nói trên cơ bản có thể dùng không chú ý huống chi hắn có đạo thể tại thân, tay bên trong bảo vật vô số. Những này lá trà với hắn mà nói, bất quá chỉ là cơm rau dưa thôi. Vung tay lên, cả cái trên bàn đá chất đầy loại trà này Diệp. Nam Dương trực tiếp trợn to trong mắt. Ta gót, cái này. Tề Thiên Hằng hời hợt nói, cầm đi là được. Nam Dương biết hầu một lăn. Hôm nay tính là thật mở mắt. Quá cảm tạ sư đệ. Tề Thiên Hằng buồn cười, uống xong, sư minh cứ việc lại tới tìm ta muốn. Nam Dương vừa lòng thỏa ý ôm lấy lá trà rời đi, cũng là sợ bị người để mắt tới, cũng không biết từ nơi nào tìm ba bố, trực tiếp bao lấy lá trà, một đường chạy chậm. Tề Thiên Hằng lắc đầu bật cười, vừa xoay người, Hắc Miêu đã từ bên trong cửa đi ra, ở ngay trước mặt hắn, tại đất bên trên lưu nhã lăn một vòng. Đất bên trên lưu lại chưa biết, ta cũng muốn. Ha ha. Tề Thiên Hằng quay đầu không nhìn. Hắc Miêu đại nộ, hắn đã bán nhan sắc, thế mà không có nửa điểm tốt chỗ. Quá phận a. Nhanh chóng nghĩ muốn đuổi kịp đi. Ai biết, xa xa liền nhìn đến Tề Thiên Hằng vẫy tay một cái, bút mực giấy nghiên tự động phi hành mà đi. Hắc Miêu sửng sốt, ánh mắt khó hiểu, chỉ là cảm nhận được đến từ Tề Thiên Hằng ý chí thời điểm, hắn toàn thân lông mèo trực tiếp bản năng tắt lên, điên cuồng lui nhanh. Kinh cùng bất an nhìn phía xa Tề Thiên Hằng, hoàn toàn không biết rõ hắn cái này là muốn làm gì. Bút mực tại Tề Thiên Hằng ý chí dẫn dắt phía dưới tự động hình thành. Hắc Miêu đã triệt để nhìn mắt choáng váng. Cái này là cái gì thao tác? Vì cái gì đều dẫn tới thiên địa dị tượng? Hắn kinh hãi nhìn về phía không trung, vân hải lan lộn, huyết sắc tràn ngập ở giữa, lôi long cuộn cuộn, tựa như thiên thương. Hắc Miêu bị kinh toàn thân lông tắt lên, từng bước một bị một cỗ thiên địa ý chí bức lấy lùi lại. Mặt đất sinh sinh cầm ra mấy đạo vết rách. Hắc Miêu thê lương thê ực, không quên để tỉnh Tề Thiên Hằng nhanh chóng rời đi. Nhưng mà Tề Thiên Hằng phảng phất căn bản không có phát giác giống như, vung bút ở giữa, rơi chữ có linh. Thiên địa dị tượng sinh ra dây lát ở giữa. Linh Khê Phong đẳng Dương Dịch cảm thụ rõ ràng nhất. Thiên kiếp. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua thiên kiếp. Ta Linh Khê Phong người nào dẫn động thiên kiếp? Hắn mới vừa đứng dậy, Triệu Hữu Đạo cũng lao đến, ánh mắt kinh hãi, lão đẳng, kia là? Đang Dương Dịch ánh mắt trầm trọng cũng không lo lắng, không sai, là thiên kiếp. Ta Linh Khê Phong người nào có thể đủ dẫn động thiên kiếp? Triệu Hữu Đạo một mặt nghiêm trọng, đột nhiên nghĩ đến nào đó người, kinh ngạc khiếp sợ nhìn về phía Đang Dương Dịch, có phải là Tề tiểu tử? Đang Dương Dịch một mặt trầm mặc, ánh mắt lo lắng. Thiên kiếp sinh ra, không người có thể đủ đến gần, không có người có thể đối phó được thiên kiếp chi uy. Đang Dương Dịch nhanh chóng hạ lệnh, các đệ tử mau trở về trận bên trong, không được ra ngoài. Trừ Linh Khê Phong, còn dư 8 phong cũng đều kinh hãi nhìn về phía không trung, lần lượt hạ lệnh. Cũng kinh hãi nghĩ, vì cái gì kia người muốn tại tông môn bên trong dẫn tới thiên kiếp? Cái này nếu là hơi không cẩn thận, liền sẽ khiến cho cả cái tông môn là úp. Chủ phong bên trên, lão tông chủ đồng dạng một mặt nghiêm trọng. Thiên kiếp, Linh Khê Phong, đây chẳng lẽ là lão tổ thủ bút? Có thể lão tổ thực lực xa không nên như này mới đúng. Đại càn kia vị đều đã là độ kiếp cảnh cường giả, liền hắn đều muốn tôn xưng lão tổ một tiếng tiền bối, đủ dùng chứng minh ta Linh Tông lão tổ tu vi nhất định là tại độ kiếp phía trên. Kia dẫn tới thiên kiếp người này, đến tột cùng là người nào? Cả cái không trung phảng phất nứt ra, to lớn lôi long vẹn vẹn là nửa bên thân thể liền đem toàn bộ không trung căng ra như vậy, dãy rủa lấy nghĩ muốn xông ra không trung, hàng lâm nhân thế. Tất cả mọi người biết rõ, cái này lôi long liền là thiên kiếp hóa thân. Một ngày hàng lâm, liền báo trước thiên kiếp hạ xuống. Cả cái Linh Tông, chỉ sợ cũng chỉ có vị lão tổ kia mới có cơ hội từ cái thiên kiếp này bên trong còn sống sót. Thiên kiếp ngưng tụ, huyết hải bốc lên, là như thần thương. Cuồn cuộn phong hào tiếng thê lương kiếp người. Linh Tông bốn phía rất nhiều thế lực lần lượt kinh hãi muốn tuyệt, không dám đến gần. Một chút nông thôn thợ săn lần lượt hướng lấy không trung quỳ bái, khẩn cầu lao thiên gia tha mạng. Chúng sinh chăm giống, đều là tại một màn này thời khắc, trình diễn tại Trung Châu đại càn mỗi một cái góc. Hoàng cung bên trong, Càn lao tổ ánh mắt sâu kín nhìn qua kia lôi long. Lao tổ, vì cái gì thiên kiếp chậm chạp không chịu hàng lâm? Bạch Tử Nhan vận mi khó hiểu. Càn lao tổ thở dài, thế nhân đều cảm thấy là lôi long nghĩ muốn hạ xuống thiên kiếp, thế nhưng lao tổ lại nhận là kia lôi long e ngại cái này thế gian nào đó người, không dám hàng lâm. Không dám hàng lâm. Bạch Tử Nhan sửng sốt, người nào còn có thể để cái này hóa thân thiên kiếp lôi long không dám hàng lâm? Chẳng lẽ nàng cả cái người sửng sốt, tiết hầu một lăn, phảng phất là phỏng đoán đến nào đó cái không thể tin tưởng chân tướng. Cẩn thận hỏi, lão tổ có ý tứ là lôi long là tại e ngại Linh Tông lão nhân ra kia? Càn lao tổ ánh mắt yếu ớt ngắm về nơi xa xăm lôi long. Thiên kiếp là thiên mệnh, không có người có thể dùng tránh đi, liền tính mặt sát cũng hội tái sinh, trừ phi là người này ý chí đã cường đại đến để cái này thiên mệnh đều kiêng kỵ tình trạng. Người nào có thể đủ đạt đến tình trạng như vậy? Cho dù này chỗ thiên địa đã trở thành thần khí chi đi 65A, lại cũng không phải phàm phu tục tử có thể đối kháng. Thiên kiếp không dám hàng lâm, chỉ có một khả năng, liền là bị Linh Tông kia vị trấn nhiếp. Bạch Tử Nhan không hiểu, có thể là thiên kiếp là phải qua đường, chỉ có thể trấn áp không thể xóa đi, đã Linh Tông kia vị có cái này dạng thế lực, vì cái gì không trực tiếp vượt qua cái thiên kiếp này, hoặc là trợ giúp độ thiên kiếp kia vị vượt qua thiên kiếp. Càn Lao tổ chậm rãi nói, không nói đến cái thiên kiếp này có phải hay không kia một vị nhân quả, như thật là, đây mới thực sự là khủng bố chi chỗ. Bạch Tử Nhan gật đầu, nhi thần không biết. Chương 75, hộ giá có công. Bạch Tử Nhan đương nhiên không biết. Nếu quả thật là Linh Tông kia vị thiên kiếp, đội thành thường nhân đều hội nghị hết tất cả biện pháp, đem kia ngày kiếp vượt qua, thật sớm ngày tiến vào tân tu vi cảnh giới. Chỉ là trước mắt nghe lão tổ ý tứ, là Linh Tông kia vị không nguyện ý độ thiên kiếp. Càn Lao tổ hỏi một vấn đề, ngươi có thể biết thiên kiếp đại biểu cái gì? Đại biểu nhân quả. Bạch Tử Nhan nghiêm túc trả lời. Cái này một điểm mới vừa Càn lão tổ chính mình cũng có đề cập tới. Càn Lao tổ lắc đầu, đây chỉ là một không rõ ràng thuyết pháp, trong đó đề cập đến đại đạo, ngươi tu vi không đủ, cho nên lý giải lên đến rất phí sức, chờ ngươi tương lai đi vào độ kiếp cảnh, tự hội lý giải lão tổ nói tới những thứ này. Thiên kiếp là nhân quả, là đại đạo, cũng là tự thân ý chí một chủng thuế biến. Ta kinh lịch qua thiên kiếp, thuế biến về sau, mới phát giác cái này thế gian cũng không có tưởng tượng kia tốt. Cái này là một cái không có thần thế giới thần linh, nói cho đúng là bị thần linh bức bỏ thế giới. Không có người hội thoát ly cái này chỗ đại hạn. Đây cũng là vì cái gì ngàn năm qua, vì cái gì từ đầu đến cuối không có một cái người có thể dùng đột phá đại hạn, phi thăng rời đi. Nhưng là cái này hết thảy đều theo lấy Linh Tông kia vị xuất hiện, phát sinh biến hóa. Như là Linh Tông kia vị tiền bối lựa chọn đột phá, kia ý chí của hắn rất có khả năng hội thoát ly cái này chỗ. Bạch Tử Nhan nghe minh bạch, lại cũng nghe hồ đồ, thoát ly, liền là phi thăng không tốt sao? Nàng tu hành mười mấy năm, vì chính là một ngày kia có thể dùng phi thăng. Càn Lao tổ thở dài, cảm khái ngàn vạn. Như là tiên triều còn tại thời điểm, phi thăng kia liền mang ý nghĩa nắm giữ vĩnh sinh nhập chẳng quán. Có thể hiện nay tiên triều diệt tuyệt, thần linh ném bức bỏ cái này tòa thiên địa, phi thăng lại có thể thế nào? Một cái thần khí chi địa người hướng tới kia phi thăng, ai nào biết, không có tiếp dẫn người phi thăng, sẽ đối mặt thế nào dạng chưa biết thế giới? Là vĩnh sinh còn là diệt vong, ai nói chuẩn đâu? Bạch Tử Nhan đã nghe mắt tròn váng. Đây chẳng phải là nói, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu. Ta nhóm dốc cả một đời nghĩ muốn phi thăng được đến vĩnh sinh, trước mắt tất cả thành phí công. Càn Lao tổ tự giễu cười cười, không có người biết trước kia đến cùng phát sinh cái gì, kia thời điểm ta cũng thường xuyên nghe lên phụ hoàng nói thiên đạo không nhân đức, kia thời điểm ta không hiểu, hiện nay tiếp xúc Linh Tông kia vị về sau, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn tử ái nhìn về phía Bạch Tử Nhan, người phụ thân ngộ chính mình nói, có lẽ có thể dùng đi ra bản thân con đường đến, nhưng là hắn đời này nghĩ muốn đi hướng vĩnh sinh chứng đạo con đường, cũng không thể rời đi một cái người. Bạch Tử Nhan một mặt nghiêm trọng, lão tổ có ý tứ là Linh Tông kia vị. Càn Lao tổ gật gật đầu, kia vị không phải người bình thường, ta thậm chí hoài nghi hắn không chỉ chuyển thế trọng sinh qua một thế. Bạch Tử Nhan đỗng nhiên mở to hai mắt, cái này lời có ý tứ là Càn Lao tổ ra hiệu nàng chớ có lên tiếng vọng nghị, kia vị thân phận thế tất tôn quý, nếu không sẽ không dẫn tới thiên kiếp đều kính sợ. Hắn không nguyện ý rời đi phiến đại lục này, cũng nhất định vì cái gì cái này phía sau ẩn tàng lấy ta nhóm những người thường này không biết bên trong bí. Bạch Tử Nhan trầm mặc hội, lão tổ khi chân tướng tin hắn. Càn Lao tổ chỉ là thản nhiên nói, lúc trước ngươi phụ hoàng cũng là cái này hỏi ta, sau đến hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Ta tự thân tiếp xúc qua Linh Tông kia vị lao tiền bối, có thể dùng sát thực nói, như là hắn nguyện ý, thậm chí không cần thiết độc thủ, liền có thể dùng giết ta. Bạch Tử Nhan chấn động, mới vừa ngẩng đầu, liền lại nghe được Càn lão tổ trầm giọng nói, ta đại càn trong mắt hắn giống như đồ chơi, một người ngươi nhóm còn đem hắn xem như chất bảo, về sau cái này chủng lời nói ngu xuẩn không muốn lại nói. Nhi thần minh bạch. Bạch Tử Nhan không người nhận sai nói. Càn lão tổ giống như có phát giác, đồng nhiên nhìn về phía Vân Hải, cả cái Trung Châu tất cả mọi người nhìn đến Linh Tông bầu trời, đột nhiên có kiếm trận bay ra, là như chấn thiên thần kiếm, rào sát lôi long, khoảnh khắc ở giữa, giữa thiên địa chỉ còn lại lôi long một tiếng kêu rên, rầm rầm, huyết vũ rơi xuống, vậy mà khoảnh khắc ở giữa hóa thành thiên địa linh khí, đem toàn bộ Linh Tông tràn ngập. Lôi long là thiên kiếp hóa thân, là giữa thiên địa tinh thuần nhất lực lượng, lúc này bị kiếm trận tiêu diệt, Linh Tông tất cả người được kích lợi cực lớn, Lao Tông chủ tu vi lại lên một tầng nữa, đạp vào hợp thể cảnh, chín phong phong chủ lần lượt đạp vào luyện hư cảnh, các phong đệ tử có thu hoạch riêng. Ngoại giới không biết, lôi long cực lớn bổ dưỡng Linh Tông đệ tử, lúc này còn bị kiếm trận mạn sát chàng cảnh chấn kinh đến. Cái này là cái gì kiếm trận? Vậy mà như này cường đại. Một khắc này, ta vậy mà tại nghĩ, cho dù là thần tiên trên trời sợ rằng đều hội bị cái này một kiếm trận mạn sát. Thật đáng sợ. Linh Tông kia bị lao tiền bồi đến tột cùng mạnh đến mức nào? Hoàng cung, Càn Lao tổ tại Bạch Tử Nhan chấn kinh khuôn mặt, chỉ lấy tản ra Vân Hải, là kia bị xuất thủ, ngươi có thể có xem hiểu cái gì? Tử Nhan ngu dốt, mong rằng lão tổ nói rõ. Bạch Tử Nhan không dám vọng tưởng. Càn Lao tổ, đại đạo chí giảng, trăm sông đổ về một biển, kia bị cảnh giới đã hơn hẳn thần linh. Bạch Tử Nhan chấn kinh đến thật lâu không tiếng. Linh Khê Phong tiểu viện bên trong, Hắc Miêu cũng nhận được linh khí bổ dưỡng, hiện nay chân nguyên bạo trướng, tu vi theo lấy nước lên thì thuyền lên. Nhưng là từ đầu đến cuối không có muốn tu luyện, mà là lo lắng nhìn lấy Tề Thiên Hằng, gian nan chống cự kia một cỗ thiên địa bị áp, nghĩ muốn đánh thức Tề Thiên Hằng. Lôi Long bị chém giết, người khác không biết rõ, nhưng là Hắc Miêu lại biết. Chém giết kia ngày kiếp hóa thân Lôi Long, chính là ra từ Tề Thiên Hằng dưới ngòi bút văn tự, tự thành kiếm trận, Trảm Tiên Chu Thần. kia đến tột cùng là cái gì kiếm trận? Hắc Miêu không biết, chỉ là đến từ linh hồn chỗ sâu kia trùng cấm kỵ để hắn phát từ đáy lòng e ngại. Hắn tóm chặt lấy mặt đất, hướng lấy Tề Thiên Hằng kêu la. Hắn không hiểu cái gì thiên kiếp nhân quả, chỉ là trước mặt cái này ra hỏa vì hắn làm qua cơm, dạy nó tu hành. Vô luận như thế nào, hắn hôm nay tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Hỏa diễm từ Hắc Miêu thân bên trên cháy bùng mà lên. Đến từ huyết mạch lực lượng tại thời khắc này toàn diện bạo phát. Hắc Miêu phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống, nhục thân ầm vang biển lớn, hóa thân cự thú, chống đất, ngửa mặt lên trời gào hét. Thân bên trên tản mát ra quỷ dị tử sắc hỏa diễm, sóng lửa thao thiên, từng điểm kháng trụ kia cỗ thiên địa bị áp, đi hướng Tề Thiên Hằng. Cương đại ý chí thúc giục hắn không ngừng tiến lên, muốn đi tỉnh lại trước mặt cái này nam nhân. 10m, 8m, 5m, 2m. Lan lãng hỏa diễm lúc lớn lúc nhỏ. Đồng nhiên, hết thảy thiên địa uy áp là giống như là thủy triều thối lui. Tề Thiên Hằng như một xuân phong thanh âm truyền đến, "Tiểu Ngốc Miêu, ngươi là tại lo lắng ta sao?" Hắc Miêu mở mịt ngẩng đầu, toàn thân hỏa diễm còn tại sôi trào. Tề Thiên Hằng đưa tay vuốt vuốt đại gia hỏa này, "Có tâm." Hắc Miêu vẫn như cũng là hóa thân cự thú bộ dáng, tại đất bên trên biết, "Ngươi mới vừa thế nào rồi?" Tề Thiên Hằng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Cái này thiên địa không biết rõ lưu lại người nào ý chí, không nghĩ ta tiếp tục lưu lại cái này chỗ, ta cũng chỉ đành trấn sát hắn. Hắc Miêu hai mắt lung lung, to lớn thân thể từ từ nhỏ dần, cuối cùng khôi phục lại ban đầu bộ dáng. Có lẽ là vừa mới dùng sức quá độ, dẫn đến trước mắt hắn khí tức bị bại, ý chí cơ hồ muốn trầm luân đi xuống. Tề Thiên Hằng lung qua hắn, yên tâm có ta ở đây, an tâm ngủ cái này một giấc đi. Một giọt thần linh chi huyết rơi vào Hắc Miêu mi tâm. Ngươi hộ giá có công, lão tổ liền ban thưởng ngươi phen này tạo hóa. Chương 76, này tên, Chu Tiên. Chân trời đã khôi phục bình thường, nhưng mà cả cái Trung Châu lại vẫn cũ đắm chìm trong mới vừa kiếm trận diệt long hai thế tràng diện bên trong. Tất cả nhân tâm bên trong đống nhiên dâng lên một cái cực kỳ kiên định ý niệm. Linh Tông, tuyệt không thể trêu chọc. Trái lại Linh Tông đám người, không có một cái người lại đi suy tư mới vừa đến cùng phát sinh cái gì. Lúc này liền lão tông chủ cũng đều ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện, hấp thu tràn ngập tại cả cái sơn môn tinh thuần thiên địa chi khí. Lôi Long nói cho cùng không phải bình thường tục vật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn ngược lại là đại biểu cái này phương thiên địa nào đó chủ ý chí. Thử hỏi người nào có thể bắt được thiên địa ý chí? Đừng nói Linh Tông người không dám nghĩ, ngoại giới những cường giả kia lại không dám tin tưởng, Linh Tông có người có thể chém giết Lôi Long, càng không có người biết rõ. Lúc này Linh Tông trên dưới đều bị cái này cỗ thiên địa lực lượng phản mấm. 3 ngày sau, Linh Khê Phong gian nào đó biệt viện bên trong, Tề Thiên Hằng nhìn lấy còn rơi vào trạng thái ngủ say Hắc Miêu, tự tay vì hắn bày ra đại trận. Cũng liền tại cái này lúc, Đàng Dương Dịch tìm qua tới. Sư tôn như thế nào đi vào ta chỗ này? Tề Thiên Hằng phảng phất sớm liền đoán đến Đàng Dương Dịch hội hàng lâm hắn cái này chỗ. Đàng Dương Dịch phòng ngừa hai vách mặt rừng, thấp giọng nói, đi vào nói, tiến biệt viện. Đàng Dương Dịch cũng không biết rõ này chỗ đã bị Tề Thiên Hằng bày ra quá lớn trận, lại lần nữa bố một tầng đại trận. Lúc này mới bắt đầu lên tiếng, 3 ngày trước sự tình phải chăng có liên hệ với ngươi? Tề Thiên Hằng hời hợt gật gật đầu. Đàng Dương Dịch cũng đã chấn kinh đến kém điểm nghẹn nào, là thật. Ngươi chẳng lẽ đã đến độ kiếp cảnh? Tề Thiên Hằng cười không nói, mà là đem ngực bên trong tân thư lấy ra ngoài. Có chút sự tình, ta nói không có ý nghĩa, ngươi tự thân nhìn có lẽ liền có thể biết cái này bên trong nhân quả. Cái này là tân thư. Đàng Dương Dịch lực chú ý ngay tại chỗ bị mới tinh trang bịa hấp dẫn. Tề Thiên Hằng gật gật đầu, may mắn không làm được bệnh. Chu Tiên. Đàng Dương Dịch lẩm bẩm bịa hai chữ, chỉ cảm thấy kiếm ý lăng lệ. Cùng 3 ngày trước chấn sát Lôi Long kiếm ý không có sai biệt. Đàng Dương Dịch bỗng nhiên liền mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn về phía Tề Thiên Hằng. Thanh âm đều đang run rẩy. Chẳng lẽ 3 ngày trước chấn sát Lôi Long kiếm trận liền ra từ nó? Tề Thiên Hằng gật gật đầu, đúng thế. Không biết kia kiếm trận gọi là cái gì tên? Đàng Dương Dịch kích động nói. Tề Thiên Hằng khẽ nhả 4 chữ, kiếm trận Chu Tiên. Đàng Dương Dịch một mặt kích động, theo sau cũng không biết nghĩ đến cái gì, che giấu tầm mắt, có chút thổn thức lên đến, 3 ngày trước ta may mắn xem cái kiếm trận này, khí thế phi phàm, xứng đáng này tên, chỉ là không biết rõ cái này thế gian phải chăng còn có thần linh. Xoay người nhìn về phía Tề Thiên Hằng, một mặt vui mừng, thưa vi sư liền mang đi, có thể nhìn tới ngươi một lần nữa có thời, vi sư rất vui mừng, như là có tu hành khó hiểu địa phương cứ tới hỏi ta. Tề Thiên Hằng gật gật đầu, đa tạ sư tôn hảo ý. Hắn không nhẫn tâm đánh phá Đàng Dương Dịch hảo ý, có chút sự tình cũng là không cần nói gì nhiều. Đàng Dương Dịch mang theo Chu Tiên quyển sách rời đi. Tề Thiên Hằng một mình đứng ở tiểu viện bên trong, ngóng nhìn không trung. 3 ngày trước hắn sáng tác ra Chu Tiên một thư, lại ngoài ý muốn dẫn phát thiên kiếp dị động. Theo lý thuyết, cái thiên kiếp này phía trước bị hắn chấn áp, trừ phi đến đại thừa cảnh viên mãn, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị cái này thiên địa ý chí kích phát dị động. Hắn đương thời rõ ràng cảm nhận được, có một cỗ ý chí tựa hồ đối với Chu Tiên xuất hiện địch ý cực lớn, là không hy vọng khối đại lục này xuất hiện cường giả. Tại e ngại cái gì? Trừ phi đến nhìn hội Vân Hải. Theo sau có một cái lớn mật ý nghĩ, đã xác định đại lục này đã bị thần linh ném đi, kia ta chẳng lẽ có thể tự sáng tạo đại đạo, phá giải cái này chỗ đại hạn? Đợi đến cái này chỗ người có thể dùng đột phá phi thăng thời điểm, ta lại đem những này người toàn bộ di chuyển đến tinh cầu của ta. Đáng tiếc hiện tại thực lực còn là kém một chút, nếu không có thể dùng đem viên kia băng tuyết tinh cầu tiến hành một phen cải tạo. Thực lực. Tề Thiên Hằng tại chờ một cơ hội. Mở ra hệ thống giao diện. Hiện nay cộng hưởng nhân số đã từ mới đầu 1 vạn đột phá đến 10 vạn. Tinh thần biến, phàm nhân tu tiên truyện, Thánh Vương cùng với hiện tại Chu Tiên, bốn bản thư cộng hưởng nhân số đều là 10 vạn. Liên ý vị lấy xem duyệt hắn tiểu thuyết đợt người là tại 40 vạn. Cái này 40 vạn đợt người xem bên trong, còn mà còn không biết đến cùng sẽ có bao nhiêu người có thể dùng đột phá đại hạn, được đến hắn dẫn dắt cơ hội. Có chút người ý chí đã bị cái này chỗ thiên địa đại hạn mất diệt. Thần đi, vì cái gì cái này chỗ muốn bị từ bỏ? Tề Thiên Hằng không minh bạch, trước kia khối đại lục này đến cùng phát sinh cái gì? Không quản phát sinh cái gì, lao tổ ta đại đạo người nào cũng ngăn cản không được. Trong lúc nhấc tay, một mai giản dị tự nhiên bạch ngọc phù ở tay bên trong, ý chí là hạ, mơ hồ ở giữa, giống như có kiếm minh. Chu Tiên nội dung bị lạc ấn trong đó, theo sau dò xét trưởng bắt xuống, ngăn cách hư không, vượt ngang mấy trăm dặm. Đại Càn Hoàng Cung, nguyên bản ngay tại tiềm tu Càn lão tổ đống nhiên toàn thân chấn động, ánh mắt đại chán. Lúc này cung kính trả lời, cẩn tuân pháp chỉ, không người cúi đầu. Một mai trắng ngọc lạc hạ, lơ lửng tại Càn lão tổ trước người. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem bạch ngọc khép tại tay bên trong, nội tâm lại cũng là rung động. Vậy mà cách lấy khoảng cách xa như vậy, trực tiếp vượt ngang hư không đem thần ngọc đưa tới. Cái này các loại siêu thoát võ học quy tắc lực lượng khó tránh khỏi để Càn lão tổ trong lòng cũng là kịch liệt một mảnh. Như là từ những này thần ngọc bên trong lĩnh ngộ chân pháp, có phải là có một ngày hắn cũng có thể dùng làm đến linh tông kia vị, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Hắn chính cần tìm đến Bạch Tử Nhan. Kết quả Bạch Tử Nhan lại trước tìm tới. "Lão tổ, Tử Nhan có chuyện quan trọng bẩm báo." Càn lão tổ trầm giọng nói. Bạch Tử Nhan đem vực ngoại tứ hải sự tình nói ra. Hôm đó Càn lão tổ tuyển lựa hơn 120 tên tâm phúc trước đến hoàng cung cấm địa lĩnh ngộ thần pháp. Bạch Tử Nhan bởi vì tu vi không đủ, không có được tuyển chọn. Nhưng là có nghe thấy này sự tình, nàng khó tránh khỏi cùng vực ngoại tứ hải thần bích liên hệ tại cùng nhau. Tử Nhan xác định, vực ngoại thần bích bên trên nội dung cùng lão tổ cung cấp thần ngọc nội dung không có sai biệt, tôn nữ có thể dùng khẳng định là đây tuyệt đối ra từ cùng một người thủ bút. Hôm đó ta tại vực ngoại đã từng tận mắt nhìn thấy qua, cái kia trung niên nam nhân bèn bèn dùng một kiếm liền trấn áp tứ hải. Càn lão tổ đột nhiên ngắt lời nói, "Trung niên nam nhân?" Bạch Tử Nhan ngơ ngẩn, không hiểu Càn lão tổ vì cái gì bỗng nhiên dùng cái này trùng giọng kỳ quái, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Càn lão tổ quả quyết nói, "Hắn không phải linh tông kia vị." "Không phải?" Bạch Tử Nhan sửng sốt. Càn lão tổ ánh mắt thành kính nói, "Ta từng tận mắt nhìn thấy qua kia vị hình dáng, tuyệt không giống như ngươi cái này miêu tả, hắn bộ dáng thanh tú, hai mắt linh động, cả cái người tiêu sái tùy tiện, hoàn toàn liền là một bộ phản phát quy chân trạng thái." Bạch Tử Nhan đã xa vào mê mang bên trong. Chẳng lẽ nói vực ngoại kia người cũng không phải là Tử Nhan suy đoán kia dạng, không phải linh tông người? Càn lão tổ lại không quan tâm, phải hay không phải đều không trọng yếu, hiện nay có linh tông kia vị dịu dắt, ta đại càn quật khởi tình thế bắt buộc. Nói, hắn cầm ra khối kia bạch ngọc. Chương 77, đạo cảnh đột phá. Cầu đặt mua, Linh Khê Phong biệt viện. Đinh. Bạch Vũ Hóa ngay tại xem ngài Chu Tiên, cũng có rõ ràng cảm ngộ. Đinh. Bạch Tử Nhan ngay tại xem ngài Chu Tiên, cũng có rõ ràng cảm ngộ. Đinh. Bạch Nhạc Hâm ngay tại xem ngài Chu Tiên, cũng có rõ ràng cảm ngộ. Chọn vẹn 120 cái tin đổi mới ra đến. Thế Thiên Hằng lại dương cao hạ lông mày. Mấy cái ý tứ? Chỉ có 120 người. Cái này đại càn con đường đi hẹp. Thế Thiên Hằng nhìn trời, có chút bất đắc dĩ. Đem Chu Tiên thác ấn tại trong bạch ngọc, vì chính là để đại càn cái này hoàng thất kinh nghiệm chỉ cung cấp đại lượng tu luyện độ thuần thục. Kết quả cái này Bạch Vũ Hóa hảo tâm làm hỏng sự tình. Bất quá 120 người liền 120 người, tốt xấu cũng tính là đại càn mũi nhọn chiến lực, cung cấp tu luyện độ thuần thục cũng là có thể hiểu được. Thế Thiên Hằng thu tầm mắt lại. Trước mặt biệt viện bên trong, lục tục nhiều ra các chủng bảo vật. Có thần kiếm, có chiến phủ, có trận pháp đồ sách, còn có các chủng thần đan rượu dược, cái gì cần có đều có. Trừ cái đó ra, Thế Thiên Hằng đạo thể nội tình cũng bởi vậy được tăng lên. Giống như có cảm ngộ. Thế Thiên Hằng lấy ra bút mực, đặt bút liếc theo một cái một. Trắng loán một trang giấy mặt xuất hiện một bút mực đậm màu đen một. Thế Thiên Hằng cười cười, đem tờ giấy này tiện tay để lại tại một chỗ. Bằng vào một chữ này, hắn đạo liền tiến vào đến tầng thứ hai. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Quay đầu nhìn về phía Hắc Miêu chốc kia, thần linh chi huyết còn không có hoàn toàn bị hấp thu. Cái này thần linh chi huyết cũng là 3 ngày trước chém giết lôi long thu hoạch. Thế Thiên Hằng hiện nay có chính mình đại đạo, không cần dựa vào cái này thế giới thần linh chi huyết để thăng chính mình, cũng miễn trừ vì chính mình mang đến nhân quả hạn chế. Nhưng là cái này Hắc Miêu không giống, bản thân liền không có tiếp thụ qua hắn tiểu thuyết tạo hóa, lại là tu luyện cái này thế giới công pháp, có thể nói bản thân liền là sinh hoạt ở cái thế giới này nhân quả bên trong. Không giống Tề Thiên Hằng, đã nửa người nhảy ra cái này thế giới nhân quả, thần linh chi huyết giao cho Hắc Miêu cũng là tốt nhất xử trí. Nếu không phải tiểu gia hỏa này tại thiên kiếp phía dưới biểu hiện như này hộ chủ sốt ruột, Tề Thiên Hằng lại cũng sẽ không hào tâm ban thưởng hắn cái này chẳng cơ duyên. Cũng không biết cái này một lần có thể dùng để ngươi thức tỉnh cái gì huyết mạch. Thu tầm mắt lại, hệ thống giao diện lại lần nữa đổi mới tin tức. Lần này là đến từ Linh Tông. Linh Tông so lên Đại Càn nội tình càng ít, mũi nhọn chiến lược có thể là so không lên Đại Càn. Bất quá may có Linh Tông cùng Đại Càn chung vào một chỗ tất cả tu luyện độ thuần thục, rốt cuộc trợ giúp Tề Thiên Hằng lại một lần nữa đột phá tu vi. Đại thừa cảnh đệ lục trọng thiên. Đến mức đại thừa cảnh về sau hội là cái gì cảnh giới? Tề Thiên Hằng không biết, cũng chưa từng có cơ hội hiểu qua. Chỉ là từ Đại Càn cái kia Càn lão tổ miệng bên trong từng nghe người qua, trước kia tiên triều còn tại thời điểm, từng có tiên giới tiếp dẫn người đem đại thừa cảnh đại viên mãn tu luyện sĩ toàn bộ tiếp đi. Thật là tiếp hướng tiên giới sao? Chúng ta hiện tại cảnh giới nếu là thật sự tìm kiếm đến này chỗ, quyển sách một chuyện khó dùng ẩn tàng, ta sợ rằng càng gánh vác không công kích của đối phương. Phiến đại lục này còn có không ít mức tiềm lực đến ta đi đào móc echo. Bất quá trước mắt cái này chúng tốc độ thực tại quá chậm. Trung Châu bên ngoài còn có không ít quốc gia cùng cường giả. Nếu là có thể đem hắn nhóm toàn bộ biến thành kinh nghiệm chỉ. Thế Thiên Hằng càng nghĩ càng thấy đến tâm động. Một cái thần thức quét tới. Liên Hàng Lâm đại càn hoàng cung. Càn lao tổ Bạch Vũ hóa kinh hại không thôi, không biết Tề Thiên Hằng đỗng nhiên Hàng Lâm nguyên nhân. Đội vàng không người nên đón. Cung nên lão tổ Hàng Lâm. Liên quan tới tiên triều cùng với Trung Châu bên ngoài rất nhiều quốc gia địa đồ, ngươi tìm đến. Thế Thiên Hằng thần thức chuyển đến. Giống như thần linh lên tiếng. Tại càn lao tổ Bạch Vũ hóa trong lòng lại như sấm nổ nổ vang. Ngàn vạn tạp niệm dây lát ở giữa tiêu trừ. Chỉ có thành kính kính sợ. Đường đường đại càn tối cường giả lúc này túi thân mà bái, lão tổ, xin làm chờ đợi. Theo sau, Bạch Vũ hóa ra lệnh, mệnh lệnh tâm phúc đem Tề Thiên Hằng cần thiết hết thảy tư liệu ghi chép toàn bộ trở tới. Dòng giá hơn 100 quyển sổ, thậm chí một chút sách cổ tử bởi vì lịch sử xa xưa, đều đã phát ra vàng nước đọng. Lão tổ, cái này là ta đại càn tất cả tư liệu. Bạch Vũ hóa cung kính nói, nhưng lại không biết Tề Thiên Hằng đến tột cùng là muốn làm gì. Tề Thiên Hằng không để ý đến hắn, một cố cường đại thần niệm bao phủ xuống, hơn 100 bản sách cổ tử lần lượt trôi nổi mà lên. Dầm dầm một mảnh vượt qua trang sách thanh âm. Đại điện cửa phòng đóng chặt. Cửa bên ngoài thị vệ hai mặt nhìn nhau, không dám có biểu hiện. Lại nội tâm kinh nghi. Không biết rõ điện bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình. 20 cái hô hấp thời gian không đến. Tất cả sách cổ tử lần lượt rơi xuống từ trên không, hoàn thành một đống. Đại lượng cho bụi lại phảng phất bị một cô ý chí chấn áp. Dù là có đại phong quét qua, lại đều kinh không lên những này cho bụi. Thế Thiên Hằng được đến kết quả mình mong muốn. Phía đại lục này trừ Trung Châu bên ngoài, còn có 12 cái cường quốc. Tây Lương xếp tại cuối cùng. Mà Nhung Nam chỗ thì trước ba hàng ngũ. Phương Bắc còn có Thổ Hung quốc cùng với Thiết Tông quốc. Từng cái quốc gia thực lực đều không tương đồng. Có thể xác định là đều có độ kiếp cảnh cường giả tỏa chấn. Tề Thiên Hằng trước khi đi, lại phân phó nói, nhiều tìm kiếm một chút thiên tư hạng người, có thể dùng cảm ngộ thân pháp, các tông môn phái đều đã chọn tuyển người mới, đây cũng là ngươi đại càn lung lạc nhân tâm một cái thủ đoạn, đừng muốn đi hẹp chính mình đại đạo. Bạch Vũ hóa như bị sét đánh, lúc này phản ứng lại. Xác thực, từ lúc hắn từ Tề Thiên Hằng chỗ kia được đến thần ngọc về sau, liền muốn lấy ngàn vạn không thể bại lộ. Lòng tràn đầy đều là đem chính mình cái này phương thế lực lớn mạnh. Hiện nay có Tề Thiên Hằng lên tiếng để tỉnh, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Hiện nay đại càn thực lực đã đột bay tăng mạnh đến vô tiền khoáng hậu tình trạng, hoàn toàn có thực lực sẽ thần ngọc bên trong kỳ duyên công bố ra. Cho dù là bị người phát hiện cùng bực ngoại tứ hải thân bích có quan hệ, cũng chỉ hội để người kinh nghi e ngại đại càn quốc lực, không dám vọng động. Đại càn cơ hội thật đến rồi. Bạch Vũ hóa quỳ xuống lại, thật sâu cảm kích, lại hỏi ra một cái dấu ở đáy lòng nghi hoặc. Lão tổ, vãn bối có một chuyện không biết, còn mời lão tổ vui lòng chỉ giáo. Nói, Thế Thiên Hằng lời ít mà ý nhiều. Bạch Vũ hóa đợi lấy hỏi, không biết do bực ngoại tứ hải thần bích phải chăng cũng ra từ lão tổ bàn tay. Thế Thiên Hằng còn tưởng rằng là vấn đề gì, nhẹ thở dài một tiếng, lưu lại một câu không minh ý vị ngạn ngữ, lại càng rung động đến Bạch Vũ hóa nội tâm. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Bạch Vũ hóa rơi vào thiên nhân giao chiến tình trạng, đầy đầu góc đều trở về chỗ Tề Thiên Hằng trước khi đi lưu lại câu nói này. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Hắn thật giống minh bạch cái gì, có thể thật giống lại cảm thấy kém một chút cái gì, chỉ là cụ thể kém cái gì, hắn lại không nói ra được. Nhưng ở nội tâm đối với Tề Thiên Hằng kính sợ lại đạt đến xưa nay chưa từng có tình trạng. Lão tổ, không hổ là lão tổ. Bạch Vũ hóa đứng tại trống rỗng đại điện bên trong, thật lâu không có từ trong trầm tư lấy lại tinh thần tới. Linh Khê Phong biệt viện. Thế Thiên Hằng đã biết mình muốn làm gì. Hắn muốn đích thân xuất thủ, giáo hóa phiến đại lục này. Phía trước là thực lực thấp, không thể tự thân xuất thủ. Hiện tại ta có cái này chủng thực lực, kia liền toàn bộ thành vì tín đồ của ta. Sau đó 3 ngày thời gian bên trong, Thế Thiên Hằng bế quan không ngoài, đem chính mình phân thân cô độc mà ra. Đại trận phía dưới, Thế Thiên Hằng cái này tòa tiểu viện đã hóa thành một phương khác thiên địa, triệt để ngăn cách tại Linh Tông. Không trung bên trong, chín quả thái dương dựa theo đặc thù phương vị treo không trung. Cái này là chí dương, khác có một cỗ chí âm lực lượng cùng hắn lẫn nhau bài xích lại lẫn nhau hấp dẫn. Mà hết thảy này đều phải quy công cho 3 ngày trước. Tề Thiên Hằng tiện tay tại trên trang giấy viết xuống kia một cái một chữ, âm dương lưỡng cách, từ vì thiên địa, đạo sinh vật vật, đều tại cái này một trong chữ triệt để diễn hóa mà tới. Theo lấy âm dương hai cỗ chí âm chí dương lực lượng dung hợp lại cùng nhau, hình thành một bộ thái cực chi đồ. Từ Tề Thiên Hằng cái bóng bên trong, 12 đạo phân thân ngưng tụ mà ra, lần lượt quỳ một chân trên đất, cung nên Tề Thiên Hằng. Lão tổ, đây là tới từ Tề Thiên Hằng ý chí lực lượng ngưng tụ mà ra nguyên thần phân thân. Toàn bộ cụ có đại thừa cảnh đệ tam trọng thiên tu vi. Mặc dù không thể thừa nhận Tề Thiên Hằng toàn bộ thực lực, bất quá đối phó trên cái này đại lục bất luận cái gì cường giả cũng đã đầy đủ. Tề Thiên Hằng không nói một lời, rồi ra tay. 12 mai bạch ngọc từ không gian rút ra ra thiên địa lực lượng, ngưng tụ mà ra. Từ tinh thần biến đến phàm nhân tu tiên truyện, lại đến thánh vương cùng với hiện nay chủ tiên, tất cả nội dung đều bị thác ấn tại những này trong bạch ngọc. Theo sau 11 mai bạch ngọc phân tán đến kia 12 cụ nguyên thần phân thân trong tay, đi tới 12 quốc, giáo hóa bọn hắn tối cường giả, mở rộng thần thuật. Thế Thiên Hằng ra lệnh một tiếng, 12 đạo thân ảnh hóa thành 12 cỗ thiên địa lực lượng, dây lát ở giữa vượt ngang mấy vạn dặm, lao tới đều tự mình địa vực. Nhung năm chỗ, Thế Thiên Hằng một bộ phân thân Hàng Lâm này chỗ, Hắn xa xa nhìn đến nơi xa có một tòa sen vào trời cao sơn phong. Bốn phía liền nhau hơn 10 tòa chập trùng hùng vĩ ngọn núi hình khuyên bảo vệ, liền giống như mười mấy đầu chân long bảo vệ hiến tế cho một tôn thế gian vô cùng tôn quý thần minh. Tại kia tòa cao ngất vào mây sơn phong phía trên, có một cái xuyên lấy ra thú áo khoác nam nhân ngay tại thành kính quỳ bái. Trước ngực lông nồng đậm, toàn thân tản ra khí thế, liền giống như một đầu chính ở vào đỉnh phong thời kỳ hùng sư. Khí tức càng hung hãn. Hắn chính là Nhung Nam chỗ thủ lĩnh, sư thánh. Kẻ không tôn trọng thần linh, giết không tha. Sư thánh đệ nhất thời gian nhìn đến phi hành mà đến Tề Thiên Hằng phân thân. Một cỗ hung hãn khí tức dây lát ở giữa bộc phát ra. Không thèm nói đạo lý nghĩ đem không trung Tề Thiên Hằng phân thân đánh rất mà xuống. Chỉ tiếc, hắn gặp đến là Tề Thiên Hằng. Cái này thế gian tối cường giả. Tề Thiên Hằng phân thân không nói một lời. Mắt sáng như đuốc. Chân nguyên sôi trào. Bang lang một tiếng. Một cỗ thao thiên kiếm ý tại trong tay hắn tái hiện. Cái này một kiếm cực kỳ đáng sợ. Dây lát ở giữa bạo trướng trăm trượng, ngàn trượng. Quanh một tiếng chạm phá không gian, chạm diệt phong tuyết, càn quét thiên địa, giống như lấy thiên địa ý chí ầm vang rơi xuống. Cái này là thần linh khí tức. Sư thánh đột nhiên sửng sốt. Tộc khác dùng cường giả vi tôn, tôn kính thần linh, cung phụng thần linh mấy ngàn năm. Có thể hiện nay, hắn không nghĩ tới, hướng hắn chém xuống cái này một kiếm người. Vậy mà nắm giữ thiên địa lực lượng. Là a phụ sao? Bọn hắn tự xưng là thần linh hải tử. Thần kiếm vô tình rơi xuống. Sư thánh thân bên trên bộc phát ra liệt diễm ý chí, lại tại Tề Thiên Hằng phân thân cái này một kiếm phía dưới, không ngừng mẫn diệt. Xoát. Sư thánh cả cái người quỳ sát trên mặt đất. Tề Thiên Hằng cái này một kiếm cũng không phải chân thực kiếm, mà là ý chí chi kiếm. Nếu không lúc này sư thánh đã đổ một nơi thần một nẻo. Cái này là thiên địa lực lượng, ngươi đến cùng là người nào? Sư thánh kinh sợ, lại cảm thấy sợ hãi. Đây đại khái là hắn lần đầu tiên trong đời cảm thấy sợ hãi. Liền trước kia cùng đại càn kia vị càn lão tổ, Bạch Vũ Hóa, đối chiến, hắn cũng chưa từng cái này cảm nhận được sợ hãi qua. Nhưng mà lúc này, tại đối mặt Tề Thiên Hằng thời điểm, cái này chủng sợ hãi liền giống là phát từ nội tâm một chủng bản năng, là như thao thiên cự lãng đem hắn bao phủ. Ta phục mệnh, trước đến giao hoa các ngươi mấy người, phải trang thần phục. Tề Thiên Hằng phân thân đạm mạc mở miệng. Sư thánh chân kinh, nội tâm nhắc lên cuồng phong cự lãng. Phục mệnh, như này cường đại tồn tại, cũng chỉ là phục mệnh. Phục người nào mệnh? Không lẽ là chân chính a phụ? Sư thánh đã triệt để nghẹn nào? Tề Thiên Hằng phân thân gặp hắn không có trả lời. Một cái ý niệm thông suốt, kiếm ý rơi xuống. Bốn phía hơn 10 tòa hùng vĩ đại sơn triệt để băng tạc. Cuồn cuộn sương mù lãng lạ như thế gian tận thế, làm cho cả Nhung Nam chỗ tộc nhân kinh hãi nghẹn nào. A phụ nổi giận. Sư thánh trợn mắt hốt mồm. Tề Thiên Hằng phân thân mặt không biểu tình, không thần phục, liền là chết. Thiên địa lực lượng, cái này là thiên địa lực lượng. Thần linh, hắn là thần linh, hắn phía sau kia người cũng là thần linh. Ta đổ linh nhất tộc đến cùng có nhiều ít cái a phụ. Sư thánh đã triệt để mắt trợn tròn. Rốt cuộc, hắn quỳ xuống. Là đổ linh nhất tộc, không quỳ thiên, không quỳ xuống đất, chỉ quỳ a phụ. Như a phụ thân lâm, ta đổ linh nhất tộc tất sẽ thần phục. Sư thánh tiếng như hùng lôi. Tề Thiên Hằng phân thân căn bản không có để ý tới hắn cái này trùng kính sợ, mà là duỗi ra tay, ném ra ngoài bạch ngọc. Mấy ngày sắp tới lên, các ngươi mấy người phân công cường giả trước đến xem duyệt thần bích. Ta chi đạo, Tề Thiên, các ngươi mấy người đều là Tề Thiên tín đồ, kẻ khinh nhẫn, vĩnh thế không tồn tại. Cả cái Nhung Nam chỗ bầu trời vang vọng thần linh một dạng thanh âm, không người dám có lòng phản định. Phương Bắc, Thổ Hung Quốc, đối mặt Tề Thiên Hằng phân thân hàng lâm, Thổ Hung Quốc lao tổ không nhiều lời, liền muốn chấn sát hắn. Tề Thiên Hằng phân thân muốn định giáo hóa người này, ai ngờ đối phương căn bản không muốn thần phục. Tại cả cái Thổ Hung Quốc người trong nước mặt, Tề Thiên Hằng phân thân cao giọng mở miệng, ta phụ mệnh giáo hóa các ngươi mấy người, đột phá đại hạn. Kẻ khinh nhẫn, vĩnh thế không tồn tại. Theo sau, bang lang một tiếng, trường kiếm trong tay của hắn rốt cuộc rời đi vỏ kiếm. Cái này một kiếm dùng ra, thiên địa biến sắc. Oanh, kiếm khí như hồng, dây lát ở giữa bành trướng đến trăm trượng cao, bao trùm cả cái Thổ Hung Quốc thiên cung, dẫn tới vô số người kính sợ ánh mắt. Cuồng phong gào rít giận dữ, hư không xé rách. Cái này một kiếm rơi xuống, liền giống như cả cái thiên địa rơi xuống. Thổ Hung Quốc lao tổ không chỗ có thể trốn, cho dù ngàn vạn thủ đoạn, nhưng mà lúc này đều vô kế khả thi. Bành một tiếng, kiếm khí đem Thổ Hung Quốc lao tổ đồng xuyên. Theo sau vô cùng vô tận kiếm khí càn quét cả quốc gia, đem cái này phương thiên địa đều một lần nữa tẩy lễ một lượt. Tất cả người trợn mắt hốt mồm, thật lâu không có dám phát ra âm thanh. Thẳng đến Tề Thiên Hằng phân thân truyền đến thanh âm, ta chi đạo, Tề Thiên, các ngươi mấy người đều là Tề Thiên tín đồ, kẻ khinh nhẫn, vĩnh thế không tồn tại. Thiết Tông Quốc, mưa to như chút xuống. Thiết Tông Quốc quốc chủ cũng là không tin tà chủ, nhìn qua đứng lơ lửng trên không Tề Thiên Hằng phân thân, lên tiếng gầm thét. Tề Thiên Hằng phân thân căn bản không có nói nhảm, chỉ là chìa tay ra. Bốn phía nước mưa cấp tốc vạch qua, tạo thành một chuôi kinh thiên thần kiếm, hướng lấy Thiết Tông Quốc hoàng cung hung hãn chém xuống. Một tiếng ầm vang, tráng lệ cung điện khoảnh khắc ở giữa hóa thành phế tích. Thiết Tông Quốc quốc chủ càng là tóc thai bù xù bị gối phế tích bên trong, ánh mắt kinh hãi cầu xin tha thứ, đừng giết ta. Tề Thiên Hằng phân thân đứng lơ lửng trên không, nước mưa đều không thể tới gần người. Cả cái thiên địa sấm sét vang dội ở giữa, rõ ràng truyền đến hắn thanh âm, tin Tề Thiên người được vĩnh sinh. Chương 78, lật tay thành mây. Câu đặt mua, trừ Trung Châu đại cản, quanh mình 12 cường quốc đều lục tục bị Tề Thiên Hằng phân thân dùng thần thuật chấn áp. Một chủng mới tinh đạo cũng bắt đầu từng bước nổi lên mặt nước. Này đạo tên là Tề Thiên đại đạo. Tin Tề Thiên người có thể thụ vĩnh sinh chi pháp. càng ngày càng nhiều tề thiên tín đồ bắt đầu xuất hiện, rất có hương hỏa thành đạo phồn vinh cảnh tượng. Nhung năm chỗ, nào đó độc trùng tràn ngập thập vạn đại sơn bên trong. Chính vào hôm ấy, đột nhiên cả cái thập vạn đại sơn bên trong oanh long vang vọng, trong vòng phương viên trăm dặm bách tính lần lượt ngẩng đầu, liền nhìn đến thập vạn đại sơn chỗ kia, thiên địa ở giữa như có kết nối lấy thiên địa một dạng huyết hải che mà xuống. Cái này các loại khủng bố trang cảnh, cho dù là nguyên anh cảnh cường giả cũng cảm thấy hãi hùng kinh vía. Đại sơn bên ngoài lối vào chỗ, xa xa liền nhìn đến một vị gầy trơ cả xương tuổi trẻ người chống một cái vết chảy vô số quải trượng, lảo đảo đi tới. Hắn chính là mấy tháng trước từ Tây Lương Ma Môn may mắn đào thoát mà ra Ma Môn đệ tử Tô Ấn. Vì tìm tiền nhiệm ma chủ, hắn trèo đèo lội suối, cùng hổ lang tương bác, cùng xài lang tranh đoạt thức ăn, cái này mới thiên tân vạn khổ địa rốt cuộc tìm đến Nhung Nam chỗ. Trước mắt, hắn kinh hãi bất an nhìn lấy trước mặt đống nhiên bạo khởi huyết hải, đứng núi chịu sào địa bị một cỗ hung hãn ngang ngược khí tức chấn áp, hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Cái này là? Hắn kinh hãi bất an, ngẩng đầu, chợt sững sờ. Liên tại cái này kết nối lấy thiên địa huyết hải bên trong, như có một đạo điểm đen ngay tại chậm rãi đi tới. Kia là một bóng người. Tô Ấn mở to hai mắt, cơ hồ là chớp mắt thời gian, kia đạo thân xuyên lục bào bóng người cũng đã đi đến trước mặt hắn. Nhìn đến lục bào lão giả về sau, gầy trơ cả xương Tô Ấn ngay tại chỗ cúi thân dập đầu, than thở khóc lóc nói: "Lão tổ, đệ tử có thể tính là đợi đến ngươi. Nhanh cứu cứu Ma Môn đi." Huyết hải bên trong, một tên thân xuyên mặt quỷ lục bào hồng phát lão giả mặt không biểu tình đi ra. Từ hắn mà làm trên dấu vết, độc trùng thi thể khắp nơi, liền tựa như là bị cái gì khủng bố lực lượng vô hình trực tiếp trấn sát. Hắn hàng lâm tại Tô Ấn trước mặt, do xét một mắt, chậm rãi mở miệng: "Ma huyết công, ngươi là ta Ma Môn đệ tử." Tô Ấn quỳ rạp trên đất, khàn cả giọng nói: "Đệ tử Tô Ấn, sư thừa ma chủ Chu Thiên Trưởng, khấu kiến Ma Tôn." "Ma Tôn?" Bản tọa đã mấy trăm năm không từng lại nghe qua cái chức vị này. Lục bào trên mặt lão giả lộ ra mỉm cười. Tô Ấn theo sau liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực lượng đem hắn nâng lên. "Nói đi, Ma Môn thế nào rồi?" Lục bào lão giả nhàn nhạt lên tiếng. Tô Ấn cố nén nội tâm nhấc lên kia cỗ thao thiên cự lãng, nghĩ đến đây liền ủy khuất rơi lệ. Vì trắng lên tiếng: "Ma Tôn, ngài không biết, ta sư tôn vì cho ngươi tìm được Phượng Hoàng Lưu Ly Tâm, thảm tao tặc nhân làm hại, đối phương càng là được thế không tha người, ức hiếp ta Ma Môn tổng đàn. Hiện nay Ma Môn đã chỉ còn trên danh nghĩa, thành vì chúng ra miệng bên trong chó nhà có tang, người người muốn trừ chim mà sau nhanh." "Chó nhà có tang?" Lục bào lão giả nghe nói meo lại hai mắt. Dùng hắn hiện nay tu vi cảnh giới, tự nhiên sẽ không đem tiểu Ma Môn lại để ở trong mắt. Có thể nói đến cùng, hắn đã từng là dẫn theo Ma Môn đi tới đỉnh phong tiêu vị. Thế nào khả năng trơ mắt nhìn Ma Môn bị người khi dễ đến loại tình trạng này? Cái này là thuộc về cường giả tôn nghiêm cùng tiêu ngạo. Tô Ấn tiếp tục thanh âm bi chẳng nói: "Hôm đó, ta sư tôn được đến tin tức xác thật, Phượng Hoàng Lưu Ly Tâm liền tại Trung Châu một cái gọi là Linh Tông vô danh tiểu phái tay bên trong, thế là liền phái đường chủ tiến đến chinh phạt. Ai có thể nghĩ tới, Linh Tông đại nghịch bất đạo, cũng dám tại chỗ trấn sát ta Ma Môn đường chủ, lại về sau." Tô Ấn chính chuẩn bị nói tiếp, Lục Bào lao giả lại lên tiếng ngắt lời nói: "Ngươi là nói Phượng Hoàng Lưu Ly Tâm liền tại Linh Tông tay bên trong?" Tô Ấn gật gật đầu, cung kính nói: "Thiên chân vạn xác, đệ tử từng nghe sư tôn nhắc qua, trước kia huyết lôi lão tổ từng chém giết từng thu được Phượng Hoàng Lưu Ly Tâm nào đó môn phái cường giả, dùng huyết lôi lão tổ tính tình, tự nhiên không có khả năng bỏ qua Phượng Hoàng Lưu Ly Tâm loại bảo vật này." "Huyết lôi lão tổ? Trước kia ta từng cùng hắn đánh qua một tràng, bất quá là bại tướng dưới tay ta thôi, người này ma đạo nội tình không thấp, làm gì được không chịu vì bản tọa sử dụng, nếu không tử có thể đi theo lão tổ ta đi tới đại đạo." Lục bào lao giả nhàn nhạt lên tiếng. Tô Ấn tiếp tục nói: "Huyết lôi lão tổ về sau liền bị Linh Tông trấn áp, mấy trăm năm nay đến đều chưa từng rời đi. Mấy tháng phía trước, đệ tử từng nghe nói ngũ lôi môn người nghĩ phải cứu về lão tổ, nhưng là dùng hủy diệt kết cục thảm bại. Ma Tôn, cái này Linh Tông cũng có vị lão tổ, nghe thấy là hợp thể cảnh tu vi. Chính là hợp thể cảnh tính là cái gì, cho dù là độ kiếp cảnh bản tọa cũng không sợ." Lục bào trên người lão giả bỗng nhiên cương khí chấn động, ánh mắt thoáng nhìn, đưa tay dò xét, trốn ở trong tối thăm dò hai người khoảnh khắc ở giữa mất mạng. Liền nghe Lục bào lão giả nhàn nhạt mở miệng: "Bản tọa hiện nay đã đem ma điện tu luyện tới tầng thứ 5, nếu là có thể được đến Phượng Hoàng Lưu Ly Tâm, cái này phương thiên địa đại hạn, gia tử có thể phá đến Linh Tông." Lục bào lao giả thanh âm sau cùng hóa thành anh minh lôi âm, lan trấn tứ phương. "Bản tọa đã vào độ kiếp cảnh đệ thập nhị trọng thiên, cự ly đại hạn chỉ một bước ngắn, chỉ kém cái này Phượng Hoàng Lưu Ly Tâm. Ma Môn liền do bản tọa làm chủ." Thoại âm rơi xuống thời khắc, không trung tạc lên một phương kinh lôi. Lục bào lao giả phóng lên tận trời, thân bên trên khí tức sôi trào mà ra, vô cùng kinh khủng, lừng lẫy như thần ma uy áp, chấn nhiếp tứ phương. "Ma Tôn!" Tô Ấn một mặt kích động. Như này tràn diện phía dưới, hắn thậm chí đều không dám ngẩng đầu đi nhìn thẳng Lục bào lao giả. Tại Ma Tôn đứng núi chịu sào uy áp phía dưới, hắn liền giống là một cái hãm sâu tại sóng lớn cự lãng hạ một chiếc thuyền con, tùy thời có khả năng bị xé toái. Độ kiếp cảnh có nhiều mạnh, Tô Ấn từ trước đến nay không dám tưởng tượng. Càng đừng nói Ma Tôn Thạch Mặc Kỳ đã nói rõ chính mình đi vào độ kiếp cảnh đệ thập nhị trọng thiên tình trạng. Lâm Môn một chân liền có thể dùng phá vỡ mà vào đại thừa cảnh. Độ kiếp cảnh đại viên mãn, Tô Ấn hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Theo hắn biết, liền liền đại càn vị lão tổ kia cũng bất quá mới độ kiếp cảnh đệ tam trọng thiên tu vi. Nghĩ như thế, chẳng phải là nói, Ma Tôn hôm nay xuất thế, toàn bộ thiên hạ hắn lão nhân gia đều lại không địch thủ. Đột nhiên, Tô Ấn nghĩ đến ngày đó Linh Tông lão tổ năm chữ trấn sát Ma Môn khủng bố chẳng cảnh, khó hiểu một cái giật mình, liền giống là một chậu nước lạnh ở trên đỉnh đầu đống nhiên dội xuống, Tô Ấn toàn thân đều là run lên. hắn vô pháp kết luận linh tông kia vị chân chính thực lực, nhưng là nghĩ đến chính mình lão tổ Thạch Mặc Kỳ thanh thế, Tô Ấn lại lần nữa dâng lên tự tin. Cái này một lần, có ta ra ma tôn xuất đầu, hôm đó ta ma môn đại thủ tất có thể đền báo. Linh Khê Phong, Đồ Linh Mỗ La ngay tại xem ngài chủ tiền, cũng có rõ ràng cảm ngộ. Khôn Sơn Đức Lặc ngay tại xem ngài phàm nhân tu tiên truyện, cũng có rõ ràng cảm ngộ. Mỗi ngày đều có vô số hệ thống tin tức tại nhật ký bên trong đổi mới mà qua. Thế Thiên Hằng một mặt bình tĩnh, ngồi xếp bằng tại vạn năm hàn băng giường bên trên. Vô số đạo vận tại hắn thân bên trên lăng nhiên mà ra. Dứt khoát cái này phương thiên địa đã bị hắn dùng trận pháp khóa kín. Nếu không cái này các loại khủng bố khí tức tiết lộ ra ngoài, đều đủ dùng đem toàn bộ linh tông hủy diệt. Đợi đến tu hành kết thúc, Thế Thiên Hằng mở ra hệ thống giao diện. Tinh thần biến cộng hưởng nhân số 75788100000, phàm nhân tu tiên truyện cộng hưởng nhân số 87856100000, thánh vương cộng hưởng nhân số 77657100000, chu tiên cộng hưởng nhân số 90187100000. Ngắn ngủi mấy ngày, bốn bản sáng tạo cộng hưởng nhân số đã nên đón bạo phát thức tăng trưởng. Chỉ là để Tề Thiên Hằng có chút kinh ngạc là, rõ ràng cái này bốn bản tiểu thuyết đều là đồng thời ở giữa chiêu cáo mà ra, thế nào liền bắt đầu có chênh lệch? Cho nên bọn hắn càng thích chu tiên. Bất quá thích phàm nhân tu tiên chuyện cùng tinh thần biến ta ngược lại là có thể đủ lý giải, nói cho cùng cái này hai cái cố sự nói một phàm nhân tu tiên thành thần cố sự, đối với những này tu vi tư chất không cao người khẳng định lực hấp dẫn cực lớn. Dù sao cũng là một cái hào tưởng niệm. Có thể chu tiên, càng tiên hướng ngôn tình một chút, thế mà lại là được hoan nghênh nhất kia một quyển tiểu thuyết. Nhìn đến đa sầu đa cảm người vẫn là nhiều một chút. Thế Thiên Hằng khỏe miệng chứa lên một tia khó hiểu ý cười. Không bao lâu, Linh Khê Phong phong chủ Đằng Dương Dịch tìm qua tới. Thế Thiên Hằng nhìn lại, từ lúc Linh Tông đệ tử lĩnh ngộ các loại thần thuật về sau, Linh Tông thực lực tổng hợp đều dâng lên rất nhiều. Lão tông chủ cùng với chín đại phong chủ vui vẻ thu. Tông môn càng mạnh, việc vặt cũng liền càng ít. Không có rất nhiều sự tình quấy nhiễu, Thế Thiên Hằng tháng ngày cũng qua đến vui vẻ tự tại. Đằng Dương Dịch ôn hòa nói ra, hiện nay tông môn dựa vào lão tổ uy danh, hiện tại tính là tại Trung Châu triệt để đứng vững bước chân, cho nên đến Bái Sơn đệ tử cũng tất trước kia nhiều rất nhiều. Lão tông chủ nghĩ muốn thành lập một cái đường cầu, phụ trách cân đối chi phòng, người phụ trách này tự nhiên cần thiết có thực lực, có sức ảnh hưởng người. Dù ngươi bây giờ thân phận hoàn toàn có thể dùng, bằng không ngươi thử một lần. Linh Tông Sơn môn gần đây cũng tại khuyết trương chiêu thời khắc. Linh Tông chín phong cũng vô pháp lại giống ngày xưa kia dạng cách nhau quá xa, cho nên không thể không thành lập một cái tần đường khẩu, chuyên môn phụ trách cân đối chín phong. Cái này đường khẩu ý nghĩa trọng đại. Một ngày có thể đủ bổ nhiệm, về sau liền đủ dùng cùng chín phong phong chủ bình khởi bình tọa. Đang Dương Dịch cảm thấy cái này là một cái cơ hội. Nói cho cùng Tề Thiên Hằng đã yên lặng 3 năm lâu. Lực ảnh hưởng đã không giống trước kia dạng như mặt trời ban trưa. Năm đó ở Linh Khê Phong, Đàng Dương Dịch liền nghĩ tương lai đem phong chủ vị trí chuyển cho Tề Thiên Hằng. Thậm chí liền lão tông chủ từng tại đánh giá Tề Thiên Hằng thiên tư lúc, đều nói qua Linh Tông có người kế tục, rất có đem tông chủ chi vị chuyển thừa cho Tề Thiên Hằng. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng 3 năm trước đây sẽ phát sinh loại chuyện đó. Đã hiện nay Tề Thiên Hằng không chỉ khôi phục tu vi, còn càng cao một tầng. Đàng Dương Dịch tự nhiên cũng nghĩ kéo một thanh chính mình độ nhi ngoan. Chỉ là hắn cũng không biết rõ Tề Thiên Hằng chí không ở đây, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, hắn cũng không biết Tề Thiên Hằng cùng hắn chỗ tầng thứ cách nhau to lớn. Tề Thiên Hằng biết rõ cái này là Đằng Dương Dịch hảo ý sư phụ, ta quen biếng nhát, không muốn lại bị trói buộc. Dùng hắn hiện tại cách cục, đi quản lý một cái đường khẩu tự nhiên không đáng kể. Chỉ là hắn đã dự cảm chính mình thời gian không nhiều. Đi đi. Đằng Dương Dịch biết rõ hắn có chủ ý của mình, liền cũng không nói thêm gì nữa. Chờ hắn đi sau. Tề Thiên Hằng ngẩng đầu nhìn trời. Cái này mảnh thiên địa trói buộc đã càng ngày càng yếu. Cái này ý vị lấy hắn lưu tại khối đại lục này thời gian cũng còn thừa không nhiều. Cũng không biết trước khi đi, quyển thứ 5 tiểu thuyết còn có thể hay không kịp làm ra đến. Cô độc cầu bại a.